Chương 46 chụp ảnh đúng hẹn Nhật An và Cẩm Anh xuất hiện tại phòng truyền thông. Chị ban nãy có ý muốn hai người chụp cùng nhau trước rồi đến chụp tập thể cùng những người phụ trách tổ chức sự kiện. Cẩm Anh ngượng ngùng nhìn lén Nhật An, thiếu niên vẫn rất bình tĩnh trao đổi với các anh chị. Các em thay trang phục để chuẩn bị chụp ảnh đi. Một anh cầm máy ảnh nói. Sau khi cô và cậu đi ra, cả phòng đều trầm trồ. Lần đầu Cẩm Anh mặc áo dài nên hơi bỡ ngỡ, cô ngượng không dám nhìn lên. Nhật An khoác cổ lễ bảnh bao, hai người đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh hoàn hảo. Thanh Mai đưa tay che miệng, em là Cẩm Anh phải không? Dáng người em đẹp quá đi mất, hai em trông xứng lứa vừa đôi làm đấy. Kim Hoa đứng cạnh hích tay cô ấy, đừng trêu nữa mấy đứa nó ngại. Thanh cầm máy ảnh chuẩn bị tác nghiệp, anh phẩy phẩy tay ý bảo cô và cậu đứng gần nhau hơn. Hai đứa học cùng lớp thì có gì mà phải xấu hổ. Thấy Cẩm Anh và Nhật An còn chần chừ, Thanh Mai xuất chiêu hiểm, nhanh nào, các em tự đứng hay để anh chị mỗi người đẩy một bên. Ngay tức thì hai người làm theo. Trước giờ Cẩm Anh và Nhật An đều là những người không thích chụp ảnh nên biểu cảm có phần gượng ép. Tạo dáng trước ống kính đi các em, thả lỏng người, thoải mái là được. Thiếu niên khẽ nắm lấy tay cô, truyền cho cô sự tự tin. Cẩm Anh bất giác mỉm cười, ống kính bắt trọn khoảnh khắc này. Đẹp lắm, giờ tới chụp ảnh tập thể. Trong ảnh Nhật An có thả lỏng cơ mặt hơn nhưng cậu không hề cười, mấy anh chị tặc lưỡi, thôi đẹp trai làm gì cũng đẹp nên bỏ qua. Không ai biết rằng sau sự kiện lần này, lượt phố lão và thích của Trang Du Hot tờ chữ A nhân đôi tăng chóng mặt. Chiều hôm đó cô và cậu đến phòng tự học để tập lời thoại. Cẩm Anh buồn chồn đi đi lại lại, miệng nhẩm đọc, tận cho đến khi mỏi chân cô mới ngồi phịch xuống ghế phục vụ. Nhật An, tớ lo quá, lần đầu tiên tớ đứng trước toàn trường như vậy. Thật là, sao lại chọn tớ chứ? Thiếu niên nhìn tập giấy dày cộm trên bàn, mắt không muốn động, nói cho cậu một chuyện nữa, tớ không chỉ lạc quan mà còn vô cùng tự tin, cứ lấy tự tin của tớ mà dùng. Mấy lần tớ bị đứng trước toàn trường có sao đâu? Vì tự tin của cậu giúp ích gì cho tớ? Cẩm Anh nhớ năm lớp 13 người Nhật An, Minh Đức và Gia Bảo trốn giờ thể đi chơi nên bị thầy quản sinh bắt được, thế là bọn họ phải viết bản kiểm điểm đọc trước toàn trường. Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào cậu mà Nhật An vẫn thoải mái ngáp dài, mới sáng sớm chào cờ cậu chưa kịp tỉnh ngủ. Gia Bảo nhìn tới nhìn lui xem mình có viết sai chính tả ở đâu không, sau đó bắt đầu đọc: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Tới phiên Minh Đức, cậu chàng thể hiện vẻ mặt hối lỗi, giọng nghẹn ngào như sắp khóc: Em xin lỗi thầy cô và các bạn, em sai rồi, sai thật rồi, thực sự sai rồi, sai lắm rồi. Tại thầy bắt bọn họ viết 300 chữ nên mới phải giải ra rông dài như vậy. Ngay cả thầy quản sinh đứng gần quan sát cũng muốn ngắt lời cậu ta. Nhật An phong thả mở bản kiểm điểm của mình, chậm rãi đọc: Em xin hứa từ nay sẽ cải tà quy chính trở thành học sinh gương mẫu, chăm ngoan để không phụ lòng thầy cô, cố gắng học tập vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Minh Đức dòm nó, lỡ miệng nói vào micro: Mày chép trang nào mà hay vậy? Hình như còn thừa từ sẵn sàng kìa. Làm gì có văn mẫu nào ở đây, tất cả đều là trình độ văn học bay bổng của Nhật An. Bên dưới toàn trường cười như được mùa. Thầy quản sinh thấy loạn quá nên phải dẹp trật tự. Được rồi, mấy trò về chỗ đi, viết bản kiểm điểm có vẻ nhẹ nhàng với các em nhỉ. Lần sau còn tái phạm tôi phạt đi lao động. Nếu được Cẩm Anh cũng muốn nhận một phần tự tin của cậu làm chứ. Thiếu nữ ảo não thở dài. Cùng lúc đó câu lạc bộ kịch cũng đang luyện tập. Linh Chi nhìn lướt qua một vòng, bây giờ phân chia ra, có hai phe đó là tộc người và tộc yêu tinh, danh sách như sau. Đội nào tập riêng của đội đó nhé. Tớ sẽ làm tộc trưởng tộc người, Thảo Nguyên đóng vai con gái tớ. Linh Chi xem kịch bản rồi lại nhìn Thảo Nguyên, cậu viết gì mà Lâm Ly Bi đã thế? Cô nhắm mắt, đứng tựa vào bàn, tớ chịu thôi, cậu thấy như trong chuyện cổ tích đó, nàng tiên cá hóa thành bọt biển và không thể nào đến với hoàng tử. Những gì phim hoạt hình cho chúng ta xem chỉ toàn màu hồng, thỏa mãn cái kết mà nhiều người mong muốn. Tớ nghĩ vốn dĩ nên nhìn vào thực tế cuộc sống. Linh Chi liên tục gật đầu, có vẻ như đã bị thuyết phục. Đây cũng chính là lý do Thảo Nguyên tiếp cận cô ta, tuy giao diện hổ báo nhưng cực kỳ dễ bị thao túng. À, nhắc đến yêu tinh tớ bỗng nhớ tới một chuyện. Thảo Nguyên tò mò, gì vậy, kể tớ nghe. Linh Chi ghé sát hai cô thì thầm, vừa nói vừa cười khúc khích. Chương 47 MC không khí ngày hội lớn quả thực khác biệt, mọi người tất bật trang trí từ cổng trường đến sân khấu. Hai MC là Nhật An và Cẩm Anh thay xong xuôi trang phục, đứng thử trên sân khấu cho quen dần. Sau đó vì quá ngại nên cô lại chui vào trong cánh gà. Bàn tay Cẩm Anh đổ đầy mồ hôi do lo lắng. Nhật An xòe lòng bàn tay cậu hướng về phía cô, nắm tay tớ nẻ, tớ sẽ tiếp cho cậu thêm tự tin. Ánh mắt thiếu niên phản chiếu những bóng đèn trở nên lung linh khó tả, và quan trọng hơn là trong ánh mắt ấy có cô. Cẩm Anh bối rối trước mắt, tay tớ nhiều mồ hôi lắm, để tớ đi rửa tay đã. Không chỉ MC mà những người biểu diễn trong các câu lạc bộ cũng đang tích cực chạy ra chạy vào, người thử trang phục, người đọc lời thoại, người kiểm tra nhạc cụ. Cẩm Anh rửa tay xong không dám ngơi nghỉ mà nhẩm đọc sao cho trôi chảy. Nhật An vây tay gọi cô lại gần, tới đây thử mãi nữa này. Cẩm Anh vẫn rất lo, tay cô bấu chặt lấy tà áo dài, không được đâu Nhật An, tớ sợ tớ phá hỏng buổi lễ mất. Thiếu niên cầm hai chiếc mãi đưa cô một chiếc, cậu còn nhớ câu chuyện của vận động viên ở đại hội thể thao không? Chính lúc đó cậu từng nói rằng tâm lý ảnh hưởng lớn đến mọi việc, vì thế đừng nghĩ cậu không làm được, tất cả chỉ là do tâm lý thôi. Nếu lát nữa cậu còn sợ thì cứ nắm tay tớ. Không hiểu sao mỗi lần nghe giọng cậu cô đều cảm thấy yên tâm. Bất chợt có tiếng giáo viên xen ngang, em học sinh nam kia ơi, giúp cô bê cái bục lên được không? Nhật An vừa đi vừa đáp, vâng ạ. Được một đoạn cậu dừng chân, xoay người lại, à còn điều này, hôm nay cậu đẹp lắm. Nói xong cậu chạy ra ngoài phụ giúp các thầy cô bê đồ. Cẩm Anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu. Không phải chứ, Nhật An vừa mới khen cô sao? Linh Chi thấy Cẩm Anh đứng đó bèn tiến gần chê bai, là yêu tinh xấu xí ngày nào đây à, dù có trang điểm cũng chẳng đẹp hơn được đâu, đừng hao tâm tổn sức. Hổ không gầm tưởng hổ là héo lộ Kitty chắc, tôi chỉ khuyên cậu trước khi phán xét người khác thì nhìn lại mình đã. Cậu vừa nói gì? Linh Chi khá bất ngờ với màn cắn trả này. Cẩm Anh mỉm cười, những lời tôi nói cậu không nghe thôi à? Xin lỗi tôi không rảnh nhắc lại. Mà có thời gian cậu nên đi khám thai, kẻo để lâu bệnh nặng thêm. Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi cánh gà, bỏ Linh Chi đang ôm cục tức không biết xả đi đâu. Cô ta đành về chỗ câu lạc bộ kịch của mình chút giận lên những người không liên quan. Thảo Nguyên bình tĩnh nói nhỏ nhẹ với Linh Chi, có vấn đề gì vậy? Cô ta chưa hết bực, Cẩm Anh xấu xí đó chọc tớ tức. Thảo Nguyên khoát tay ôm cô ta, cậu không thấy vợ kia, yêu tinh giống Cẩm Anh hay sao? Chỉ cần nghĩ nhân vật yêu tinh là Cẩm Anh khiến Linh Chi vui vẻ trở lại, cậu nói đúng. Đồng thời lúc này Cẩm Anh đang nhìn đôi giày cao gót, tự an ủi bản thân đi có một buổi thôi không việc gì cả. Tuy nhiên cô bước vài bước bằng giày cao gót mà lảo đảo suy ngã, may mà Nhật An đỡ kịp. Hay tớ bảo giáo viên đổi cho cậu đôi giày. Cẩm Anh lắc đầu nguầy nguậy, không được, trông tổng thể sẽ xấu. Tớ tập là đi được thôi, cậu đừng lo quá. Ánh đèn sân khấu bừng sáng báo hiệu giờ khai mạc sắp bắt đầu. Nhật An và Cẩm Anh sóng vai nhau bước ra giới thiệu những người quan trọng có mặt, lúc đi cậu luôn nắm tay cô. Cẩm Anh từng bị ám ảnh với sân khấu, nhưng khi có Nhật An bên cạnh, mọi sợ hãi dường như tan biến. Mở đầu là tiết mục của các thầy cô giáo, đám học sinh ngồi dưới nghe hát mà đầu gật lên gật xuống. Minh Đức hỏi Gia Bảo, hết chưa thế? Cậu đẩy đầu anh chàng khỏi vai mình, chưa, cứ thưởng thức tiếp đi. Hải Yến đang nhắm mắt nhẩm văn trong đầu thì bị Minh Đức làm phiền, cô nàng gắt gỏng, đừng lại nhải nữa được không, tớ phải học thuộc dẫn chứng đấy. Anh chàng nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, cậu bị lây Cẩm Anh hả? Đi đâu cũng học vậy. Hải Yến không thèm trả lời cậu. Đống Dương Gia Bảo kích động lay người Minh Đức, tới rồi kìa. Hải Yến không nhịn được tò mò mở mắt nhìn. Trên sân khấu là một nữ sinh mảnh mai mặc bộ váy trắng ngồi bên cạnh chiếc đàn piano. Ngón tay cô nhẹ lướt trên phím đàn, từng nốt trầm nốt đồng vang vọng khắp hội trường, cảm tưởng trước đó mọi người ồn ào bao nhiêu bây giờ yên tĩnh bấy nhiêu. Khánh Linh đàn bản sơn nạ tại ánh trăng, cô mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Gia Bảo si mê ngắm nhìn người đang biểu diễn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kết thúc phần trình diễn là những tràng pháo tay, Khánh Linh đứng dậy cúi chào khán giả rồi vào bên trong cánh gà. Minh Đức lướt cằm, chật chật, rụt của mày nổi phết, muốn tán không anh đây dạy chú. Giọng Gia Bảo lạnh canh, không phải chuyện đùa đâu, tao thích bạn đấy thật. Gia Bảo và Khánh Linh từng ngồi cùng bàn hồi lớp 9, nhưng cậu thích cô từ rất lâu trước đó. Ai đó không an phận đang hỏi, thích lâu chưa? Cậu trầm lặng, mấy năm rồi. Thích thâm hạ, không dũng cảm tiến lên người ta làm gì biết mày là ai. Gia Bảo tựa lưng vào ghế, tay đặt trên trán suy tư, tao muốn lắm nhưng cô ấy nổi tiếng quá tao sợ tao không xứng. Minh Đức đấm lên vai cậu ta một cái cho tỉnh ngộ, mày hâm à, mày có nhan sắc học thức, hơn khối thằng ngoài kia, sợ gì mà không thử. Cậu lười đánh trả, mày nói thì dễ rồi, chỉ khi mày yêu thầm ai mày mới biết mở lời với người ta khó như nào. Lần này Minh Đức không nói nữa. Đúng vậy, cậu chưa từng yêu ai. Chương 48 vợ kịch yêu tinh. Thời gian trôi đi, các tiết mục cũng sắp hết, còn lại câu lạc bộ kịch. Vì vợ kịch yêu tinh là tiết mục đặc sắc nhất nên thầy cô xếp cuối cùng. Người dẫn chuyện đứng giữa sân khấu cất lời, ngày xưa có hai tộc luôn đối đầu nhau là tộc yêu tinh và tộc người. Một ngày đẹp trời chàng trai tộc người lên núi hái thuốc không may bị chó sói cắn. Bạn diễn chàng trai nằm lăn lộn trên nền, cố giằng chân mình ra khỏi miệng chó sói. Vài học sinh không nhìn được cười to vì diễn xuất ngố tàu của hai người. Chàng trai vùng vẫy thoát được nhưng chân bị thương nặng phải đi khập khiễng. Chàng Lê bước qua những cánh rừng, nhặt trái cây rơi để ăn, uống nước suối cầm hơi. Nam sinh trên sân khấu bị lớp mạ tụt đen che gần hết mặt, toàn thân tả tơi rách dưới trông vô cùng thảm hại. Chàng mệt quá không thể bước nổi nữa nên ngủ thiếp đi cạnh tảng đá lớn. Đúng lúc đó một cô yêu tinh đi ngang qua, thấy chàng tội nghiệp bèn đưa chàng về nhà mình. Đám học sinh chăm chú xem, ngay cả Cẩm Anh đứng một góc cũng thích thú quan sát. Các thầy cô chỉ ước lũ giặc này nghe giảng bài bằng một phần của xem kịch thì tốt biết mấy. Hai Nhật An có để ý nhưng tay vẫn mải chơi game, cậu cảm thấy vợ kịch này dành cho con nít. Cô giấu kỹ chàng trong nhà không để cho ai biết, dùng phép thuật của tộc yêu tinh trị thương cho chàng. Vì sự chăm sóc đó nên chàng trai dần khỏe lại. Yêu tinh lau mặt cho chàng thì phát hiện ra chàng là một người khôi ngô tuấn tú. Trên sân khấu chàng trai tỉnh dậy nhìn thấy cô yêu tinh hét lớn, cả người co rúm vào góc giường, cứu tôi với có yêu tinh. Yêu tinh vội vàng dùng phép thuật tức đi khả năng nói của chàng, miệng lắp bắp, xin lỗi, tôi không có ý hại anh đâu. Đợi chàng trai bình tĩnh cô mới cho anh ta nói. Tôi đang ở đâu thế? Chàng trai mờ mịt. Cô yêu tinh giải thích, anh đang ở nhà tôi, đây là tộc yêu tinh. Hôm đó tôi vô tình thấy anh bị thương nên tiện tay mang về chăm sóc chứ không hại gì anh cả. Anh ta định nói tiếp nhưng bị cô yêu tinh ngắt lời, anh nói nhỏ thôi, nếu mọi người biết sẽ đem chúng ta đi hành hình mất, anh hiểu tộc yêu tinh với tộc người luôn ghét nhau mà. Chàng trai biết ơn cô yêu tinh rất nhiều, cảm tạ cô rối rít. Anh Bạch, tôi không nghĩ yêu tinh xấu, tôi cũng muốn hai tộc sống hòa bình lắm chứ. Chàng quyết định ở nhà cô phụ giúp việc vặt coi như trả ơn. Yêu tinh giúp chàng cải trang để tránh bị nghi ngờ. Trong khi đó tộc người đang kiếm chàng trai khắp trốn, hóa ra chàng là vị hôn phu của con gái tộc trưởng. Thảo Nguyên nũng nịu kéo tay Linh Chi, cha, người mau kiếm anh ấy về nhà giúp con, sắp tổ chức hôn lễ rồi mà không thấy anh ấy đâu. Linh Chi giả nam, tay bước bộ dâu giả sau đó ra lệnh cho thuộc hạ, không nghe sao, đi kiếm hắn về đây. Cha chàng trai dập đầu trước tộc trưởng xin tha mạng, là tôi dạy con không nghiêm, giờ tôi lôi nó về ngay đây. Ông lui xuống rồi điên cuồng tìm kiếm con mình. Tin tức tộc người tìm tung tích chàng trai đã tràn đến tộc yêu tinh. Cô yêu tinh sợ sệt bảo chàng trai hãy về đi kẻo họ biết. Trong quá trình sống chung với cô chàng lỡ trao trái tim cho cô mất rồi, làm sao chàng buông bỏ được đây? Ta không nỡ rời xa nàng. Cô yêu tinh mắt ngấn nước, ngay từ đầu ta đã biết chúng ta không thể đến được với nhau rồi, chúng ta một người một yêu tinh, chàng đi đi, đừng làm phiền ta nữa. Nói rồi cô dùng phép thuật rũ bỏ lớp cải trang trên người chàng, đẩy chàng ra ngoài sau đó khóa chặt cửa lại. Chàng đập cửa, giọng văn lơn, nàng nói dối phải không? Cô yêu tinh nghẹn ngào kìm nén tiếng khóc, không trả lời chàng trai. Vài nữ sinh nhạy cảm cũng khóc theo, tới đoạn ngược rồi á, tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần. Nhật An trong đám người sức mướt rồi nhìn qua Cẩm Anh. Thiếu nữ có vẻ đăm chiêu không hề giống bọn họ. Nhật An thề cậu thà nghe tiếng bắn súng còn hơn nghe vợ kịch xến xúa như vậy, chẳng qua vì tránh làm phiền Cẩm Anh nên cậu mới tắt tiếng điện thoại. Tộc trưởng tộc người nghi ngờ tộc yêu tinh bèn kéo quân đến. Linh Chi ngồi trên ngựa, hống hách quát, gọi tộc trưởng của các ngươi ra đây đối chất với ta. Chàng trai đang ở ngoài cửa chợt nghe hai tộc lời qua tiếng lại, sợ liên lụy người mình yêu đành lặng lẽ bỏ đi. Trên đường chàng cố tình làm mình bị thương để về nhà có cớ bao biện. Thảo Nguyên buồn chồn đợi trước cửa, mắt thấy chàng trai liền vội vã hỏi han, chàng bị sao vậy? Ta không may bị lạc, mai mới tìm được đường về nhà. Chàng thở không ra hơi. Vậy là tốt rồi, để ta viết thư gửi bổ câu cho tộc trưởng rằng chàng đã về nhà an toàn. Cha chàng trai vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy con mình, cảm tạ trời đất, vào nhà đi con. Cùng lúc hai tộc đang giằng co nhau, tộc người muốn khám nhà mà tộc yêu tinh không cho phép. Linh Chi nhận thư rồi đọc qua, hôm nay các ngươi may đấy, chúng ta rút. Cô yêu tinh nghe ngóng động tĩnh, có lẽ chàng trai đã đi rồi. Cô ngồi thu lu ở góc nhà buồn tủi khóc một mình. Cha chàng trai gọi con vào phòng nói chuyện riêng, nghe lời cha, mai này con lấy con gái tộc trưởng sẽ ăn sùng mặc sướng. Chàng cau mày, nhưng con không thích nàng ta. Ông nắm tay con trai, coi như cha sinh con, nếu con không nghe theo cả nhà mình sẽ bị xử chẳng mất. Chàng trai im lặng cam chịu. Ngày hôn lễ có vị khách không mời mà tới. Mọi người nhìn thấy yêu tinh liền hoảng sợ chạy tán loạn. Tộc trưởng đội têu thuộc hạ cầm sẵn cung tên chuẩn bị bắn. Thân nương sợ hãi ôm chặt tân lang trước mặt cô yêu tinh. Linh Chi hô to, bắn. Lập tức hàng vạn mũi tên nhắm vào cô yêu tinh, xuyên cả qua da thịt. Cô rơi nước mắt, chậm rãi nói những lời cuối cùng trước khi gục ngã, ta yêu chàng. Chàng trai sững sờ nhìn người mình yêu ra đi, thân không nhúc nhích. Tấm màn hạ xuống, vở kịch đến đây là kết thúc. Cẩm Anh cùng Nhật An lên sân khấu trao giải thưởng, giải nhất đương nhiên thuộc về câu lạc bộ kịch. Chương 49 đầu xuôi đuôi kẹt vở kịch kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong đầu nhiều người. Một số nữ sinh không thể ngừng khóc, ai mà nhẫn tâm viết ra kịch bản buồn như vậy. Tớ cứ tưởng kết cục sẽ có hậu. Hu hu tớ không tin vào tình yêu nữa. Hải Yến hỏi Minh Đức xem ra bảo đâu. Cậu thờ ơ đáp, chắc đi tán gái rồi. Cô nàng nhìn đám nữ sinh, mấy người kia tâm hồn mong manh dễ vỡ ghê, chỉ là một vở kịch thôi mà. Minh Đức, cậu nghĩ con người và yêu tinh có thể yêu nhau không? Cậu chàng vừa đi vừa khoanh tay trước ngực, mặt ngẫm nghĩ, có chứ, nếu muốn thì đâu ai cấm cản được, cậu xem Lệ Mẹn Tổ chưa? Tớ xem rồi. Hải Yến bỗng nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng, chết, tụi mình mãi đi bỏ quên Nhật An với Cẩm Anh thì phải. Minh Đức không quan tâm tiếp tục sải bước, bọn họ còn mãi thu đồ, tụi mình cứ đi trước. Lúc xuống bậc sân khấu Cẩm Anh sơ ý bước hụt, giờ thì cô bị trẹo chân đang ngồi một chỗ. Cẩm Anh ngẫm trước giờ mọi thứ đến với cô đều không hề dễ dàng, cô luôn lo hôm nay khởi đầu tốt như vậy sẽ có vấn đề. Quả nhiên đầu xuôi đuôi kẹt, may thay mọi người đi về nên không để ý Nhật An từ đâu quay lại, tớ trả hết trang phục cho các thầy cô rồi đấy. Cậu nhìn chân cô, quay người khuỵu lưng xuống, lên đây tớ con cậu ra lán xe. Cẩm Anh rụt rè ôm lấy cổ Nhật An. Bờ vai thiếu niên vững chãi, cô ngửi được thoảng thoảng mùi bột giặt trên người cậu. Giờ sao, tớ chở cậu qua trạm y tế nhé. Cẩm Anh ngồi trên yên xe sau của cậu thắc mắc, thế còn xe đạp của tớ? Cứ để đó tớ nói mấy lời với bảo vệ, đằng nào cậu cũng khóa xe rồi. Trải qua một lần mất xe Cẩm Anh cực kỳ phản đối, có bảo vệ đầy người vẫn mất xe như thường, tớ không chịu. Nhật An không dài dòng dứt khoát đạp tới trạm y tế. Cẩm Anh hơi bất ngờ vì hành động này, tay bám chặt áo cậu. Yên tâm, nếu mất tớ đền cho cậu xe mới, bổn thiếu gia giàu lắm. Cẩm Anh ngồi đằng sau khẽ mỉm cười. Chân của Cẩm Anh được giải quyết xong xuôi nhưng cô vẫn phải đi tập tễnh. Cô đành để xe ở trường một hôm, ít ra an toàn hơn để ngoài đường. Phiền cậu quá. Thiếu niên dùng lực trên bàn đạp làm bánh xe chuyển động đều đều. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, tớ hiểu đạo lý này, cậu không cần ngại. Sao cô cảm thấy càng ngày Nhật An càng văn vợ thế nhỉ? Trên đường cô chủ động bắt chuyện với cậu thấy vợ kịch thế nào? Tuy chơi game nhưng hai Nhật An vẫn nghe hiểu toàn bộ câu chuyện. Thiếu niên phun ra hai chữ, xế rệt. Cô phản bác, tớ thấy hay mà, cậu không biết cảm nhận gì hết. Vợ kịch đó chỉ để qua mắt mấy đứa con gái các cậu thôi. Nếu tớ viết thì sẽ khác. Cẩm Anh hiếu kỳ, nói tớ nghe cậu định sửa kịch bản như thế nào đi. Cậu đang xem. Ai mà biết trong đầu cậu chứa gì? Cô nài nỉ, nói tớ nghe với. Một ngày nào đó cậu sẽ biết. Cẩm Anh không hiểu ẩn ý trong câu nói của Nhật An lắm, nhưng nếu cậu không muốn nói cô cũng không gặp hỏi. Nhưng cô phải công nhận hôm nay người đóng nhân vật chính yêu tinh diễn quá tốt, thậm chí mai sau có thể tính đến làm diễn viên. Nhật An đưa cô về tận cửa nhà, bố cô trông thấy vội chạy ra. Cháu chào bác. Ông Nhân nhìn hai đứa vẻ khó hiểu, Cẩm Anh liền giải thích. Hôm nay có hoạt động ở trường, con không cẩn thận nên bị ngã trẹo chân, cậu ấy đưa con về. Ông vỡ lẽ, vậy hả, cháu tên gì, vào nhà chơi. Nhật An ngượng ngùng xoa tóc, cháu là Nhật An học cùng lớp với Cẩm Anh ạ. Bố cô vẫn hồ hởi, nhà cháu xa không, vào đây uống cốc nước rồi về cũng được. Nhật An không nghĩ tới sẽ gặp bố mẹ Cẩm Anh trong hoàn cảnh này. Cẩm Anh nhảy lò cò vào trong nhà, tay vẫy vẫy gọi cậu. Bà Giang nấu bếp thấy khách thì dừng tay đi pha trà. Mẹ cô bê trà đặt xuống bàn sau đó rót cho mỗi người một chén. Uống đi cháu. Bà nhìn sang Cẩm Anh tỏ ý trách móc, con bé này không lúc nào làm người khác yên tâm được, phiền cháu quá. Cậu cười gượng, không phiền đâu ạ, nhà cháu ngay gần đây mà. Ông Nhân nhấp ngụm nước, trường mấy đứa hôm nay có hoạt động gì thế? Cho chuyện được một lúc, bố mẹ Cẩm Anh có ý mời Nhật An ở lại ăn cơm nhưng cậu khéo léo từ chối. Sau khi cậu về, cô bị bố mẹ hỏi dồn dập. Thằng bé nhà ở đâu vậy con? Hình như cậu ấy sống cùng họ hàng trong khu B. Cái này Cẩm Anh đoán mò chứ cô chưa hề hỏi cậu. Bà Giang khó hiểu, vậy bố mẹ thằng bé đâu? Cẩm Anh thở dài tựa người vào thành ghế, đầu ngẩng lên trần nhà, sao con biết được? Cô nghĩ lại rồi ngồi dậy nhìn bố mẹ mình, không phải bây giờ con đang là người bị thương à? Bố mẹ cứ hỏi hoàn cảnh nhà người ta là có ý gì? Bà Giang chép miệng, con bơi trả cái, bố mẹ hỏi tí thì đã sao, đụng đến lỗ chân lông của con à? Ông Nhân dẹp chuyện này sang một bên, thôi cả nhà vào ăn cơm. Trong bữa ăn bà Giang nhắc Cẩm Anh, mai mẹ có việc con nhớ chở em đi học đấy. Chân con còn đau. Mới đó mà mẹ đã quên rồi sao? Để bố chở. Ông Nhân gắp miếng thịt bò vào bát, tôi bảo bà nhiều lần rồi, lúc nào rỗi thì tập cho cái Quỳnh Anh đi xe, ai lại học lớp 3 mà vẫn chưa biết đi xe đạp. Bà tỏ vẻ khó chịu, ông cứ quan trọng hóa vấn đề, dần dần ai chả đi được xe, cứ nhìn Cẩm Anh mà xem. Cẩm Anh yên lặng dùng đũa lăn qua lăn lại quả trứng trong bát mà không có ý định ăn. Thực ra ngày xưa bố cô giúp cô một phần còn cô tự tập là chính, đôi khi tập cùng mấy đứa trẻ hàng xóm. Chẳng qua mẹ chưa hề để ý chương 50 đội quần sáng hôm sau chân Cẩm Anh gần như khôi phục hoàn toàn, tối qua Nhật An nhắn sẽ chở cô đi học, 6 giờ 30 phút cậu tới. Cẩm Anh ra ngoài đường mua bánh mì sau đó đứng đợi trước cổng khu B mắt trông Nhật An dắt xe tới gần cô giơ túi bánh mì trước mặt cậu. Chắc cậu chưa ăn sáng đúng không? Tớ mua bánh mì cho cậu nè. Thiếu niên không khách khí nhận lấy, mở bọc cắn một miếng. Cậu mua bánh ở đâu mà ngon vậy? Tiệm bánh Tuột Lệ đầu ngõ ý, ngày nào đến trường tớ cũng đi qua. Cửa hàng này chuyên làm bánh mì ngọt mà Cẩm Anh thích nên cô hay ghé vào mùa đến nội chị bán hàng cũng quen mặt. Khi cả hai ăn xong Nhật An chở cô đi học. Tới trường Cẩm Anh vội vàng chạy đến lán xe kiểm tra xem xe mình còn không. Phụ, may quá xe vẫn ở đó. Nhật An thong thả đạp vào lán, cậu gạt chân trống, xuống xe. Cậu chạy nhanh thế làm gì, đằng nào tớ trả chở cậu đến đây. Ai ngờ trong lúc cậu dắt xe qua đám học sinh xung kích cô đã lanh chanh chuồn trước. Hôm nay là ngày thi học kỳ 1, thời gian có bao giờ chờ đợi con người đâu. Nhật An lục túi quần xong hỏi Cẩm Anh, cậu mang mấy chiếc bút cho tớ mượn một chiếc. Cẩm Anh luôn cẩn thận, mỗi lần đi thi cô đều mang đủ đồ dùng, thậm chí dư. Cô đưa cậu chiếc bút bi dặn dò cậu đừng làm mất. Cảm ơn, cậu thi tốt nhé. Cô gật đầu, cậu cũng vậy. Sau khi hoàn thành 2 ngày thi hội 5 người rủ nhau đi chơi. Minh Đức tàu nhỏ, nhà trường ngắt thế, thi xong cho nghỉ mỗi một ngày, chẳng bỏ. Gia Bảo này ra ý kiến đi công viên giải trí trên thành phố, thế là cả bọn xin bố mẹ bắt xe bus lên đường. Hải Yến chỉ đằng xa, chơi mấy trò mạo hiểm đi. Minh Đức quan ngại, cậu thân con gái chịu được không đấy? Cô nàng lường cậu ta, cậu coi thường tớ à? Tớ chơi mấy thứ này nhiều lắm rồi. Lần đầu Cẩm Anh tới công viên giải trí nên chưa quen, những người còn lại đi đâu cô theo đó vì sợ lạc. Cẩm Anh mắc tật mù đường bẩm sinh, cô đi cùng Nhật An qua lối tắt đến trường vô số lần rồi mà vẫn không thể nhớ. Bọn họ chơi vòng quay mặt trời, Minh Đức trước đó mạnh miệng bao nhiêu giờ hét to bấy nhiêu, cảm tưởng như ruột gan phèo phổi của cậu sắp bay hết ra ngoài. Cẩm Anh nhắm tí mắt, qua hôm nay bỗng dưng cô phát hiện mình còn chứng sợ độ cao. Gió thổi vào mặt Nhật An khiến cậu vô cùng khó chịu, muốn đưa tay lên che nhưng không được. 5 người trừ Hải Yến sau khi rời vòng quay toàn thân rã rời, riêng Minh Đức bụng miệng buồn nôn. Cậu cố ngăn cơn buồn nôn tràn ra ngoài, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Hải Yến chống nạnh kinh bỉ, trước đây ai chê tớ thế nhỉ? Minh Đức ngồi thụt xuống nuốt ngực, lát nữa chúng ta đi nhà ma xem ai sợ ai. Nhắc đến nhà ma mặt Hải Yến thoáng biến sắc nhưng cô vẫn quyết chiến một mất một còn với Minh Đức. Còn cậu chàng lại tự tin bởi cậu quá quen với địa hình nhà ma sau khi tới đây hơn chục lần. Tuy nhiên lúc mọi người bước vào Minh Đức mới tròn mắt, hình như lâu rồi cậu chưa đi công viên nên người ta cải tạo khi nào cậu không biết. Cậu chàng ngỡ ngực tỏ vẻ ta đây có sợ, chủ động dấn thân tiến về phía trước. Cẩm Anh là người luôn thiếu cảm giác an toàn, suốt quãng đường cô đều nắm chặt cổ tay Nhật An. Thiếu niên khẽ gỡ cổ tay, vòng qua bao bọc lấy bàn tay cô. Hai người cứ thế chậm chậm bước. Khớp tay thiếu niên rắn chắc bám tay cô không buông. Ban đầu cả nhóm thống nhất đi gần nhau thế mà giờ đã tan đàn xẻ nghé, Gia Bảo một nơi, Minh Đức Hải Yến và Nhật An Cẩm Anh một nơi. Hải Yến sợ sệt cả người run run không dám rời Minh Đức nửa giây. Tớ sợ lắm. Cậu chàng trấn an cô, mắt nhìn vô định, đừng lo, tớ cũng sợ. Nãy là ai rủ mọi người vào nhà ma vậy? Đột nhiên có con ma lao từ trong phòng ra dọa Cẩm Anh giật mình lùi về đằng sau. Nhật An dùng tay cậu che mắt cô, nếu sợ thì đừng nhìn, tớ đảm bảo sẽ dẫn cậu thoát khỏi đây an toàn. Tim thiếu nữ đập thình thịch không biết là vì câu nói của cậu hay vì sợ ma nữa. Khi thích một người cảm giác như thế nào? Chỉ một câu nói cũng có thể làm nảy mầm hạt giống rung động trong lòng bạn. Người đó luôn khiến bạn an tâm từ những hành động nhỏ nhất, dù chẳng cần nói ra nhưng vẫn đủ hiểu tâm tư bạn. Cùng thời điểm ấy Hải Yến và Minh Đức bị ma đuổi chạy trối chết, vừa chạy vừa hét: "A a a a a mẹ ơi cứu con." Gia Bảo nghe tiếng bạn mình liền lọ dọ tiến gần, hai bên đâm sầm vào nhau. Con ma đứng cạnh, tôi hổng làm gì hết trơn á. Minh Đức ngồi đất xoa cụ cũ trên đầu rồi đến cái mông né ẩm. Dưới ánh đèn đỏ loẹt trong căn nhà ma, cậu quát, đứa nào va vào ông đây vậy? Gia Bảo cạn lời, là tao. Hải Yến đứng dậy phủi bụi trên quần áo, tưởng cậu thế nào, chẹp chẹp. Lâu rồi tớ không đi nhà ma nên mất cảm giác thôi. Cậu chàng vừa mới đứng lên, trông con ma bên cạnh nhìn chằm chằm mình lại cứ người. Một tay Nhật An đặt trên vai Cẩm Anh, một tay che mắt cô, giữ đúng lời hứa. Thiếu nữ cảm nhận được ánh sáng mặt trời, từ từ mở mắt. Lông mi cô khẽ chạm vào tay cậu ngơ ngứa. Nhật An trả tầm nhìn cho cô, cả bầu trời trong xanh thu nhỏ trong đáy mắt. Vì bọn họ ra ngoài trước 3 người còn lại nên Cẩm Anh rủ cậu dạo quanh công viên một vòng. Nhóm ba người chật vật thoát khỏi nhà ma, Gia Bảo chống đầu gối thở dốc. Minh Đức nhìn xuống chân mình, chết, tao rơi dép trong kia rồi. Tức thì Hải Yến và Gia Bảo đứng cách xa cậu ta. Mày tự vào mà lấy nhé, tụi này phán đây. Tình anh em có chắc bền lâu. Cuối cùng Minh Đức thà chịu cảnh chân dép chân không còn hơn là chui vào đó lần nữa, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Cậu nhảy lò cò, tao mua đôi khác. Gia Bảo khuyên Hải Yến giữ khoảng cách với Minh Đức, đừng đứng gần cậu ta, chỉ tổ mất mặt. Hình như cậu chàng cần cái quần đội lên đầu. Mẹo, cho ổng cái quần nè. Chương 51 gấu đông cầm anh kéo tay áo Nhật An, ở kia có gấp thú đông, chúng ta qua đó đi. Cô mua 4 đồng xu sau đó tung tăng nhảy chân sáo tới chỗ cậu. Dạo gần đây tớ xem trên mạng có chiêu gấp gấu bách phát bắt chúng. Nhật An nhận lấy mấy đồng xu từ tay cô, cười đáp, đừng tin bọn họ, cái này may rủi lắm. Cậu đút 2 xu vào máy, thử gấp một lần nhưng không trúng. Còn 2 xu, cậu liếc qua đám người đang căng thẳng đứng trước máy đẩy xu. Cậu muốn thử vận may không? Cầm anh ngước nhìn Nhật An rồi gật đầu. Cậu tìm một chỗ có khá nhiều xu sắp rơi xuống, bảo cô nhét 1 xu vào lỗ. Cậu chọn đúng lúc nó thụt vào thì thả. Nhật An đứng cạnh cô, một tay đút túi quần một tay tựa vào thành máy, cả người tỏa ra bộ dáng nhã. Cầm anh làm theo lời cậu bảo, những đồng xu liên tiếp rơi len ken khiến cô thích thú. Cô gom chúng lại, đến tổng có 9 xu, thêm 1 xu cầm sẵn là 10. Nhật An, cậu muốn chơi tiếp không? Cậu hết cảm ý bảo cô nhìn những người xung quanh, bọn họ đều nhét xu vào trong vô vọng, lâu lâu mới trúng được ít. Trò này vốn sinh ra để bòn tiền người chơi mà, cậu may mắn trúng rồi thì đừng lấn sâu thêm. Nhật An nắm cổ tay cô hướng tới chỗ máy gấp thú. Vào việc nào? Bọn họ dùng hết số xu kiếm được mới gấp được một con gấu đông cỡ nhỏ. Nhật An đưa cầm anh, cô đội ôm nó vào lòng. Minh Đức mua đôi dép tổ ong, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt. Đẹp không? Gia Bảo và Hải Yến không muốn đáp, để mình cậu ta tự tán thưởng gu thẩm mỹ của bản thân. Tao không tin mày là con ruột bố mẹ mày luôn. Hai giáo viên ưu tú nghiêm khắc như bố mẹ Minh Đức lại đẻ ra cậu ta, đời người có nhiều chuyện thật sự không thể đoán trước. Sao hả? Mày ghen tị khi không có bố mẹ làm giáo viên à? Thực ra việc này không trách cậu chẳng được, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tốt nhất mày tránh xa tao chút, tao không muốn bị lây bệnh dở người của mày. Gia Bảo nhìn đồng hồ, Nhật An với Cẩm Anh đi đâu rồi? Hải Yến bấm số, để tớ gọi. Ở con kem, Nhật An mua 2 que trong khi Cẩm Anh nghe điện thoại. Cậu đưa cô 1 que, cây kem có hình gấu trúc độ lĩnh. Cẩm Anh cắn phần thai gấu, kem tan ra nơi đầu lưỡi cô ngọt ngọt. Ba người kia sắp tới chỗ chúng ta đấy. Cô chưa kịp dứt lời đã thấy bóng dáng bọn họ lao đến. Minh Đức chạy nhanh nhất khoác vai Nhật An, chúng mày ăn kem không rủ tụi lây hả? Thời tiết nóng được Nhật An đẩy thân cây leo đang bám chặt lấy mình ra, thích ăn tự mua. Cậu chàng hoài nghi nhân sinh, phân biệt đối xử thế. Hải Yến chọn xong vài que kem, hào phóng nói, các cậu, lại đây tớ bảo. Minh Đức như vớ được kim cương bỏ ngay Nhật An để đứng cạnh cô nàng, mải mê bới tung đống kem chọn cái mình ưng. Đột nhiên điện thoại cậu chàng rung. Mẹ tao nhắn là có đáp án mấy bài thi trắc nghiệm rồi, bảo tao khi nào về đọ đáp án xem được bao nhiêu điểm. Tự dưng thấy áp lực ngang, tao không muốn về sớm đâu. Gia Bảo muốn đập cậu ta, ai kêu mày nhắc chuyện học hành ở đây. Mỗi Cẩm Anh hứng thú với chủ đề của Minh Đức, tối cậu gửi tớ đáp án được không, tớ muốn đọ. Cậu chàng bật ngón cái ra hiệu đồng ý. Hải Yến giơ điện thoại, tụi mình chụp vài tấm ảnh đi. 5 người cùng nhau chụp ảnh lưu giữ thanh xuân, bác bán hàng đứng đằng sau cảm động, đúng là tuổi trẻ tràn đầy nửa sống. Minh Đức ngó chỗ phi tiêu trúng thưởng, lát tao phi nổ hết đống bóng bay đó cho xem. Gia Bảo cười khẩy, lại có người bốc phép rồi. Cả hội chơi tới xế chiều mới bắt xe bus về nhà. Cẩm Anh chào mẹ, bà đang mải ướm quần áo lên người Quỳnh Anh. Áo này đẹp không con, mẹ chọn mãi mới được một cái đó. Quỳnh Anh mặc thử rồi ôm chầm lấy bà, con thích lắm. Một hồi bà mới chú ý tới Cẩm Anh đang đứng được đó, về rồi thì cắm cơm đi con, cứ để mẹ phải nhắc. Bà Giang lại quay qua con gái cưng, thay đổ ra để mẹ giặt, mai con mặc sau. Nụ cười trên môi Cẩm Anh nhạt dần, cô lặng lẽ đáp, vâng ạ. Mẹ à, con chỉ muốn mẹ hỏi han con một câu như đi chơi có vui không cũng không được sao. Cô vào phòng, đặt gấu đông Nhật An tặng lên bàn học, ngắm nghĩa nó một lúc rồi đi nấu bữa tối. Cẩm Anh làm mọi việc xong xuôi, cô ra phòng khách uống nước thì trông thấy Quỳnh Anh đang cầm con gấu của mình uống định. Cẩm Anh vội rằng lại, em hỏi ý kiến chị chưa mà đã cầm chơi. Quỳnh Anh thản nhiên trả lời, mẹ bảo em lấy được nên em lấy. Cô không nhịn nổi nữa, gọi mẹ, sao mẹ cho em đụng vào đồ của con vậy? Bà Giang từ trong phòng đi tới ôm Quỳnh Anh vào lòng, có con gấu đông thôi cho em một chút, con lớn rồi chơi thứ trẻ con này làm gì? Cô ấm ức cố kìm nén cảm xúc, nhưng ít nhất em cũng nên hỏi con một câu chứ. Bà Trương Cẩm Anh nói nhỏ với Quỳnh Anh, thôi mai mẹ mua cho con, không cần của chị. Quỳnh Anh ngúng ngoại, nhưng con chỉ thích con gấu đó, mẹ mua giống hệt được không? Bà nhìn Cẩm Anh, xuống giọng, hay con cho em con gấu, đừng để mẹ khó xử. Dù không muốn nhưng Cẩm Anh cưỡng ép bản thân đặt con gấu trên bàn của em tất. Cô lẳng lặng bỏ về phòng đóng chặt cửa, giây phút ấy nước mắt Cẩm Anh tuôn trào không ngừng lại được. Cô ngồi sụp xuống đất, gục mặt trước đầu gối khóc. Tại sao chứ? Tại sao cô luôn phải nhường em trong khi đó là thứ cô thích? Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi má thiếu nữ. Lát sau thấy Minh Đức gửi đáp án, cô lau mặt rồi bỏ bài ra xem. Chương 52 kem trộn ăn cơm tối xong Cẩm Anh vẫn không thể nào hết tủi thân. Cô nhắn tin cho Nhật An. Cẩm Anh, ỉ cồn khóc tớ buồn quá. Nhật An đang gõ cỏ, mở điện thoại dẹp cô, sao vậy? Chiều ngày cậu vui lắm mà. Cẩm Anh ngẫm mỗi lần cô phấn khích về việc gì y rằng sau đó lại có thứ đen đuổi lập đến đánh cô rất từ trên 9 tầng mây xuống. Dường như thế giới này tồn tại quy luật cân bằng, con người khó mà tránh khỏi. Cô bịa một lý do, tớ lỡ quẹt vết mực lên con gấu đông chiều ngày rồi, giặt mãi không sạch. Nhật An chợt nhớ hôm nọ Minh Đức quảng cáo thím cậu chàng bán bột giặt tẩy bay mọi vết bẩn thì phải. Cậu cất công nhắn tin cho cậu ta, hôm trước mày mới bảo thím mày bán bột giặt đúng không? Minh Đức bị bố mẹ ép đọ đáp án, đọc tin nhắn của Nhật An càng thêm quẹo, ông nội ơi, là kem trộn chứ không phải bột giặt. Cậu chàng bị cắt ngang nên mất dấu phải dò lại từ câu 1, tức chết cậu ta mất. Nhật An nghĩ thầm chắc hôm đấy cậu bận giải đến nên nghe thai nọ sọ thải kia. Ừm, vậy kem trộn có tẩy trắng được gấu đúng không? Minh Đức đập bút xuống bàn, sau khi đi chơi về Nhật An bị ma nhập khủng rồi hả, tự dưng hỏi mấy câu vô tri thế. Facebook mày không hay quảng cáo kem trộn à? Nhắn xong Minh Đức mới nhận ra cậu hỏi con người này thì có ích gì chứ, Nhật An chủ yếu dùng Messenger mà. Tuấn cái quần lại là kem trộn dùng cho da người và tác hại của nó mày thử ắt sẽ biết. Nhật An lên mạng tìm kiếm thông tin kem trộn, quả nhiên ra một đống thứ tiêu cực. Hại sao mày còn quảng cáo với bọn tao? Minh Đức muốn xịu tại chỗ, vì nó hài đó, mỗi lần tao nghe mấy bá hàng sống tiểu, chị dùng trắng bật tổn luôn em ơi tao buồn cười. Tao kể chuyện vui thôi ai ngờ mày tối cổ vậy. Người nổi tiếng còn xem lịch dễ ảm bán kem trộn nữa là. Có thể nói lịch dễ ảm kem trộn là cả một bầu trời giải trí. Cầm Anh đợi lâu không thấy Nhật An dẹp cô tưởng cậu đi ngủ rồi. Nhật An, đừng lo, mai tớ mua cho cậu con gấu khác, vứt con kia đi cũng được. Cô phì cười, ý tớ không phải vậy. Cậu muốn con ý hệ hay sao? Dù vấn đề này hơi khó thực hiện nhưng nếu cậu thích tớ sẽ cố gắng rút. Đột nhiên Cầm Anh thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Không cần đâu, cậu làm tớ vui lên là được. Nhật An gửi cho cô một đường link, game trẻ con tớ mới chế, cậu nhấn vào xem thử. Cầm Anh mở đường link, có chú rùa rơi bột từ trên cao xuống đất, đầu chú quay vòng toàn sao. Chú rùa nhỏ lắc lắc đầu mình, màn hình hiện chữ Star. Cô tiếp tục nhấn vào đó, thì ra là game vượt chướng ngại vật. Chú rùa đang tìm đường đến nhà người yêu. Cầm Anh chơi mải mê tới khi cô vấp phải hòn đá, màn hình hiện game over. Tớ thua rồi. Cô sụ mặt. Cậu muốn biết cái kết như thế nào không? Thiếu nữ chống tay lên cầm nghĩ ngợi nhưng không ra đành nhắn cậu, có chứ, nhưng nếu chú rùa cứ chạy như vậy thì bao giờ mới gặp được người yêu. Nhật An chụp màn hình điện thoại gửi cô, cậu để ý không, có 3 phiên bản khác nhau cho nam, nữ và cặp đôi. Nếu chơi 2 bản đầu thì chắc chắn chú, cô rùa sẽ chạy mãi, chỉ có bản thứ 3 chúng nó mới gặp được nhau thôi. Vốn dĩ tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Cầm Anh nhắn rồi xóa cuối cùng vẫn quyết định gửi, cậu chơi một ván cặp đôi cùng tớ nhé, tớ muốn thử bản này hoạt động thế nào. Nhật An, nút like xanh hai người bắt đầu chơi game. Cầm Anh tập trung hết sức để tránh chướng ngại vật nhưng ông trời đã định cô rùa nhỏ của cô vấp phải vỏ chuối. Nhật An không hề lừa cô, sau đó hai con rùa gặp nhau thật, chúng ôm chầm lấy nhau. Tớ thắc mắc, nếu rùa của tớ chưa đi được mấy bước đã vấp ngã thì sao? Cậu nhanh chóng trả lời cô, tớ đã lập trình sẵn, chỉ cần một trong hai con rùa vấp ngã, kết thúc chúng đều sẽ gặp nhau. Đột nhiên Cầm Anh nhớ tới lời bài hát có em chờ. Và nếu khoảng cách là 1000 bước thì em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Cô bất giác bật cười, cảm ơn cậu, tớ thấy tốt hơn nhiều rồi. Dường như trong lòng cô gái nhỏ hạt giống rung động không ngừng phát triển, xâm chiếm toàn bộ trái tim cô. Cầm Anh chuyển chủ đề, nhà cậu có anh chị em không? Tớ là con một. Có chuyện gì vậy? Cô vẽ linh tinh trên giấy nháp, không biết nên dẹp cậu ra sao. Tớ cũng muốn làm con một như cậu. Nhật An hỏi chấm đầy đầu, đêm hôm tự dưng cô nhóc này nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Con một cô đơn lắm, tớ là ví dụ điển hình. Chúng ta đâu thể chọn xuất thân cho mình đúng chứ, vậy nên cậu cứ sống thoải mái đi. Cầm Anh hồi tưởng lại, thi thoảng Quỳnh Anh liên hoan ở lớp có mang đồ ăn vặt về cho cô cười mỗi khi bị bố mẹ mắng. Chỉ là đôi lúc mẹ vô tình đẩy mối quan hệ của hai chị em cô trở nên xa cách. Ừm, tớ hiểu. Chúc cậu ngủ ngon, tớ ngủ đây. Mầm cò khỏi Nhật An, nút like xanh. Tớ biết cậu rất tốt nhưng đừng nhắn nút like gợi đòn đó được không? Minh Đức đọ xong đống để trắc nghiệm, mắt cậu muốn nổ tung, chần chừ vài giây cậu lôi điện thoại nhắn Nhật An. Nãy mày hỏi tao kem trộn chi? Muốn giặt gấu đông thì mua bột giặt chứ. À nhà mày giàu, mua luôn con khác cho dành nợ. Mắt Nhật An díu lại không muốn dẹp cậu chàng, tao đi ngủ, muộn rồi. Mới sớm mà, còn chưa cày đêm. Trạng thái hoạt động của Nhật An đã tắt. Minh Đức hoang mang, có vẻ ai đó bị ma nhập thật. Chương 53 giữa dạ mạ hôm sau Cẩm Anh đến lớp với đôi mắt sưng húp. Nhật An thấy thế trêu cô, đừng bảo vì một con gấu đông mà cậu khóc nguyên đêm đấy nhé. Cô rủi mắt, né tránh ánh nhìn của cậu, làm gì có, hôm qua tớ quên không thả màn nên bị muỗi đốt vào mí mắt. Thiếu niên tháo ba lô đặt lên bàn, cảm thán, con muỗi khôn đê, đốt cả hai bên cho đều. Cẩm Anh muốn đảo một cái lỗ chui xuống. Nhà trường làm việc năng suất, hôm nay đã có điểm rồi. Cô chủ nhiệm gửi bảng điểm trong nhóm lớp, mọi người vồ vập mở điện thoại xem. Cẩm Anh mặc kệ đôi mắt sưng húp, phóng to ảnh dò điểm. Lần thi này cô đứng thứ hai, chỉ sau Nhật An. Nam sinh ngồi cạnh cô chẳng hề quan tâm, người khác mở điện thoại xem điểm thì cậu chơi game. Đông Dương có bàn tay bút măng vỗ vai cậu, Nhật An, môn tiếng Anh của cậu có tiến bộ kìa, đề thi học kỳ khó vậy mà cậu được 8,2 lận. Đó không phải là một số điểm cao nhưng so mặt bằng trung ban tự nhiên cậu nằm tốt học sinh đầu bảng rồi. Vậy tớ phải cảm ơn gia sư Cầm Anh đây. Cô cười tít mắt, cậu yên tâm, học tớ lâu dài sẽ còn cải thiện. Cầm Anh đã nhận ra sự thật phũ phàng rằng cô sẽ không bao giờ chiếm được top 1 của Nhật An nên vui vẻ chấp nhận số phận. Thực tế không phải lúc nào cậu cũng chém trệ ngồi đầu bảng, thành tích của Nhật An trồi sụt thất thường xét xem cậu có hứng học hay không. Tuy vậy Nhật An bị môn văn dìm thê thảm đến nỗi cô dạy văn gọi cậu xuống phòng giáo viên để mắng một trận. Em so sánh gì thế này? Hai đứa trẻ nhìn đoàn tàu rời đi khiến người đọc liên tưởng tới hình ảnh chị dậu nhìn vào màn đêm đen như tiền đồ của chị. Cô giáo đưa tay đỡ chán, đây là chuyến tàu khát vọng em hiểu không, chuyến tàu hướng tới ánh sáng. Nhật An đứng cạnh nghe chữ được chữ mất, gì mà khát vọng, gì mà đổi đời, sức sống mạnh mẽ, vân vân và mây mây. cô đặc cách cho em để cương chi tiết các bài quan trọng mà em không chịu học hả? Đến nước này giáo viên cũng đành bỏ tay. Trái ngược với giáo viên văn, cô tiếng Anh mặt tươi rói khen cậu. Có vẻ em ngồi cạnh Cẩm Anh khác hẳn nhỉ? Cô bảo rồi, chỉ cần em học thuộc ít từ vựng, chăm nghe giảng là hoàn toàn có thể đạt điểm cao. Nói đúng thì động lực học của Nhật An là Cẩm Anh. Cậu không muốn gia sư của mình buồn. Cẩm Anh trông bóng dáng Nhật An quay về, mặt cậu không cảm xúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, dù trời đất sập cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu. Thảo Nguyên siết chặt điện thoại, cô đứng thứ ba, kém Cẩm Anh 0.4 điểm. Móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay, có vẻ lần sau phải nỗ lực hơn nữa. Buổi trưa đám học sinh nô nước xuống cả nhìn. Cẩm Anh xuống trước, sau tiết thể ba người Nhật An, Minh Đức, Gia Bảo phải trả bóng và nghỉ ngơi, Hải Yến lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi khỏi bàn. Cô gọi suất của mình và chọn một bàn ngồi ăn. Đi được nửa đường bỗng dưng có lực mạnh va vào vai cô khiến Cẩm Anh ngã xuống, thức ăn rơi vương vãi khắp sàn nhà. Nữ sinh nhíu mày, cô rất ghét lãng phí đồ ăn, quay sang đối phương bị hoàn cảnh giống mình nên hốt hoảng không tốt nên lời. Thảo Nguyên tỏ vẻ đáng thương cắn môi, cố vơ thức ăn bẩn vào khay. Đúng lúc đó Linh Chi bước đến thấy cảnh này liền ngồi xổm ôm vai bao bọc Thảo Nguyên. Cô ta giận dữ, cậu đi không biết nhìn đường hả? Mau đền cơm cho bạn ấy. Trong lòng Thảo Nguyên thầm vui mừng vì đã đạt được mục đích nhưng ngoài vẫn giả tốt bụng khuyên Linh Chi, cậu đừng nói thế, là tớ đi không cẩn thận. Những học sinh trong cả nhìn bắt đầu chú ý tới câu chuyện của hai người. Cẩm Anh đã đứng dậy từ bao giờ? Cô nhìn xuống bọn họ, tớ nói thẳng, tớ không va vào bạn ấy nên tớ không có trách nhiệm phải đền cơm. Mà bây giờ cả cơm của tớ và bạn ấy đều rơi, không phải công bằng rồi sao? Thảo Nguyên trông từ góc độ này lên, thiếu nữ lạnh lùng và cao ngạo đến đáng sợ, có lẽ cả đời cô ta chẳng bao giờ có được phong thái đó. Một đồng bọn chơi thân với Linh Chi cãi lại, cậu bảo cậu không va vào Thảo Nguyên, vậy chứng cứ đâu? Vài người không liên quan thấy Thảo Nguyên yếu thế, tội nghiệp bèn xì sầm bàn tán. A, kia là người hôm nọ làm MC đúng không? B, mới nổi tí mà đã kêu rồi. C, cô ta gây chuyện trước cũng nên. Cẩm Anh cười lạnh trong thâm tâm, đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Các cậu cũng bảo tớ đi đứng không nhìn đường, vậy chứng cứ đâu? Nhóm Nhật An đến can nhìn muộn nên không hiểu đầu đuôi gì. Nhân viên trong cả nhìn quan sát tình hình sau đó vội vàng can ngăn rồi dọn đống thức ăn dưới đất đi. Cẩm Anh ngồi yên vị ở bàn với khay đồ ăn mới nhưng cô chỉ trầm ngâm. Chính xác cô đang nghĩ hình như mình coi nhẹ Thảo Nguyên thì phải. Hải Yến nhỏ giọng hỏi, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Cẩm Anh thở dài, tớ không hiểu tớ đi bình thường tự dưng cô bạn đó va mạnh vào người tớ. Cậu không chứng kiến chưa chắc đã tin tớ, ngay cả mấy người trong cả nhìn cũng chửi tới tớ kia kìa. Cô nàng nghiêm mặt, tất nhiên tớ tin cậu rồi, cậu nói gì tớ đều tin. Ngay từ đầu tớ đã không có thiện cảm với người tên Thảo Nguyên đó, cứ giả tạo sao ý. Hải Yến nói cho Cẩm Anh một bí mật động trời, cậu không để ý chứ mấy lần tớ thấy cô ta nhìn chằm chằm cậu chẳng vì lý do nào, ánh mắt vô cùng hung dữ, kinh khủng lắm. Cẩm Anh nhai miếng cơm nhạt như nước, tớ mệt quá, không muốn nghĩ nữa. Nhật An im lặng không lên tiếng, vẻ mặt cậu đăm chiêu. Minh Đức và Gia Bảo trông vậy cũng chỉ biết cắm mặt ăn. Chương 54 tin tưởng tối hôm ấy trên cuộn phẹ xỉ ẩn trường Tây Hạ đăng một bài viết giấu tên, nội dung bóng gió về MC mới nổi trong sự kiện gần đây có thái độ kinh tiệu. Mọi người thừa biết bài viết ám chỉ ai? Người viết ác ý đổ hết tội lỗi lên đầu Cẩm Anh. Tôi ở gần đó chứng kiến mọi sự việc, ban đầu rõ ràng cô ta va phải bạn kia, sau đó còn giả vờ vô tội. Bên dưới bùng nổ cảm xúc và bình luận, đa phần là phẫn nộ. A, nói chung đừng trông mặt mà bắt hình dong. B, thảo mai thế. C, chê nha. Tuy nhiên có vài bình luận không nghiêng về phía ai. Tây ho tờ tờ chữ ai nhân đôi, mọi người ơi, chưa biết thực hư như nào chớ nói bậy. Trường Tây Hạ luôn tránh những cồn phẹ xì ẩn gây tranh cãi nhưng không biết ai đã duyệt bài viết đó. Sự thật là người duyệt chơi trong hội của Linh Chi, tức vụ lần trước Cẩm Anh được chọn làm MC mà không phải cô ta nên mới đăng. Dù bài viết nhanh chóng bị gỡ xuống nhưng vẫn dấy lên làn sóng tẩy chay gay gắt của mọi người đối với Cẩm Anh. Nghe nói sau đó người duyệt bài viết này bị đuổi khỏi nhóm mặt mở in. Thiếu nữ đọc bài viết mà không nhịn được cười, xuất sắc quá đi mất, lợi dụng dư luận bôi nhọ cô. Hải Yến bực bội nhắn tin cho Minh Đức. Cậu có cách nào giải đoán giúp Cẩm Anh không? Không phải cả nhìn có camera sao? Cậu vào kiểm tra chút. Minh Đức tin Cẩm Anh không phải loại người như vậy nhưng cậu cũng bất lực. Cậu nghĩ tớ là con giáo viên nên thích làm gì thì làm à? Tất cả màn hình camera đều ở phòng phó hiệu trưởng. Việc quan trọng nhờ thầy mỏi miệng chưa chắc thầy đã cho xem. Cô nàng bắt óc nghĩ ngợi, hay là chúng ta giả làm rơi tiền ở cả nhìn? Cậu mà làm rơi thì xác định mất luôn đấy. Cô nàng thật lưỡi, vì Cẩm Anh mất tí tiền có sao? Hôm sau trên đường đi học Cẩm Anh bắt gặp vô số ánh nhìn. Vài người còn thì thầm với nhau. Nhân vật chính kìa. Thái độ thờ ơ nhỉ. Gây chuyện mà không biết xin lỗi. Đồ mặt dày. Cẩm Anh lặng thinh, thản nhiên bước tiếp. Từ khi ngồi gần Nhật An cô đã học được chút tính cách bất cần đời của cậu. Cô không làm sai nên không phải hổ thẹn với ai cả, cứ hiên ngang mà sống thôi. Thiếu nữ nghĩ vậy nhưng những kẻ tọc mạch lại không nghĩ thế. Giờ giải lao vẫn có người đeo bám cô dai dẳng, thi thoảng qua lớp cô cả khịa vài câu. Chờ chén thực sự. Trông chẳng ra thể thống gì. Nhật An ngồi cạnh cửa sổ như mày, đập mạnh tay xuống bàn. Các cậu nói thế có ý gì? Đám nữ sinh rụt rè, khoa tay múa chân. Nhật An, không phải bọn tớ nói cậu đâu. Thiếu niên nghiêm mặt nhìn bọn họ, vậy người các cậu muốn nói đến là ai? Chúng tớ thôi bỏ đi. Bọn họ nghẹn họng không nói nữa. Cẩm Anh không bận tâm, cô lẩm bẩm học thuộc từ vựng, dễ đủ sở văn to tệ ở, làm ai đó khóc. Những từ tiếng Anh đó vô tình lọt vào tai Nhật An, cậu nghĩ cô tủi thân nhưng không biết an ủi thế nào. Trong đầu cậu nảy ra vô vàn lời thoại. Đừng khóc, cậu khóc tớ sẽ đau lòng. Hình như không ổn. Tớ tin cậu, đừng nghe những lời người khác nói. Hay là, tớ biết cậu rất mạnh mẽ, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Minh Đức và Hải Yến có kể cho Nhật An nghe phi vụ bọn họ sắp thực hiện, dặn cậu trấn an Cẩm Anh. Tối qua cô thức khuya hoàn thành bài tập nên hơi buồn ngủ, Cẩm Anh khoanh tay trên bàn cây đầu, mơ màng thiếp đi. Nhật An lại tưởng cô cố giấu nước mắt, trong lòng thấp thỏm lo âu. Cậu không nỡ đánh thức Cẩm Anh, chờ đến khi gần vào học cô mới tỉnh giấc. Cẩm Anh vươn vai, che miệng ngáp như thể giấc ngủ ngắn đó chưa thỏa mãn cô vậy. Khu, cậu không sao chứ? Cẩm Anh nghi hoặc nhìn sang cậu, cô vẫn bình thường mà. Vì vừa ngáp xong nên mắt nữ sinh ngấn nước, Nhật An nghĩ cô khóc thật. Tớ chỉ muốn nói là tớ tin tưởng cậu. Đôi mắt thiếu niên chân thành, có chút ngại ngùng khi nói những lời này. Cho dù cả thế giới quay lưng đi, tớ vẫn sẽ đứng về phía cậu. Từ khi nào cậu lại quan tâm tới cảm xúc của một người đến thế? Nhật An không biết nữa, chợt nhận ra điều đó khiến cậu sững sờ. Cẩm Anh phát hiện Nhật An không bao giờ thừa hơi nói những câu xến xúa, nhưng chỉ cần một câu như vậy cũng đủ làm tim cô đập nhanh không thể kiểm soát. Thật hả? Thiếu niên gật đầu khẳng định, không phải mỗi mình tớ đâu, hội năm người đều ủng hộ cậu. Thú thực không chỉ đám người ngoài mà cả những thành viên trong lớp đều tỏ ý cô lập Cẩm Anh, không muốn giao tiếp cùng cô. Dù sao trừ hội năm người cô cũng không thân thiết với anh nên coi đó là chuyện bình thường. Vào lúc này Thảo Nguyên bước tới bàn chỗ Cẩm Anh ngồi, tay xoắn xuýt lấy nhau. Xin lỗi, tại tớ mà cậu bị liên lụy. Động tĩnh nhỏ đó làm vài thành phần trong lớp chú ý, như Hòa sớm đã không vừa mắt Cẩm Anh liền được nước lần tới. Cô ta khoát tay Thảo Nguyên, Cẩm Anh, người ta không có lỗi mà vẫn đi xin lỗi cậu, còn cậu thì sao? Nhật An không thích xen ngang chuyện con gái nên ngồi đọc truyện tranh, cậu biết Cẩm Anh sẽ tự lo được. Cô đứng dậy đối chất, tớ có bắt cậu ấy xin lỗi đâu. Cẩm Anh tuy nhút nhát nhưng cô có dáng vẻ tiểu thư trời sinh, có lẽ vì lý do này nên cô hay bị ghét. Cậu. Thảo Nguyên vội vàng ngăn như Hòa lại, đừng nóng, lỗi do tớ mà. Cậu cứ yếu đuối thế này thì sẽ bị người ta ăn hiếp mất. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên xóa tan bầu không khí căng thẳng. Chương 55 chạy đi, cô giáo dạy đội tuyển tiếng Anh tin tưởng nên giao cho Cẩm Anh trước lớp trưởng trong nhóm. Chiều đó cô cầm tập đề giáo viên photo trên tay, chân hướng tới phòng đội tuyển. Đột nhiên có đám người không biết từ đâu đi đến hích vào vai cô. Cẩm Anh đau đứng người, tay theo phản xạ giữ chặt tập đề tránh bị rơi. Đáng đời. Bọn họ lướt qua cô rồi cười cợt. Cẩm Anh đoán hội đó chơi cùng Linh Chi nhưng cô chẳng rảnh để đối co. Thì ra đây là lý do giải thích tại sao Thảo Nguyên làm thân với cô ta, cũng chỉ cáo mượn oai hùng mà thôi. Cô mang tập bài đến phòng đội tuyển phát cho mỗi người một tờ rồi ngồi tĩnh lặng tự học. Mỗi giờ học đội tuyển giáo viên sẽ dành khoảng nửa thời gian để học sinh tự làm đề sau đó mới chữa. Khánh Đan gõ nhẹ đầu bút lên mu bàn tay Cẩm Anh, cậu làm câu này chưa? Cô lắc đầu, tớ chưa, để tớ tra từ điển, có hai đáp án tớ không biết nghĩa. Thảo Nguyên ngồi bàn trên đông dương quay xuống. Câu đấy tớ đã từng học qua, đáp án A, on the mẹn nghĩa là đang trong quá trình hồi phục. Khánh Đan khen ngợi, cậu giỏi quá đi, cũng đúng, trước giờ đội tuyển chỉ có cậu với Cẩm Anh tranh hạng nhất. Thảo Nguyên cười trừ, đâu phải, câu này tớ ăn may học rồi. Chứ Cẩm Anh ở tầm cao khác tớ không chạm tới. Cậu còn câu nào muốn hỏi nữa không? Câu 31 thì sao? À, câu đó đáp án D. Hai người trao đổi sôi nổi thu hút sự chú ý của những thành viên khác trong đội, dần dần bọn họ cũng tham gia học nhóm, hoàn toàn bỏ mặc Cẩm Anh. Thảo Nguyên thấy thế hỏi, Cẩm Anh, cậu có muốn học cùng chúng tớ không? Bấy giờ cô mới ngẩng đầu, các cậu cứ học đi, tớ thích yên tĩnh. Cô ta nghe xong trong lòng cực kỳ khó chịu, chim sẻ mà bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Thảo Nguyên cụp mắt, giọng lì nhí, hình như cậu ấy không thích tớ thì phải. Mai Lan béo má cô ta, cậu thân thiện đáng yêu như này ai mà không thích chứ. Tính tình Cẩm Anh vẫn thế, để cậu ấy một mình. Nhóm đội tuyển hội tụ nhiều học sinh từ nhiều lớp khác nhau, tuy nhiên bọn họ thân thiết với nhau không khác gì bạn bè cùng lớp. Mấy lời vừa rồi của Thảo Nguyên Cẩm Anh đều nghe rõ, chẳng qua cô không chấp nhận chuyện của con. Lại nói đến Minh Đức và Hải Yến. Trưa nay hai con người này đi lòng vòng cả nghìn một hồi. Hải Yến thì thầm, tớ có 50.000, giờ thả xuống à. Cậu chàng ngó nghiêng, diễn sao cho tự nhiên nhất là được. Cô làm theo, lúc cô và cậu quay về đồng tiền đã biến mất tăm, sau đó bọn họ tới gặp thầy hiệu phó. Minh Đức trình bày, thầy ơi, bạn em làm mất tiền ở ca nghìn, thầy cho tụi em xem lại ca mê ra được không ạ? Thầy đang bận xử lý đống giấy tờ, cao mày, mất bao nhiêu? 50.000 ạ. Mấy đứa thử hỏi mọi người xung quanh trước đã, nhớ có ai nhận được. Đúng lúc này loa phát thanh trường vang lên, em học sinh nào đánh rơi tiền ở ca nghìn thì xuống phòng bảo vệ nhận lại. Cả hai đành ngậm ngùi, em chào thầy ạ. Kế hoạch thứ nhất thất bại. Lần đầu tiên Hải Yến trải nghiệm cảm giác thấy đồ mình đánh mất mà chẳng hề vui chút nào. Cô nàng đúng tay, tớ nhớ không nhầm thì giáo viên chủ nhiệm cũng được chia sẻ màn hình ca mê ra đúng không? Bố mẹ cậu sao? Phương án này ngay lập tức bị bác bỏ, giáo viên lớp nào biết lớp ấy thôi, cả nhìn không liên quan. Minh Đức đau đầu, chẳng lẽ phải dùng chiêu cuối? Trời giáng chiều, sắc cam vàng hòa lẫn trong mây tạo nên bức tranh thơ mộng. Từng đám mây đuổi nhau lững lờ trôi. Lớp đội tuyển của Cẩm Anh tan sớm hơn mọi hôm, cô nhắn tin dặn Nhật An mình về trước. Thiếu nữ thong dong đạp xe trên đường, bất thình lình có người chặn đường cô. Cẩm Anh chạm trán Linh Chi cùng đám côn đồ lực lượng của cô ta lần nữa, nhưng với tình cảnh hiện tại, e rằng cô khó mà thoát. Thù mới nợ cũ tính hết một lượt đi. Linh Chi cười miệng, ép Cẩm Anh xuống xe. Cô không thể phản kháng nên đành nghe theo. Cô ta cầm cái kéo từ tay một tên cao to, liên tục nắm đĩa. Mày bắt nạt chị em tốt của tao, tao nên xử mày như nào đây? Cô ta nắm đuôi tóc Cẩm Anh, tóc tốt phết nhỉ, cắt đi cho đỡ nặng đầu. Nắm một lúc cô ta buông tay, ha, sợ không? Tao nói trước, hôm nay mày đừng hòng gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào, hãy biết điều, đừng để tao dùng biện pháp mạnh. Rút kinh nghiệm nên lần này Linh Chi cẩn thận hơn, luôn có một tên theo sát từng bước đi của cô ta. Cậu không nghĩ tới Thảo Nguyên chỉ dùng cậu như công cụ trả thù tôi hay sao? Cô ta nhìn thẳng vào mắt Cẩm Anh, "Hừ, gì cơ?" Thấy mình đã thành công làm đối phương phân tâm, cô tiếp tục, "Cậu cứ để người ta lợi dụng mình thế hả?" Vẻ mặt Linh Chi ngờ nghệ, "Mày đừng thừa cơ châm ngòi ly gián." Cẩm Anh thản nhiên đáp, "Cậu không thấy từ đầu chí cuối cậu luôn giống con rối bị người ta điều khiển à?" Linh Chi rối não, máu nóng nổi lên, mắt trợn tròn đầy tơ máu. Cẩm Anh thầm than không ổn, chọc tức cô ta quá đã rồi. Cô không ngờ tố chất tâm lý của cô ta lại yếu vậy. Cô ta điên tiết nắm tóc đuôi ngựa của cô, định cắt xoẹt một đường thì bị Cẩm Anh cố dùng tay giằng ra cản trở. Tên côn đồ đứng sau Linh Chi đánh hơi nguy hiểm liền vội đẩy Cẩm Anh tránh xa cô ta. Nữ sinh bị mất thăng bằng ngã xuống đất, cánh tay trà sát mặt đường chảy sức đến chảy máu. "Chạy đi." Bất chợt thanh âm quen thuộc lọt vào tai cô. Chương 56 giới hạn bóng dáng to lớn chắn trước mặt Cẩm Anh. Cô theo phản xạ, dù đau vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Đôi mắt nam sinh hằn lên tia máu, tay nắm thành quyền. Một mình Nhật An đánh nhau với bọn chúng, hôm nay cậu không hề che giấu sự tức giận của mình giống mọi lần. Bọn chúng đã chạm đến giới hạn của cậu rồi. Cẩm Anh chạy tới nhà dân gần đó cầu cứu, "Bác ơi giúp cháu, ở đằng kia có bạo lực học đường." Bác nông dân tốt bụng thấy bộ dạng chật vật của cô thì đáp, "Dẫn đường đi cháu." Mấy người hàng xóm đang buôn dưa lê gần đấy cũng hóng hớt đi theo. Tới nơi bọn họ thấy cảnh tượng kinh hãi, một thiếu niên vậy mà hạ gục gần hết đám côn đồ to cao lực lưỡng, tất nhiên trên người cậu cũng mang thương tích không hề nhẹ. Một tên đang tính đánh lén Nhật An từ đằng sau thì bị bác nông dân túm tóc lôi lại. "Bố mẹ cho cháu đi học đàng hoàng sao không học mà ra đường đánh nhau hả?" Mấy bà mấy mẹ phụ họa, "Đúng đấy, bỏ đi mà làm người cháu ạ. Phải biết hiếu thảo với bố mẹ chứ." Bác nông dân quát cả đám kiếp đĩa, giải tán về nhà, chả ra gì cả. Cẩm Anh tìm bóng dáng Linh Chi nhưng chẳng thấy đâu, có lẽ cô ta bị dọa sợ bỏ chạy lúc nào không hay. "Chúng cháu cảm ơn các bác ạ." Bác quát tay, "Ôi rào chuyện nhỏ, đám học sinh thời nay ghê gớm thật." Một bà trông thấy vẻ thảm hại của Nhật An liền nói, "Chàng trai kia, cháu bị thương nặng đấy, vào nhà bà sát trùng, băng bó rồi về." Cẩm Anh mừng rỡ, "Vậy thì tốt quá ạ." Hai người đến nhà bà lão hiền lành. Cẩm Anh lau vết máu trên khóe môi cậu cẩn thận nhất có thể. Trên người cậu không đâu không có vết bầm tím. Nhật An không hề kêu ca, trái lại cậu chỉ chú ý đến tóc cô. Thiếu niên nhịn đau vươn bàn tay sờ bồi tóc Cẩm Anh, "Bọn chúng cắt bao nhiêu tóc của cậu rồi?" Ban nãy may mà cô rằng ra kịp nên cô ta mới cắt được một nhúm nhỏ. Cẩm Anh ngại ngùng lấy tóc mình khỏi tay cậu, "Cậu nhìn nhầm thì phải, bọn chúng chưa làm gì hết." Thực tế Nhật An biết rõ đuôi tóc cô bị cắt có chút nhăm nhở. Cẩm Anh không biết đối với thiếu niên trước mặt, cô quý giá nhường nào. Trong lúc thiếu nữ bôi thuốc cho cậu, Nhật An tranh thủ nắm nhìn cô. Dường như cậu muốn kiểm tra xem đáo vật của mình còn xây sát chỗ nào không. Cậu khẽ chạm vào vết thương trên cánh tay Cẩm Anh. "Thở." Nhật An thoáng bối rối, "Đau hả?" "Thớ xin lỗi." Cẩm Anh lắc đầu, tiếp tục bôi thuốc cho cậu. Nam sinh thấy cô đột nhiên im lặng, nước mắt như hạt ngọc thi nhau rơi xuống. Đôi mắt cô đỏ hoe ngập nước trông vô cùng đáng thương. Cẩm Anh cứ khóc mãi không ngừng. Nhật An lúng túng không biết dỗ con gái thế nào, "Thớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa." Cậu gạt nước mắt trên mặt cô, "Không phải tớ bị thương nặng hơn sao, tớ mới là người phải khóc chứ." Tức thì Cẩm Anh càng khóc to hơn. Thứ chi Nhật An cứng đờ, "Cậu nói sai gì ạ?" Cô khịt mũi, vì khóc nên giọng ngắt quãng, "Cậu không có lỗi. Tất cả đều do tớ, trước tại tớ mà cậu bị đánh thành nông nỗi này." Nhật An yên tâm phần nào, "Giờ cậu vẫn còn tâm trí để ý chuyện nhỏ đó ạ. Cơ thể tớ hồi phục tốt lắm, đừng lo. Đơn giản chỉ là cậu đau một, tớ đau 10, những vết thương này chẳng là gì so với vết thương trong lòng tớ." Giới hạn của Ngô Nhật An tớ mang tên Tô Cẩm Anh. Bà lao nghe tiếng khóc liền đi từ trong bếp ra. "Bà có thuốc giảm đau trong hộp thuốc các cháu có cần không?" "Khổ thân, chắc là đau lắm." Nhật An cảm ơn bà nhưng cậu từ chối. Cẩm Anh ngừng khóc, cô tự bôi thuốc cho bản thân. Bà lao muốn mời hai người ở lại ăn cơm nhưng bọn họ khéo léo thứ tử. Cẩm Anh lo lắng nhìn Nhật An, "Cậu đạp được xe không?" "Được mà." Cậu leo lên xe đạp một vòng để chứng minh. Trên đường về Cẩm Anh luôn miệng, "Nhật An, cậu nhớ bôi thuốc đấy, mặt cậu hay người cậu mà để lại sẹo cả đời tớ sẽ ân hận mất." "Tớ biết rồi." Với tính cách của Nhật An cô không thể yên tâm, "Cậu nhớ đi, lần trước tớ bảo cậu uống thuốc cảm cậu có nhớ đâu." "Ừ, tớ nữa. Lần này chắc chắn tớ sẽ thực hiện." Cẩm Anh về nhà thấy bố mẹ đang ngồi sẵn đợi cô. "Sao con về một thế? Bố gọi bao nhiêu cuộc mà chẳng thấy con nghe máy." Ông nhân nhìn vết thương trên người cô rồi hỏi, "Tay con bị gì vậy?" "Con không cẩn thận nên lúc chạy bị ngã, vết thương nhẹ thôi bố." "Mọi việc không còn đáng ngại." Bà Giang đứng dậy vào bếp sắc cơm, "Cả nhà ăn cơm đi." Tối Minh Đức học xong bài, cậu chàng mở điện thoại nhắn tin cho Nhật An. "Mày học được camera ra trường không? Kế hoạch kia thất bại nên bọn tao tính chuyển sang cái này." Nhật An đang bôi thuốc, cậu ngâm đúng là tự bôi đau hơn hẳn so với được Cẩm Anh bôi rút. "Cũng không phải không học được nhưng mày để tay tao nghỉ ngơi đã. Mày cày đêm nhiều quá đến nỗi gãy tay hả?" Nhật An lướt qua, không thèm đẹp. Dù sao không cần cậu trả lời, sáng hôm sau Minh Đức cũng biết. Chương 57 tội lỗi cậu chàng cùng ra bảo tròn xoe mắt nhìn, "Nhật An, mày gia nhập đám côn đồ từ lúc nào vậy?" "Im đi." Thiếu niên không còn vẻ bụi bặm của ngày hôm qua. Tuy thương tích đầy mình chưa hết nhưng trông cậu vẫn đẹp trai khó tả. Mọi hôm Nhật An làm thiếu niên thờ ơ lãnh đạm thì hôm nay cả người cậu tỏa ra sự trưởng thành, nghiêm nghị hiếm thấy. Ngay đến cô giáo cũng khá bất ngờ, xuống kiểm tra cậu từ đầu tới chân. "Em có vẽ linh tinh gì lên người không đấy?" Sau khi biết tất cả đều là thật cô mới bảo, "Đám con trai các em đừng nô đùa quá trớn." Cẩm Anh ngồi cạnh im lặng, may thay cô chỉ bị thương nhẹ, nếu không sẽ làm giáo viên chú ý mất. Có lẽ Linh Chi bị dọa sợ khiếp vía, từ đó chẳng thấy cô ta bén mảng gần Cẩm Anh nữa, những người gây chuyện với cô không hết nhưng ít đi hẳn. Phi vụ hợp camera cứ thế bị hoãn lại mấy hôm. Dạo gần đây có lịch khảo sát đội tuyển học sinh giỏi, đám học sinh đều lo chuyện học hành của mình nên chẳng ai dành để ý linh tinh. Minh Đức cắn khớp hàm cồn cồn, tiêu rồi, tao đã học gì đâu, tao mà bị văng khỏi đội tuyển mẹ tao sẽ không để yên cho tao. Cậu Trang sợ nhất là tịch thu đồ điện tử. Khảo sát vào cuối tuần, Cẩm Anh đang đứng trước cửa phòng thi đọc kỹ thành ngữ và từ vựng, biết đâu chúng câu nào hay câu đó. Cẩm Anh, cậu mang mấy bút cho tớ mượn một cái. Cô rời mắt khỏi trang giấy, nhìn Nhật An, sao lần nào đi thi cậu cũng quên bút vậy? Thiếu niên xoa xoa cánh tay, biểu cảm khuôn mặt phong phú, đau quá. Cẩm Anh mềm lòng lập tức lôi một bút đưa cậu mấy chiếc, đây cầm lấy, của cậu hết. Nhật An đạt được mục đích liền hài lòng rời đi. Cẩm Anh ngẫm nghĩ, hình như ai đó càng ngày càng thiếu liêm sỉ. Kết quả của bài kiểm tra được công bố vài ngày sau đó. Minh Đức hồi hộp, chọn 10 người thì cậu nằm đúng trong top 10. Mẹ cậu Trang nổi giận lôi đình thu hết điện thoại máy tính của Minh Đức. Cậu chạy theo năn nỉ, mẹ ơi con không bị loại là được rồi mà. Vừa nói vừa giơ móng vuốt cố giữ lại cái điện thoại. Bà Nguyệt tát thẳng vào mu bàn tay con trai, chọn đi thi có 7 người thôi, con học chỉnh mạng vậy thì thi sao? Minh Đức nhíu môi, vốn dĩ cậu cũng chẳng có ý định đi thi. Thái độ gì thế hả? Lên tầng học bài ngay cho mẹ. Cậu Trang chán nản bỏ về phòng. Nhưng có đâu gỡ tới đó, chiêu thu đồ cũ rích này không ngăn được Minh Đức. Mẹ cho con đến nhà Nhật An học nhóm nhé. Bà Nguyệt nhớ mang máng hình như Nhật An hay được các thầy cô giáo khen về thành tích học tập, mà lần này thằng bé thi toán đoạt hạng nhất. Được, nhớ phải học hỏi bạn bè đấy. Minh Đức tươi hơn hoa chìa tay trước mặt bà, mẹ đưa con điện thoại để liên lạc. Sau đó trên tay cậu chàng xuất hiện một cái cục gạch. Dùng tạm đi con, bà ngoại không dùng nữa nên mẹ mới xin về. Minh Đức kiềm chế xúc động muốn nhảy sông, tay run run nhận món quà từ mẹ. Khi cậu chàng gọi tới, Nhật An trông số lạ suýt thì tắt điện thoại. Khoan, là tao Minh Đức đây, mày có nhà không để tao qua. Nhật An đoán tình hình chắc bị thu điện thoại rồi. Biết trước cậu ta sẽ sang nhà mình nhờ và cậu thêm than thân trách phận, Nhật An đáp, đang định đi chơi. Đối phương hí hửng, vậy qua đây giúp tao đi cùng với. Đột nhiên không muốn đi nữa. Minh Đức sắp phát điên, tao mặc kệ, tao cứ sang ăn bám mày. Nói xong cậu vác xe đạp ra ngoài, con chào mẹ. Nhật An không tránh khỏi bị ông tướng kia quấy nhiều nhưng cậu không còn cách nào khác. Cẩm Anh xem bảng điểm, cô xếp thứ nhất, sau đó là Thảo Nguyên kém cô 0.5 điểm, khoảng cách chỉ có 2 câu trắc nghiệm. Cô vẫn không hiểu tại sao Thảo Nguyên ghét mình đến thế nhưng cô muốn cô ta phải trả giá đắt cho những gì cô ta đã làm. Cùng lúc Minh Đức đang yên vị tại nhà Nhật An. Cậu chàng coi như nhà mình, ngồi phịch xuống ghế sofa. Em thật, chỗ này rộng thế mà chỉ mình mày ở thôi á. Trống trải không? Mày có thể tính mời tao ở cùng. Nhật An nhìn màn hình máy tính, sang rồi thì qua đây, tao đang hack camera. Lần đầu làm hacker nên cậu không quen tay, mò mẫm hơn tiếng đồng hồ chưa thấy gì. Hai người cùng nhau hì hục một hồi mới lần ra địa chỉ IP. Mày có thấy tội lỗi không? Minh Đức ngồi chồm hổm trên ghế, bất đắc dĩ nói, thế mày nghĩ xem còn phương án nào nữa, vào phòng thầy hiệu phó khó như ma. Hai thanh niên tiếp tục công việc tội lỗi, Minh Đức nhìn chằm chằm vào màn hình, tao nghĩ được rồi nè. Nhật An ngừng gõ phím, màn hình bọn họ hiện ra hình ảnh cả nhìn. Trang ngày 26 đi. Cậu Trang chỉ trỏ, góc này rõ thật đấy, cả biểu cảm khuôn mặt nữa. Trong video Thảo Nguyên liếc qua Cẩm Anh trước rồi mới cố tình va vào người cô, tạo dựng hiện trường hệt như mình là người bị hại. Vì cuộn phệ xì ân trường không duyệt mấy bài kiểu vậy nên Minh Đức đành dùng tài khoản phụ giấu tên gửi Tây Hót tờ tờ chữ A nhân đôi nhờ thanh minh rút. Hạt mở in đăng bài ngay sau đó, vô số người chuyển tay nhau video trích từ camera. Do sợ nhà trường truy vết nên cậu bảo hạt mở in xóa bài sau 10 phút. A, lạ nhỉ, tớ vừa thấy Tây đăng xong mà, không sao tớ lưu video lại rồi. B, đâu đâu gửi tớ coi. Ngay cả máy tính Nhật An cũng phải xóa sạch dấu vết, xong việc Minh Đức khóa tài khoản phụ kia luôn, đúng là làm việc xấu thì thường hay lo xa. Mọi người bàn tán, chuyển tay nhau video, nhìn mặt nhỏ đó hiển mà tâm cơ ghê ha. Hà Yến gửi Cẩm Anh đoạn video, cô khá bất ngờ, thắc mắc cô nàng từ đâu có được. Thớ xin của người khác đấy. Nhà trường biết tin từ đám học sinh thân cận nhưng không rõ ai đã phát tán video nên đành nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng không ảnh hưởng tới các thầy cô. Tuy nhiên sau đó trường có nhờ người tăng bảo mật cho hệ thống camera. Chương 58 mệt mây trắng sáng hôm sau đến lớp Thảo Nguyên cảm thấy là lạ, ánh mắt mọi người nhìn cô ta không hề giống trước đây. Như Hòa bước chân bình bịch tới chỗ Thảo Nguyên, đặt điện thoại trước mặt cô ta, cậu giải thích đi, chuyện này là sao? Cô ta xem đoạn video, thoáng chột dạ, cái đó cậu lấy video ở đâu vậy? Có thể do chỉnh sửa mà. Đối phương bật cười, đây là camera đấy, cậu xem biểu cảm của cậu kìa, liếc người ta muốn cháy mặt luôn. Cậu nhìn trong lớp còn ai tin cậu nữa không? Minh Đức nói trên bảo, Như Hòa, tớ nhớ hôm nọ cậu nói xấu Cẩm Anh thì phải, cậu cũng nên xin lỗi cậu ấy một tiếng chứ. Như Hòa cầm điện thoại đang định về chỗ mình bỗng ngược lại, tớ được thôi, nếu các cậu muốn thì tớ xin lỗi. Cẩm Anh còn chưa kịp phản ứng cô ta đã biến mất hút. Bỏ đi, cô không thèm nhiều chuyện với hạng người hung hăng như vậy. Chiều hôm ấy đám học sinh đang học trong lớp đội tuyển bỗng dưng có người hét, nhìn kìa. Cả đội tuyển Lý trông ra ngoài, một vệt mây trắng trải dài xuyên ngang bầu trời như chia trời thành hai nửa. Các đội tuyển khác nhanh chóng ùa khỏi lớp chiếm chỗ trên hành lang để ngắm. Hà Yến sang phòng học đội tuyển Anh kéo Cẩm Anh hòa chung bầu không khí. Cẩm Anh đang mải làm đề, vốn dĩ cô không quan tâm mấy thứ lặt vặt nhưng vì Hà Yến quá hăng nên cô đành phải đi theo. Bọn họ chen chân mãi mà chưa chọn được vị trí đứng thích hợp. Hà Yến ngó đông ngó tây, hình như kia có chỗ đẹp. Thiếu nữ mệt mỏi phất tay, cậu đi một mình đi, không phải chỉ ngắm trời thôi sao? Tớ đứng sau đám người kia cũng có thể ngắm. Vậy tớ sang kia nhé. Sau khi Hà Yến rời đi, Cẩm Anh nhìn lên nền trời xanh biếc. Thực ra không chỉ có vệt mây kia mà còn rất nhiều đám mây khác mang hình thù độc đáo. A, mây hình trái tim kìa mấy đứa ơi. B, hình con chó cũng có nữa. Cẩm Anh mãi ngắm chúng đến nỗi bên cạnh xuất hiện thêm người từ bao giờ mà cô không hề hay. Nhật An chọc viên kẹo mút vào má cô, cậu đang ngắm mây hả? Cô hơi giật mình nhìn cậu, sao cậu tới đây? Tớ tưởng cậu không hay hóng hớt linh tinh. Nhật An nhét viên kẹo trong tay cô, học hành căng thẳng tớ muốn hít thở khí trời chút không được à? Sự thật là cậu nhìn thấy cô lạc lõng giữa dòng người nên mới ra ngoài. Cẩm Anh lắp bắp, à tớ không có ý đó. Đột nhiên đám đông ổ lên đầy tiếc nuối, đám mây hình trái tim khi trôi qua vệt mây kia bị biến dạng rồi phân tán thành những mảnh nhỏ. C, tất cả đều tại vệt mây xấu xí chen ngang kia. D, đúng thế, ý như kẻ ngáng đường phiền phức vậy, giá mà không có nó. Cẩm Anh nhìn vệt mây vô tội, ngẩn ngơ một hồi, cô thấy nó giống mình đến lạ. Cậu thấy vệt mây trên trời xấu không? Nhật An trước mắt, không, trái lại tớ rất thích nó. Cậu để ý chứ, nó cực kỳ nổi bật, khi mọi người nhìn lên trời sẽ thấy nó đầu tiên, sau đó họ mới chuyển sang những đám mây khác. Với cả đám mây khác dù đẹp đến mấy một khi trôi qua nó đều sẽ bị lu mờ. Cẩm Anh khẽ gật đầu, tớ cũng nghĩ vậy. Giáo viên dạy đội tuyển đi từ dưới tầng lên, đồng loạt hô giải tán. Các em đã làm xong đề chưa mà hóng hớt hả? Tức thì đám học sinh chạy tán loạn, ai về lớp người nấy. Cẩm Anh ngồi ở vị trí của mình, bóc viên kẹo Nhật An vừa đưa. Trái tim cô đang tan chảy như viên kẹo trong miệng. Một tờ giấy nhỏ được gấp gọn bất ngờ bị thả xuống bàn Cẩm Anh. Thảo Nguyên đi, tan học gặp nhau nói chuyện đi. Cẩm Anh ngẫm nghĩ rồi viết, được. Chờ lúc mọi người rời hết khỏi phòng chỉ còn hai người Cẩm Anh và Thảo Nguyên, thiếu nữ mở lời trước, cậu muốn nói gì với tôi? Mắt cô ta chứa đầy thù hận, đoạn video là cậu cho người phát tán đúng không? Cẩm Anh cảm thấy được cười, cậu nghĩ tôi rảnh đến thế à? Xin lỗi, việc công phu như vậy tôi không làm được. Bây giờ đối phương mới lộ bộ mặt thật, cậu đừng tỏ vẻ thanh cao nữa, tôi chán lắm rồi. Cậu thì có gì hơn tôi mà được giáo viên yêu quý, nhiều người ngưỡng mộ, hơn nữa còn được Nhật An chú ý. Cẩm Anh nhìn Thảo Nguyên không chớp mắt, cô im lặng nghe cô ta kể lể. Thảo Nguyên thấy vậy tưởng mình chiếm ưu thế, tiếp tục nói. Cậu nhút nhát, không tự mình xem lại bản thân mình đi, cậu mãi mãi chỉ là đồ yêu tinh xấu xí thôi. Thiếu nữ chợt mỉm cười, điềm đạm đáp, thì ra cậu ghen tị với những thứ tôi có. Tôi thấy tiếc cho cậu đấy, một mình cậu có thể tự tỏa sáng nhưng cậu không chọn con đường đó, trái lại cậu dùng đủ mọi kế sách hạ bệ người khác, thậm chí lợi dụng người cả tin để đạt mục đích. Thử hỏi ngoài những từ ngữ chê bai tôi, cậu còn gì? Thảo Nguyên đối lý, đúng vậy, xét về mọi mặt cô ta đều thua Cẩm Anh. Cô ta bắt đầu cãi cùn, tôi lợi dụng người khác bao giờ? Cậu đừng vu khống. Cẩm Anh tiến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách với Thảo Nguyên, chính cậu tiếp cận linh chi để thao túng cô ấy. Đối phương trừng mắt, đó là tại cô ta nhẹ dạ cả tin chứ liên quan gì đến tôi. Ồ, vậy tính là thừa nhận rồi đi. Thiếu nữ rút điện thoại từ trong túi quần, tôi đã ghi âm đoạn hội thoại vừa nãy, sẽ thế nào nếu tôi gửi cho linh chi nhỉ? Quả nhiên mặt Thảo Nguyên biến sắc, cô ta không giữ được bình tĩnh muốn trộm điện thoại, cậu. Cẩm Anh cất điện thoại, khoác ba lô trên vai, mượn rồi, cậu về đi. Nói xong cô bỏ lại Thảo Nguyên trong lớp. Cô ta nhìn bóng lưng tiêu sái của nữ sinh, mặt nổi lên sát ý. Thảo Nguyên bước theo Cẩm Anh đến chỗ cầu thang, cô ta đẩy cô từ đằng sau. Cẩm Anh hốt hoảng, dựa vào quán tính bám chặt tay vịn nhưng vẫn không tránh khỏi đầu gối đập xuống bậc cầu thang. Tim cô đập thình thịch, may mà cô ta đẩy không mạnh lắm. Nhật An ở lán xe đợi Cẩm Anh mãi không thấy cô xuống bèn quay lại tìm. Nhìn thấy Nhật An, Thảo Nguyên vừa yếu đuối tự ngã trên bậc cầu thang giống Cẩm Anh. Thiếu nữ nhíu mày xem kịch, trò gì nữa đây? Cậu trông hai người trong tư thế vặn vẹo khó hiểu liền tiến gần. Các cậu làm gì vậy? Thảo Nguyên nhọc nhằn chống tay đứng dậy dính lấy Nhật An. Nhật An, cậu ấy đẩy tớ trước. Cẩm Anh âm thầm lắc đầu, nước đi này đúng là ngu ngốc. Thiếu niên lùi bước giữ khoảng cách, bố mẹ cậu dạy khi thấy con trai thì sán lại gần à. Thảo Nguyên mối mặt không biết giấu đâu đành im lặng. Cô ta tưởng mình làm thân được với Nhật An rồi. Nghĩ lại những hành động trước đó của mình chỉ làm phiền người ta. Nhật An túi người hỏi Cẩm Anh, cậu có sao không? Cô khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu, à, tớ không cẩn thận nên ngã cầu thang, giờ đầu gối tớ đau quá. Thế lên tớ cõng. Thảo Nguyên đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng hai người rời xa. Chương 59 ông lão kỳ lạ Cẩm Anh nói thế nhưng cô chỉ dọa Thảo Nguyên, cô thừa biết hậu quả như nào khi cho Linh Chi nghe đoạn ghi âm kia. Việc đó có thể ám ảnh tâm lý cô ta cả đời. Thôi thì cũng là cầm chắc điểm yếu chí mạng của cô ta, Cẩm Anh thấy mình vẫn còn nhân từ chán. Sau lần đó Thảo Nguyên vô cùng biết điều an phận làm học sinh ba tốt, cắt đứt quan hệ với Linh Chi. Trong lớp cô ta giống như tàng hình, sống trong trạng thái bị cô lập. Ngày này qua tháng khác, đống chốc bọn họ đã sang năm cuối của cấp 3 từ bao giờ. Thi cuối kỳ lớp 11 Nhật An theo thói quen bám Cẩm Anh mượn bút. Cô ôm khư khư cặp sách của mình thắc mắc, tớ nhớ trước tớ cho cậu nhiều bút lắm mà. Nhật An bịa ra một lý do, tớ dùng hết rồi. Dạo gần đây tớ thích học văn, một tối có thể viết hai bài nghị luận văn học. Cậu không cần khoác lác quá đà thế chứ. Cuối cùng ai đó vẫn phải thỏa hiệp mà đưa cậu bút. Cô tính sắp tới có bài khảo sát đội tuyển chắc cậu sẽ tới tìm mình xin bút nữa cho xem. Sự thật không khác gì cô đoán. Thiếu nữ thở dài, Nhật An. Cậu dùng chiêu cũ xoa tay, đau quá. Cầm Anh béo cánh tay cậu một cái thật mạnh, cậu đừng có lừa tớ, vết thương lâu ngày lành hết rồi cũng nên. Nhật An tủi thân trà chỗ cô vừa béo, cậu mạnh tay ghê, giờ thì tớ đau thật. Cầm Anh ngậm ngùi đưa cậu thêm cái bút. Nghe khảo sát mặt Minh Đức trắng bệnh, trường khảo sát lắm thế, không phải mới khảo sát xong à? Gia Bảo an ủi cậu ta, yên tâm, lần này kiểm tra và xếp hạng thôi, không loại thêm đâu. Quả nhiên tránh xa điện thoại máy tính Minh Đức tiến bộ hẳn, cụ thể là đứng thứ 9. Cậu chàng hớn hở khoe mẹ, mẹ ơi con lên hạng rồi. Bà Nguyệt dội cho con trai gáo nước lạnh, xếp thứ 9 thì sao, có được đi thi không? Con đừng hòng đụng vào điện thoại đến khi thi xong. Cậu chàng thẫn thờ lê bước lên tầng. Sao cái cục gạch này sống dai thế, đánh rơi mãi không hỏng, nhưng cho dù có hỏng mẹ cậu cũng không đời nào trả điện thoại cho cậu. Sau khi trải qua kỳ nghỉ hè, đám học sinh bước vào năm học mới. Gia Bảo chống cằm nhìn trời, nhanh nhỉ, đã lớp 12 rồi. Giáo viên chủ nhiệm khoan thai vào lớp, đứng trên bục giảng, cả lớp đồng loạt chào cô. Các em ngồi đi. Sắp tới các em sẽ nghỉ Tết âm lịch, lớp phó lao động phân công bàn trực nhật nhé. Giờ chúng ta học bài mới. Ra chơi hội 5 người tụ tập. Minh Đức phấn khởi vì sắp được nghỉ. Tết tụi mình đi đâu chơi được? Cẩm Anh mà thốt, lễ chùa. Ngoài lễ chùa còn gì không? Hải Yến lên tiếng, bố mẹ tớ không cho đi xa đâu, nhiều kỳ thi quan trọng phía trước, sợ đi xa gặp bất trắc. Gia Bảo nảy ra một ý, trên thành phố có ngôi đền tiếng lắm, tụi mình đến đó cầu may. Cả bọn gật gù, được, thế chốt. Đúng hẹn bọn họ cùng nhau bắt xe bus đi thành phố. Ngôi đền này vô cùng nổi tiếng, nhiều người trước khi thi cử đều đến dâng sơ khấn. Bọn họ không dành mấy việc đó lắm nên chỉ đi dạo xung quanh rồi chắp tay cầu nguyện. Cẩm Anh nhắm mắt, thành tâm mong cô thi học sinh giỏi được như ý muốn, tới lúc mở mắt đã không thấy những người còn lại đâu. Cô hoang mang ngó xung quanh, bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cô. Cậu chậm chạp vậy, ba người kia đi tham quan khu đằng sau rồi, tớ dẫn cậu ra ngoài. Nhật An dắt Cẩm Anh ngắm cảnh trong khuôn viên. Ngày Tết hoa đào nở rộ, từng cánh mỏng nhẹ khẽ đung đưa. Vài cánh rời khỏi bông vì không chịu được lực gió thổi, chúng phiêu lãng trên không trung tạo nên cảnh đẹp cứ ngỡ chỉ có ở chuyện cổ tích. Đoàn người đông không đếm xuể nối tiếp nhau ra vào, tay xách nách mang đủ thứ đồ. Cẩm Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí buổi sáng sớm, nhìn những người đang tất bật kia tớ nghĩ mai sau có lẽ cuộc sống của mình cũng như thế, tự dưng tớ không muốn lớn lên nữa. Nhật An đỡ một cánh hoa rơi, nghịch nó trong lòng bàn tay, làm người lớn phải gánh vác nhiều trọng trách, nhưng cũng có niềm vui riêng. Ví dụ như niềm vui của bố mẹ là nhìn con cái trưởng thành. Thiếu nữ trầm âm, cậu có sợ cái chết không? Con người đều sẽ già đi và phải tạm biệt cuộc sống. Cánh hoa trong lòng bàn tay Nhật An đột nhiên bị gió thổi bay, cậu không kịp giữ lại. Quy luật sinh tử đâu ai tránh khỏi, cậu sống một đời không hối tiếc là được. Hình như thiếu niên thấy vai mình hơi nặng, cậu quay sang bên cạnh, một ông lão kỳ lạ đang nhìn cậu chằm chằm. Chàng trai, đói một quẻ không cháu? Câu hỏi đột ngột khiến cậu khá bất ngờ. Dạ thôi ạ. Ông bỏ tay xuống khỏi vai cậu, không xem cũng không sao, chỉ là ông thấy thần sắc cháu không tốt, năm nay chắc chắn có đại hạn, nếu vượt qua được tương lai sẽ vô cùng tốt đẹp. Nói rồi ông lão về chỗ xem bói của mình, cười hiền từ nhìn hai người. Còn điều nữa ông chưa tiết lộ, hai đứa thực sự có tướng phu thê. Cẩm Anh nghe hết, nét mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc, cậu nhớ cẩn thận đấy. Nếu là trước đây có lẽ tớ chẳng bao giờ chú ý đến. Nhưng bây giờ, chỉ cần là những gì liên quan tới cậu, tớ đều không nhịn được mà bận tâm. Nhật An cười xòa, tớ không mê tín dị đoan. Còn cậu nữa, con nít con nôi bất lo xa đi. Cẩm Anh phồng má tức giận, cậu kêu ai là con nít? Nam sinh xoa đầu cô, đánh trống lảng, thì ba người kia thôi. Chương 60 rung động thêm một chút, Hải Yến hào hứng chạy xuôi chạy ngược, bảo Minh Đức, cậu chụp giúp tớ một tấm với hoa đào được không? Minh Đức cầm điện thoại cô nàng xoay dọc ngang, 1 2 3. Xem xong ảnh cô xa sầm nét mặt, cậu chụp kiểu gì thế? Tớ thấp như vậy hả? Sao trách cậu chẳng được, trong hội mình Hải Yến thích chụp ảnh chứ còn ma nào nữa đâu. Chụp lại. Cô khó chịu cau mày. Minh Đức bất đắc dĩ làm cu ly chụp 7749 tiểu cho cô nàng. Vậy mà Hải Yến vẫn chưa hài lòng, tớ nói thật nè, không phải đám con trai các cậu giỏi công nghệ lắm à, sao chụp cái ảnh cũng không xong thế? Cô lướt từng tấm một, này nước sáng, này lùn thịt, này trông béo. Minh Đức chép miệng cằn nhằn, cậu so sánh khập khiếp vậy. Đâu phải ai giỏi công nghệ cũng chụp ảnh đẹp. Đúng lúc này Cẩm Anh bước tới, để tớ. Hải Yến như vớ được phao cứu sinh, vội đưa điện thoại cho Cẩm Anh. Cô căn góc chụp, được rồi. Bây giờ cô nàng mới gật đầu, cậu chụp tốt phía đấy. Xong ai đó quay qua Minh Đức đổi giọng, nhìn đi, Cẩm Anh không hay chụp ảnh mà còn chụp đẹp hơn cậu. Cậu chàng tự hỏi mình đã làm gì sai mà phải chịu đẩy đọa tới mức này. Gia Bảo nhìn đồng hồ, chúng ta thu xếp về thôi. Không lâu sau kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cuối cùng cũng đến. Cẩm Anh biết trước nên chuẩn bị cả bút cho Nhật An luôn. Nhưng lần này cậu trao đổi bút chứ không chôn của cô. Cây bút Nhật An đưa có dòng chữ chúc cậu thi tốt được nhét ở bên trong. Cẩm Anh vừa ngắm vừa mỉm cười, định chúc lại cậu nhưng ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu. Minh Đức may mắn nằm trong top 7, cậu mừng suýt rớt nước mắt. Nếu không được đi thi chắc mẹ cậu sẽ bắt cậu thay điện thoại đến lúc thi xong tốt nghiệp mất. Vì lý do đó mà sau khi hoàn thành môn thi của mình cậu chàng đã mời cả hội đi ăn. Tự nhiên nhé mọi người, tớ bao. Đang ăn bỗng Hải Yến chú ý phía đối diện, ấy, kia có phải bạn đánh đàn hôm trước không? Cẩm Anh tiếp lời, hình như đúng rồi đấy. Gia Bảo nhìn sang, Khánh Linh lặng lẽ ngồi một chỗ im lặng dường như trong lòng chất chứa nhiều tâm tư. Tớ qua nói chuyện với cậu ấy chút, mọi người cứ ăn đi. Minh Đức cười gian, tới rồi kìa. Ngay lập tức cậu chàng bị Hải Yến xoắn thay, kệ bọn họ, cậu tọc mạch lê. Đại khái hơn tuần sau mới có kết quả thi, bọn họ ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi. Ngay biết kết quả, các thầy cô dạy đội tuyển cũng tất bật thay đám học sinh. Cô dạy đội tuyển Anh, lại đây cô đọc điểm cho mấy đứa, cả xếp giải nữa. Đội tuyển địa 7 người đi thi thì 7 người đều mang giải về, nghe bảo thầy mừng lắm. Cẩm Anh được giải nhì, cô không mấy vui vẻ. Hải Yến xem danh sách thấy mình giải nhất, cô nàng sung sướng đến mức đập bàn. Trong hội 5 người trừ Hải Yến với Minh Đức một người nhất một người khuyến khích thì còn lại đều nhì. Sau khi biết điểm cả buổi học Cẩm Anh luôn trầm tư không nói chuyện, Nhật An cố chọc cô vui nhưng không được. Cậu hỏi khẽ, lát nữa muốn đi chơi với tớ không? Thấy cô đang suy nghĩ vẩn vơ không đáp, cậu gọi, Cẩm Anh. Cô giật mình phản ứng, đi chơi đâu? Thì dạo phố cũng được. Tan học hai người đạp xe song song nhau, Cẩm Anh bất ngờ lên tiếng, hay là tụi mình tới thăm nhà cũ của tớ nhé, không xa lắm đâu. Lần đầu tiên Nhật An nghe cô nói về chủ đề này bèn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Bọn họ băng qua cánh đồng đến một ngôi làng nhỏ, Cẩm Anh dẫn đường, Nhật An đạp theo sau. Đoạn cô dừng xe, đây là nhà cũ của tớ, giờ bán cho người khác rồi. Một đứa trẻ ngơ ngác bước ra thấy hai người lạ liền nhanh chóng núp cạnh của nhà, chỉ để lộ đôi mắt hiếu kỳ. Cẩm Anh cười lấy viên kẹo từ trong cặp, cô lại gần chìa tay trước mắt cô bé. Cho em nè. Đứa bé mở to mắt nhìn cô rồi quay đi, ngại ngùng đáp, bố mẹ em không cho nhận đồ từ người lạ. Em trông chị giống người xấu không? Thôi vậy, bọn chị đi nhé. Nãy giờ Nhật An đã quan sát được bãi đất trống phía tây, cậu rủ Cẩm Anh qua đó. Thiếu niên nằm dài trên bãi cỏ xanh gì, lười biếng nhắm mắt. Cẩm Anh chọn viên gạch ngồi lên, cô không muốn bị bẩn quần áo. Cô có nhắc nhở cậu, thiếu niên chỉ đáp, đằng nào về nhà tớ cũng dặn. Thiếu nữ ngồi bò gối, mắt nhìn phía chân trời, giọng có chút buồn, Nhật An, tớ đã cố gắng như vậy mà. Đôi lúc cuộc sống chẳng thể nói trước được điều gì, kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Cậu ngồi dậy, kiếm viên đá chơi trò ném tia lịa, tớ cũng được giải nhì đây, đừng buồn. Trong thế giới của Nhật An, mọi thứ đối với cậu giống như thoáng qua, ít khi cậu đặt nặng vấn đề nào đó. Có lẽ Cẩm Anh là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cậu, Nhật An muốn cô mỗi ngày đều vui vẻ. Dần dần tiếng nói của Cẩm Anh trở nên nặng nề, đối phương mới biết rằng cô đang khóc, cô giáo bảo tớ giải nhì mà còn buồn thì không có giải biết làm sao. Giọng câu nghẹn lại, nhưng bọn họ không hiểu được cảm giác của tớ vì bọn họ chẳng cố gắng nhiều đến thế. Thật ra Cẩm Anh biết trong lớp nhiều người thì thầm to nhỏ về cô. A, nhìn nó buồn kìa, giải nhì có gì mà phải buồn. B, tao còn không có giải cơ mà. Hải Yến ghé sát hai Cẩm Anh, cậu đừng nghe chúng nó nói vớ vẩn, nọ tớ qua phòng tự học đội lý hầu như toàn ngồi chơi, học hành gì đâu mà phải tiếp. Nhật An ném hòn đá, nó bật nảy 5 lần trên mặt nước. Kể cậu một chuyện, trước khi thi các thầy cô, bạn bè ai cũng mong đợi giải nhất ở tớ, tuy nhiên tớ chỉ mang được giải nhì về. Trong mắt người khác tớ luôn là con nhà người ta, thực tế tớ không hoàn hảo như họ vẫn nghĩ. Cậu ngồi khoanh chân, tay tùy tiện bứt cọn cỏ dưới đất, cậu đã cố hết mình, đừng phủ nhận công sức của bản thân. Trước giờ Cẩm Anh không vì bất kỳ chuyện gì mà buồn quá lâu, lần này cũng sẽ như thế. Nữ sinh vô thức nhìn sang cậu sau đó vội quay đi. Góc nghiêng của Nhật An đẹp như tạc tượng, cả bầu trời phản chiếu nơi đáy mắt cậu, sáng đến vô ngần. Tớ nghĩ tớ lại rung động thêm một chút rồi. Chương 61 trò chơi bắt đầu. Trong lớp có những người cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chẳng như ý muốn, họ cũng rất buồn. Tuy vậy đám học sinh chẳng dám buồn lâu, sau đó bọn họ phải chiến đấu tiếp với kỳ thi tốt nghiệp. Nhiều người ôn đánh giá năng lực từ trước, sắp tới mở đợt thi nên chuẩn bị làm thủ tục đăng ký. Gia Bảo tính tham gia thi, cậu nhắn vào nhóm hội 5 người xem còn ai muốn thi thì đăng ký cùng, nhưng hình như cậu nhắn muộn quá nên sáng hôm sau vẫn chưa thấy ai trả lời. Minh Đức đọc tin nhắn, cười phá lên, lêu lêu nhắn tin không ai dẹp. Hải Yến tò mò, không biết bao giờ mới có giấy chứng nhận học sinh giỏi nhỉ. Cô cần để xét học bạn. Cậu Trang khó chịu, có thì để luôn ở trường được không? Nhìn chữ khuyến khích trướng mắt chẳng muốn mang về nhà. Gia Bảo mặt không cảm xúc đáp, lêu lêu đồ khuyến khích. Thình anh em chấm dứt từ đây. Tóm lại hội 5 người chỉ có Gia Bảo thi đánh giá năng lực, Nhật An cũng thi nhưng là đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa. Trước hôm đi Nhật An nhắn cho Cẩm Anh. Tớ sắp lên Hà Nội, cậu muốn quà gì không? Cẩm Anh vội dẹp, cậu đi thi mà, mua quà cho tớ làm gì? Câu hỏi này chỉ tồn tại duy nhất một câu trả lời, thiếu niên tùy hứng thích thế. Lâu lắm tớ mới về nhà gặp bố mẹ đấy. Cứ coi như tớ là ông tiên có thể biến điều ước của cậu thành sự thật. Cẩm Anh à lên một tiếng, thì ra do tâm trạng cậu tốt, vậy cậu quay vợ lộp nhà cậu được không? Nhật An, nút like xanh cậu có gọi trước báo bố mẹ rằng mình sắp về nhà. Bà Hoa bằng môi, lo lắng đi qua đi lại, sao đúng dịp nước sôi lửa bỏng nó lại về chứ? Ông Trọng đang ngồi đọc báo, nghe nói nó thi đánh giá tư duy, tôi biết sao được, giờ chú ý đảm bảo an toàn cho nó. Hai ông bà có đứa con trai duy nhất là Nhật An, họ không muốn con mình vướng vào rắc rối. Ngay cậu về, dù lo trong lòng nhưng ngoài mặt hai người vẫn vui vẻ đón cậu. Nhật An ngồi ghế sau thắc mắc, chú, cháu có thể tự đi xe khách được mà, đâu cần chú đích thân tới đón. Chú trợ lý của bố cậu đáp, chú làm theo lời ông chủ nên đừng hỏi. Xe tới nhà, mẹ Nhật An vội vàng ra ngoài, trông con trai được bác giúp việc vô béo tốt liền phấn khởi, mau vào nhà đi con. Cậu nói chuyện với bố mẹ khá lâu sau đó bắt đầu công cuộc quay vợ lộn. Bà Hoa đang làm đồ ăn vô tình lọt vào khung hình, thấy con trai hành xử lạ, tự dưng thích quay chụp bèn hỏi. Con làm gì thế? Nhật An tỉ mỉ quay từng ngóc ngách trong nhà mình, bạn cùng bản của con ở quê muốn xem nhà mình trông như nào nên con quay cho bạn xem. Tay thái thịt của bà chợt khựng lại, bạn con là trai hay gái? Cậu thẳng thắn không hề né tránh, con gái ạ. Bà cười mà không đáp. Tối đó Nhật An gửi video cho Cẩm Anh. Lát sau cô bấm mở ngỏ kèm tin nhắn, nhà cậu đẹp thật đấy. Tớ không hiểu sao cậu phải về quê sống. Nhật An chưa từng hỏi bố mẹ về vấn đề này, tớ cũng không biết, nhưng tớ nghĩ rằng ông trời sắp đặt cho tớ gặp cậu. Cẩm Anh phì cười, cậu bất nói quá đi, à mà chúc cậu ngày mai thi tốt, nhớ ngủ sớm. Tớ không làm phiền cậu nữa. Cẩm Anh, mơ ngủ ngon lần đầu tiên Nhật An thả tim tin nhắn cô. Cậu nghe lời Cẩm Anh đi ngủ sớm. Ông Trọng tính nói chuyện nghiêm túc với con trai nhưng ngó phòng cậu đã tắt đèn đánh rồi. Hôm sau Cẩm Anh ngồi một mình trên lớp thấy hơi trống vắng, mấy lần cô nhìn sang chỗ cậu. Cô bỗng nhớ tới lời cảnh cáo từ ông Lao xem bói, trong lòng thầm cầu nguyện cậu luôn gặp may mắn. Thi xong trợ lý của bố Nhật An chở cậu về quê ngay trong buổi trưa. Thiếu niên cảm thấy hình như bố mẹ muốn tống khứ cậu ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Chiều Nhật An đi học như thường lệ làm cả lớp sửng sốt. Cô Toán ngạc nhiên, cô biết em chăm học nhưng đi vậy có mệt không? Không ạ. Dù sao về sớm gặp Cẩm Anh cũng không phải một ý kiến tồi. Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên ghế chủ trì, mắt hắn tối lại. Việc tìm tung tích thằng nhóc đó sao rồi? Thuộc hạ bên dưới bẩm báo, thưa ông chủ, vẫn chưa thấy ạ, nhưng sáng nay tôi vô tình lướt qua một người trông mặt vô cùng quen ở cửa hàng tiện lợi. Tôi đã đi tra danh sách thí sinh thi đánh giá tư duy hôm nay, có tên thằng nhóc. Hắn ta cải trang thành phụ huynh đưa đón con đi thi dò la hầu hết các điểm thi kể cả đánh giá năng lực. Người đàn ông nết khỏe môi hài lòng, vậy hóa ra thằng nhóc kia không ở nước ngoài, tốn công sức ta tìm kiếm bấy lâu nay. Thử, hai người kia giấu con kỹ thật đấy. Hắn phải dành lời khen ngợi mới được. Tiếp tục tìm nó, ta không tin lật tung cái đất nước này mà không tìm ra. Mặt người đàn ông lộ vẻ nhăm hiểm, trò chơi bắt đầu rồi. Chương 62 gặp nạn một ngày bình thường như bao ngày khác, Nhật An vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ lặt vặt. Đông Dương cậu ớn lạnh sống lưng, quay người lại chẳng thấy bóng dáng ai. Cậu lắc đầu, tiếp tục chọn đồ. Nhật An linh cảm chắc chắn có người đang theo dõi mình, trên đường về cậu cố ý đi lòng vòng cắt đuôi hắn. Chết tiệt. Tên đeo kính đen không nhịn được chửi thề. Mất dấu cũng không quan trọng lắm, bọn hắn lần ra tên trường học của nhóc rồi. Khung cảnh thay đổi, một buổi chiều Nhật An tan học Đông Dương có đám người lạ mặt như xã hội đen chặn đường cậu. Cẩm Anh đang đạp xe theo sau cũng dừng lại. Nhật An thấy không ổn nên ra hiệu cho cô đi về bằng đường khác. Thiếu nữ vội vàng quay đầu xe, định gọi đám gia bảo Minh Đức. Đám người đó lôi Nhật An vào con hẻm, tên đại ca dí sát người cậu lên tường định tấn cậu một trận. Đàn em phía sau hắn cảnh báo, "Đại ca, ông chủ dặn bắt súng đó." Thiếu niên khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cậu bị hai người giữ hai bên không thể động đậy, chỉ còn cách lắng nghe tình hình. Đúng lúc này Minh Đức với gia bảo mang bình xịt hơi cay đến xịt tứ tung, Nhật An tận dụng cơ hội thoát khỏi kìm kẹp của bọn chúng. Cậu mau chóng kéo hai ông tướng chạy trốn, Nhật An biết đám người này vô cùng nguy hiểm không giống bọn côn đồ lần trước. Cẩm Anh không dành mấy chuyện đánh nhau nên cô về nhà một mạch, tránh gây phiền phức. Ba người chạy thục mạng bỏ cả xe đạp lại, vì quen địa hình nên luồn lách khắp các ngõ ngách, mỗi người một hướng chia nhau. Nhật An dừng ở một nhà dân để nghỉ ngơi, chạy hồi lâu cậu cũng mệt mỏi hơi thay. Nam sinh rút điện thoại nhắn tin bảo hai ông tướng kia về nhà. Minh Đức, mày ổn không? Trong đầu cậu ta tưởng tượng ra vô vàn tình tiết máu chó. Nhật An phản bội tổ chức nên bị bắt. Nhật An làm gián điệp ngầm bị phát hiện. Gia Bảo, bọn tao chẳng dám quay lại chỗ đó lấy xe đâu, chắc bắt taxi về thôi. Mày đợi xíu nữa rồi về. Nhật An, tao ổn, chúng mày cứ về trước đi. Cẩm Anh lo lắng nhắn tin, thấy cậu trả lời lòng cô nhẹ nhõm phần nào. Đại khái sau đó đám người mặc đồ đen xì chuyển phương án hành động. Nhật An thăm dò động tĩnh không thấy gì cậu mới dám về. Ở nhà bà Hoa đã đợi cậu sẵn cùng với đống vali. Nhật An bàng hoàng nhìn mẹ mình, có chuyện gì vậy mẹ? Bà vội vàng túm tay con trai, mẹ làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, chúng ta mau đi thôi. Cậu đứng yên không nhúc nhích, cau mày, nếu mẹ không nói con biết chuyện gì đang xảy ra con sẽ không đi. Bà thở dài ngồi xuống ghế, 11 năm trước ông nội con biết trong gì chúc bao giờ con đủ 18 tuổi ông sẽ giao toàn bộ công ty cho con. Chú ruột con có năng lực nhưng tính cách tàn nhẫn nên không được lòng ông. Chú bắt đầu nuôi ý định diệt trừ con từ khi đó. Mẹ đã nói dối mọi người đưa con sang nước ngoài học để đánh lạc hướng, bố mẹ cũng thuê người gây nhiều điều tra. Nhưng giờ chú ấy phát hiện ra con rồi, chúng ta phải đi mau. Ánh mắt bà tràn ngập tình yêu thương nhìn cậu, bố mẹ luôn muốn con lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác nhưng bố mẹ không làm được, xin lỗi con. Nhật An xét đổ, trong thâm tâm cậu chưa từng trách bố mẹ. Chú trợ lý đã đợi sẵn dưới cổng, bọn họ khởi hành ngay lập tức dù trời tối mịt. Đám người mặc đồ đen đang ẩn nút cũng ra hiệu với nhau hành động, bọn chúng đã gắn định vị lên xe của Nhật An. Tên đại ca vẫn còn tức vụ ban nãy, xem lần này nó định chạy thế nào. Chú trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, không tốt, bọn chúng đang đuổi theo. Tức thì chú tăng tốc để xe chạy nhanh hơn, đám người đằng sau thấy vậy cũng phóng sát nút. Nhật An quan sát đường, chú rẽ vào lối kia được không? Chú trợ lý đột ngột quẹo tay lái khiến hai người ngồi sau nghiêng hẳn sang bên phải, Nhật An theo phản xạ đỡ lấy mẹ cậu. Không xong rồi, bọn chúng chặn hai đầu. Chiếc xe ô tô trắng lao tới như tên lửa. Trong giây phút sinh tử cận kề ấy, Nhật An chỉ muốn sống sót trở về, cậu muốn được trưởng thành cùng Cẩm Anh. Rầm, tiếng động lớn vang lên, mũi xe cậu bị hất văng, chiếc xe lật hẳn về một bên. Nhật An dùng thân mình bao bọc mẹ cậu. Chú trợ lý ngồi ghế lái bị mảnh vỡ kính đâm vào người đã sớm tắt thở. Tên đại ca xuống xe, phá cửa ô tô, kéo hai mẹ con cậu ra ngoài. Toàn thân thiếu niên bê bết máu nhưng vẫn cố bảo vệ mẹ mình. Bà Hoa chưa hết sốc, cầu xin bọn chúng, làm ơn để con trai tôi yên. Tên đại ca hung dữ chẳng thèm bận tâm, hắn lôi áo Nhật An ép cậu đứng dậy. Đầu óc cậu nửa tỉnh nửa mơ tưởng chừng như mình sắp chết. Chúng mày canh nó kỹ cho tao. Tức thì hai tên đàn em mỗi người một bên xách Nhật An như xách gà con quẳng vào trong xe bọn chúng. Đường đêm tối vắng người qua lại, tên đại ca định xử lý nốt bà Hoa nhưng thấy vài xe chạy ngang qua, tuy nhiên bọn họ đều khiếp sợ đi nhanh hơn để tránh rước họa vào thân. Hắn dùng túi trò đập mạnh vào đầu bà khiến bà ngã lăn ra, đầu đập xuống đất chảy máu. Sau đó hắn cùng vài tên đàn em tẩm xăng rồi phóng hỏa trước khi rời đi. Có người dũng cảm trông vậy cầm điện thoại định báo cảnh sát không may bị đám côn đồ thấy. Không còn thời gian cảnh cáo mấy người lo chuyện bao đồng, tên đại ca chửi thề, mẹ kiếp, nhanh lên cảnh sát sắp tới. Bọn chúng chọn đường tắt để né cảnh sát. Bà Hoa được người dân cứu trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Không lâu sau cảnh sát đến điều tra hiện trường. Đội trưởng hô hào, các đồng chí mau dập lửa. Hai chiếc xe cháy đen thui, một xe không có người, một xe có tài xế đã tắt thở. Đội trưởng đau đầu, gọi người tới khám nghiệm tử thi. Ông trọng đánh tin, đội cho người lái xe chở mình đến hiện trường. Ông cùng mọi người đưa vợ đi bệnh viện. Chương 63 đợi tớ Nhật An bị mang tới căn phòng nhỏ, bên trong tối đen một màu. Đám người đó vứt cậu trên nền nhà, cung kính chào ông chủ rồi lui xuống. Đứng đấy, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tên đại ca sợ toát mồ hôi hột. Nhật An cố gượng người dậy nhìn cho rõ khuôn mặt người chú lâu năm không gặp. Ông ta vẫn biến thái bệnh hoạn như ngày nào. Cậu nhớ hồi mình sinh nhật 8 tuổi ông ta đã tặng cậu một hộp quà to, trong đó có con gấu đông bị cắt hai nửa dính máu bé bét. Tuy bố cậu phát hiện đây chỉ là nước màu, nhưng kể từ lần đó mỗi lần ông ta tặng quà sinh nhật mẹ đều không cho cậu động vào. Người đàn ông cầm con dao vừa mới mài trên tay ngắm ướt, sau đó xoẹt một đường trên mặt tên đại ca mà chẳng hề báo trước. Hắn ta không dám phản kháng, đứng im chịu trận. Chúng mày đối xử với cháu trai tao như vậy hả? Vậy là không tôn trọng tao rồi. Ông ta bước xuống, xem kỹ bộ dạng thảm hại của Nhật An, sai người giúp việc chăm sóc cậu. Thiếu niên được đem đi băng bó vết thương, cậu chắc chắn đầu mình chưa bị hở mà. Nô Ân Vũ liếc đám thuộc hạ, bên cảnh sát xử lý xong xuôi chưa? Đàn em cung kính cúi người, thưa ông chủ, tôi đã cho người mua chỗ rồi. Điều khiến Nhật An hoang mang hơn nữa là hôm sau Nô Ân Vũ kêu tài xế dẫn cậu đi học tại trường mới, tuy nhiên cậu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Cậu cảm thấy mỗi ngày sống trong biệt thự của ông ta giống như bị kìm kẹp, đột ngạt không lối thoát. Bên kia ông Trọng đang nghe điện thoại, vợ ông vẫn chưa tỉnh lại. Nô Ân Trọng, em cần anh chuẩn bị giấy tờ cần thiết, còn mọi chuyện để em lo. Ông tức đến mức tay nắm chặt thành quyền. Hiện tại hắn đang giam giữ con trai ông nên ông đành phải nghe theo. Phía cảnh sát không tra ra manh mối gì, nhân chứng còn hôn mê. Video do người dân quay cũng không rõ nét bởi bọn họ chẳng dám tới gần. Vụ án cứ thế đi vào ngõ cụt, bọn đầu gấu không hề để lại chút vân tay. Cầm Anh sang gọi Nhật An đi học giống mọi ngày, kết quả hàng xóm nói rằng cậu mới chuyển đi từ hôm qua. Cô mở Messenger nhắn tin cho cậu cũng không thấy phản hồi. Thực ra Ngô Ân Vũ đã tịch thu điện thoại của cậu. Thiếu nữ buồn bã đạp xe tới lớp, kết quả giáo viên thông báo cậu đã chuyển trường. Hội năm người sững sờ, Nhật An không hề báo trước với bọn họ. Cầm Anh im lặng, trong lòng dấy lên sự căng thẳng. Hải Yến An đuổi cô, để tớ nói giáo viên cho tớ ngồi cạnh cậu, Minh Đức ngồi cạnh Gia Bảo. Mọi người ở lớp dường như không quan tâm lắm, ai nấy đều bận học hành. Cứ thế thời gian trôi qua, hàng tin nhắn gửi Nhật An của Cẩm Anh ngày một dài. Cô kể cho cậu nghe một ngày của mình, bạn bè ra sao, chuyện học tập thế nào. Thi thử trung học phổ thông lần này cô đứng nhất lớp. Mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại cô lại thở dài, không có tin nhắn từ cậu. Nhật An sống trong biệt thự không khác gì trong tù, camera giám sát cậu 24/24, lúc nào cậu đi đâu cũng bị vệ sĩ theo đuôi. Nhật An đang dạo quanh siêu thị, cậu liếc hai người đeo kính đen đứng nghiêm chỉnh đằng sau. Hai chú không thấy như này quá nổi bật à? Tôi sợ nhỡ người ta quay video đăng lên mạng thì sao? Chúng tôi nghe lệnh của ông chủ. Đúng là người xấu mặt chỉ có cậu. Nhật An đem chuyện đó nói với ông chú, không ngờ ông ta đồng ý ngay lập tức. Tự nhiên Ngô Ân Vũ dễ dãi quá cậu không quen. Hôm sau hai tên vệ sĩ mặc đồ bình thường, cả kính râm màu đen cũng đổi thành vàng. Thiếu niên thầm khen ngợi gu ăn mặc của bọn họ. Nhật An học ở một trong những trường điểm của thủ đô, lần đầu đến trường mới cậu không hề bỡ ngỡ. Vì vết thương chân chưa lành hẳn nên cậu đi còn tập tễnh, thấy vậy mọi người thi nhau giúp đỡ cậu. Nhật An được chào đón nồng nhiệt, đám nữ sinh vây quanh cậu đông như kiến. Có thể để cậu yên được không? Đám vệ sĩ kia là quá đủ rồi. Sợ Nhật An bỏ trốn, Nô Ân Vũ nhờ hai mắt trong trường để ý cậu. Nhật An nghĩ cậu đang sống sung sướng, tội gì mà phải bỏ trốn. Thực tế cậu biết ông ta là người thích kiểm soát, cậu chẳng biết mình sẽ ra sao khi làm trái ý ông ta. Trải qua cửa tử một lần cậu không dám manh động. Nhật An cố ý gợi chuyện trong những bữa ăn để thăm dò ông ta. Cậu cảm thấy mình giống thú cưng bị ông ta chơi đùa trong tay. Thiếu niên sống cuộc sống không điện thoại máy tính. Mỗi lần cậu mua đĩa game về chơi đám vệ sĩ cũng kiểm tra 7.749 bước. Nhật An đang chơi rẻ xì đèn đẹp hiệu, cậu rủ đám vệ sĩ chơi cùng mình. Tôi làm theo lệnh. Hắn chưa kịp nói hết đã bị cậu kéo phải ngồi xuống sofa. Nhật An vỗ vai hắn, thoải mái đi, tôi dạy chú chơi. Cậu không quên làm thân với mấy tên vệ sĩ. Nô Ân Vũ quan sát camera, nhếch khóe môi, xem chừng thằng bé này vô lo vô nghĩ nhỉ. Được, càng ngoan ngoãn ông ta càng thích. Chú, cháu có kết quả đánh giá tư duy rồi, chú dùng điện thoại tra giúp cháu nhé. Tên vệ sĩ bất đắc dĩ làm theo lời cậu. Nhật An ngó điểm, cậu được 85.46, cũng không tệ, chủ yếu bị đọc hiểu kéo xuống. Nhóc học giỏi phết đấy. Cậu ngượng ngùng xoa tóc, có gì đâu chú. Đám vệ sĩ này khác hẳn với bọn đầu gấu hôm trước nên dễ làm quen hơn. Cậu đoán bọn họ chỉ có trách nhiệm trông chừng cậu chứ không phải đi thực hiện nhiệm vụ ông ta đưa ra. Sau vài ngày Nhật An đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa cậu và bọn họ. Chú, chiều nay cháu muốn đi siêu thị. Nhật An quan sát khóc khuất camera, cố ý đi vào điểm chết. Cậu thì thầm, chú cho cháu mượn điện thoại một chút được không? Hai tên vệ sĩ chần chừ nhìn nhau. Cháu không báo cảnh sát đâu, các chú có thể giám sát. Một trong hai người mủi lòng đưa điện thoại cho cậu. Nhật An bấm số Cẩm Anh gọi đi. Đầu dây bên kia thấy số lạ nhưng vẫn thử bắt máy. Alo, tớ đây, Nhật An đây. Nghe giọng nói quen thuộc của cậu Cẩm Anh cứ ngỡ mình đang mơ. Giọng cô vang lên đầy trách móc, tớ nhắn tin mãi sao cậu không trả lời. Nam sinh không muốn cô lo lắng đành nói dối, sắp thi đại học bố mẹ tớ thu hết điện thoại máy tính của tớ rồi. Tớ phải lén mượn máy dùng đấy. Giọng Cẩm Anh nghẹn lại như sắp khóc, tại sao cậu chuyển trường mà không nói trước? Nhật An vô cùng gấp gáp, cái này tớ sẽ nói với cậu sau. Tớ muốn nhờ cậu một việc, cậu nhận giấy báo điểm đánh giá tư duy giúp tớ, gửi lên bưu điện theo địa chỉ. Tớ cũng nhé, bố mẹ tớ sắp về rồi. Đừng khóc, đợi tớ quay về. Cẩm Anh chưa kịp phản ứng cậu đã tắt máy. Cô gọi lại nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút. Nữ sinh bứt điện thoại trên bàn học, thầm mắng cậu là đồ vô tâm. Trung bình sau đó Cẩm Anh vẫn làm theo lời Nhật An. Cậu đến bưu điện nhận đồ, dùng chứng chỉ này để xét vào bách khoa. Chương 64 khát vọng sống mãnh liệt. Bữa ăn tối đó Ngô Ân Vũ nhìn Nhật An với ánh mắt thâm trầm khó tả. Cậu gấp thức ăn, cố nuốt trôi miếng cơm trong miệng. Tháng 8 sinh nhật cháu đúng không? Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị quà sinh nhật thật chu đáo. Nhật An khẽ dùng mình, một khi cậu còn trong tay ông ta đồng nghĩa với việc cậu còn gặp nguy hiểm. Nô Ân Vũ nhếch môi, chầm chậm thưởng thức ly rượu vang. ánh mắt ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Mỗi ngày ở trường Tây Hạ trôi qua bình bình, thiếu đi một Nhật An chẳng ảnh hưởng gì tới đám con gái, bọn họ lại có đối tượng khác để theo đuổi. Tuy nhiên những người nhớ đến cậu chỉ mình họ biết. Cẩm Anh buồn bã nhìn bảng điểm, thi thử lần này cô tụt hẳn rồi. Nữ sinh nằm rạp xuống bàn, mắt vô hồn không biết đang nghĩ gì. Hải Yến dừng bút ngồi xích gần Cẩm Anh, cô nàng im lặng đặt tay lên vai cô. Sau khi Nhật An chuyển trường hội, năm người trầm lắng hơn hẳn, ai cũng cắm mặt vào bài vở, thậm chí một người lười học như Minh Đức còn đang bận bịu giải đề. Tan học Cẩm Anh đạp xe tới bãi đất trống gần nhà cũ, cô tới nơi cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Cô không hề để ý, ngồi cuộn tròn mình dưới đất. Mưa lất phất, từng hạt tí tách rơi xuống người Cẩm Anh. Nhật An, tớ phải đợi cậu đến bao giờ đây? Thiếu nữ khẽ nhắm mắt, cô đã đợi cậu rất lâu, lâu đến mức thời gian đều trở nên mơ hồ. Nghe tiếng bước chân chậm chậm tiến dần về phía mình, cô quay người lại. Bé gái hôm trước đang đứng cầm ô che trên đầu Cẩm Anh, bé tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Sao trời mưa mà chị còn ngồi đây? Chiếc ô bảy sắc cầu vồng của cô bé giữ hai người không bị mưa ướt. Cẩm Anh nhìn xa xăm, cô co người lại, chỉ là chị đang nhớ một người thôi. Cô bé tò mò, anh lần trước không tới cùng chị ạ? Nữ sinh mỉm cười xoa đầu cô bé, anh ấy chuyển đi nơi khác rồi. Đứa trẻ mở to đôi mắt nhìn cô, tiếc thật, em thấy hình như anh ấy thích chị hay sao ý? Cẩm Anh bật cười, nhóc đừng nói linh tinh. Thật mà, ánh mắt anh ấy nhìn chị giống bố em nhìn mẹ em. Cô bé ngây thơ bộc bạch những lời từ đáy lòng. Chị đừng lo, em tin hai anh chị sẽ gặp lại nhau. Mưa đã tạnh, phía chân trời xa xa xuất hiện cầu vồng. Trang ơi, cô bé nhanh chóng đứng dậy, em phải về nhà rồi, chị cũng về sớm nhé. Nói xong cô bé chạy về phía mẹ mình. Cẩm Anh ngắm cầu vồng một lát, hy vọng cô sẽ gặp lại cậu. Ngày tháng trôi qua, Nhật An đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chưa bao giờ Nhật An ghét sinh nhật mình đến thế, cậu mong ngày này không bao giờ tới. Đúng sinh nhật Ngô Ân Vũ đưa Nhật An đi làm thủ tục linh tinh mà cậu chẳng hiểu gì. Nam sinh nhướng mày đọc chữ trên tờ giấy, gì đây, từ chối di sản thừa kế. Quà sinh nhật của cậu đây à, hóa ra vẫn nhẹ nhàng chán. Dù sao đống tài sản này làm cậu vướng vào rắc rối nên Nhật An cũng không cần. Thiếu niên dứt khoát đặt bút ký, Ngô Ân Vũ đứng cạnh khẽ nhếch môi. Ông ta tự hỏi thằng nhóc ngốc thật hay giả vờ ngốc. Xong xuôi thủ tục tầm xế chiều, Nhật An bị đưa về biệt thự của ông ta. Đám vệ sĩ bịt mắt cậu, dẫn vào căn phòng tối nơi cậu được xách đến lúc đầu. Ngô Ân Vũ sai người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn ông ta và Nhật An. Cậu đang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một cú thúc thẳng vào bụng. Thiếu niên đau đớn gặp người lại, lùi về phía sau vài bước. Ông ta khoái chí tiến gần cậu, sao hả? Cảm giác đang ở thiên đàng đột nhiên rơi xuống địa ngục thế nào? Tức thì Nhật An chưa kịp hoàn hồn, ông ta đã dùng lực mạnh đấm cậu một phát. Chân cậu bước loạn choạng tưởng chừng như sắp ngã. Cậu hiểu rồi, Ngô Ân Vũ không muốn ai đụng vào món đồ chơi của ông ta. Điều này lý giải tại sao ông ta lại rạch mặt tên đại ca. Đồ chơi của Ngô Ân Vũ phải nguyên vẹn để ông ta từ từ tra tấn. Nhật An cười tự dễ ước, thì ra ông ta nuôi cậu chỉ chờ đến ngày này để hành hạ, khi cậu hết giá trị sử dụng, quả là thâm độc. Ngô Ân Vũ không hề nương tay, ông ta tiếp tục dùng cước đá liên tiếp lên người Nhật An. Cảm giác lờ lợ, thanh tanh nhập tới, thiếu niên phun ra một bùm máu. Cậu nằm úp sấp mặt, từng vệt máu trải dài trên nền nhà. Trước kia Nhật An đã từng nghĩ đến cái chết, cậu không hề sợ hãi. Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, cậu mặc cho số mệnh đưa lối. Nhưng bây giờ cậu lại sợ điều đó hơn bao giờ hết. Cậu chưa làm được gì cho gia đình, lời hứa trở về với Cẩm Anh cũng đang dang dở. Cậu không muốn chết một cách lãng xẹt như thế. Trước mắt Nhật An là một mảng tối đen, cậu chợt nhận ra tiền đồ của mình còn mờ mịt hơn cả chị dâu. Ngô Ân Vũ tháo bịt mắt trên đầu Nhật An xuống. Thiếu niên cửa quẹn người, cố gượng dậy nhưng không được. Cậu dùng chút sức lực còn sót lại ngước lên nhìn ông ta. Dáng vẻ Nhật An thảm hại vô cùng, trước đây cậu chưa từng chật vật như vậy, cảm giác cả người cậu muốn nứt ra làm trăm mảnh rồi tan vào hư vô. Nam sinh khẩn khoản nhìn thẳng người chú ruột, giống như cầu xin ông ta cho mình một đường sống. Đúng là không trải nghiệm Nhật An sẽ không thể nào hiểu được cái gì gọi là khát vọng sống mãnh liệt trong những văn bản ở sách giáo khoa ngữ văn. Ngô Ân Vũ hài lòng với bộ dáng nết nhác của chú cún dưới chân mình. Ông ta khuỵu gối, tay nâng cầm Nhật An, ép cậu phải ngẩng cao đầu. Ánh mắt thiếu niên tha thiết, không hiểu sao trong đó Ngô Ân Vũ thấy bản thân mình năm ấy quỳ xuống cầu xin bố xem xét lại bản di chúc. Nhưng không sao, bây giờ ông ta có tất cả rồi. Chút thương hại cuối cùng trong người Ngô Ân Vũ trỗi dậy, ông ta đứng lên, người đâu? Đám vệ sĩ lần lượt vào phòng, đầu cúi gằm, ông chủ, ném thằng nhóc này ra ngoài, mặc sắt nó. Bọn họ làm theo lệnh ném Nhật An nơi khuất bóng người qua lại. Cậu nghĩ chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Không được. Nam sinh cố lê lết từng bước, tới mức không thể di chuyển nữa, cậu nằm bất động. May mắn có người đi qua rủ lòng thương đưa cậu tới bệnh viện. Chương 65 gặp lại Cẩm Anh nghe tin ông nội cô bị ốm nặng phải nằm viện. Bà Giang ông nhân hớt hải chạy qua chạy lại, giúp hai chị em cô, hai đứa nhanh lên rồi cùng bố mẹ lên Hà Nội. Cô ngồi trên xe khách bất an, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô ngộp thở. Bệnh viện có mùi thuốc khử trùng đặc trưng, Cẩm Anh khó chịu nên phải đeo khẩu trang suốt. Bố cô túc trực ở bệnh viện để chăm ông, ba mẹ con cô ở đó hỏi han ông một lát rồi định tối về nhà họ hàng nghỉ ngơi. Cẩm Anh, đi đun cho mẹ ấm nước đi. Cô ngoan ngoãn vâng lời mang ấm siêu tốc đi kiếm chỗ đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, Cẩm Anh vô tình thấy bóng dáng một bệnh nhân lướt qua. Không phải chứ, cô nhìn nhầm đúng không? Thiếu nữ vội vàng chạy theo chân các y tá, chỉ thấy người bệnh được đưa vào phòng sơ cứu kịp thời. Cẩm Anh quay lại chỗ đun nước để lấy ấm nước đã sôi rồi về phòng ông mình. Mẹ, con ra ngoài một lát nhé. Bà Giang đang mải, xua tay, đừng đi lang thang lâu đấy. Cẩm Anh bắt óc nhớ đường, tới nơi các bác sĩ với y tá đã đi hết. Cô khẽ đẩy cửa bước vào. Người đang nằm trên giường bệnh thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. cô không nghĩ tới mình lại gặp Nhật An trong bộ dáng này một lần nữa. Nhật An bị gãy hai cái xương sườn ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Trên người cậu bầm tím khắp nơi. Khi bị Ngô Ân Vũ đá, Nhật An đã dùng tay ôm thân mình đỡ mũi giày của ông ta nên những bộ phận quan trọng không bị thương quá nặng, duy chỉ có tay cậu chảy sức toàn máu là máu. Khi thiếu niên được đưa tới bệnh viện, bác sĩ còn tưởng cậu là thành phần bất hảo trong xã hội. Nữ sinh ngẩn người quan sát, cô lặng lẽ vươn bàn tay áp lên mặt Nhật An, tỉ mỉ chạm vào từng đường nét trên mặt cậu. Cẩm Anh đã từng mường tượng ra viễn cảnh cô gặp lại cậu, hỏi hàn cậu thi cử thế nào, đặt nguyện vọng trường gì. Tất cả ảo tưởng đó đều vỡ tan, có lẽ cậu còn nhiều điều giấu cô. Dường như cảm nhận được hơi ấm, thiếu niên chậm rãi mở mắt. Gương mặt của Cẩm Anh đập vào mắt cậu. Nhật An cứ ngỡ mình đang mơ, và nếu là mơ thật thì cậu nguyện không bao giờ tỉnh lại. Vì bị gãy xương sườn nên Nhật An nằm im không dám cử động, chỉ biết nhìn Cẩm Anh chăm chú. Tớ đang mơ phải không? Cậu chậm rãi hỏi. Cẩm Anh muốn méo cánh tay Nhật An một cái thật mạnh nhưng trông cậu thảm quá rồi. Cô lắc đầu, là thật đấy. Cậu có biết cảm xúc của tớ lúc này ra sao không? Tựa như nước thủy triều dâng, tựa như ngàn đợt sóng vỗ, những cơn sóng của sự chờ mong và hoài niệm. Chúng đong đầy qua từng ngày, gần như nhấn chìm tớ khiến tớ không sao thở nổi nhưng lại chẳng biết xả đi đâu, chỉ còn cách chịu đựng. Cậu có biết cậu đáng ghét như nào không? Tớ đã chôn vùi những con sóng đó sâu trong tim rồi nhưng khi nhìn thấy cậu, chúng lập tức ùa về cùng một lúc. Vậy mà lần này khác, chúng hóa thành những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thiếu nữ. Nhật An bất lực, cậu muốn đưa tay lên gạt nước mắt cho cô nhưng không được, tay cậu đang bị băng bó chẳng chịt. Cẩm Anh khóc rất tiếng lặng, bóng đèn trong phòng chiếu lên gương mặt cô càng làm cho những giọt nước mắt ấy trở nên lung linh khó tả. Cậu cất giọng khàn khàn, đừng khóc, tớ biết tớ sai rồi. Thiếu nữ rút khăn giấy lau mặt, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, sao người nhà cậu không ở đây? Nếu tớ nói tớ bị bỏ rơi cậu có tin không? Sau nhiều lần bị cậu đùa tất nhiên là Cẩm Anh không tin nhưng cô vẫn đáp, thế tớ nuôi cậu được không? Tớ tin rằng tương lai tớ cố gắng ông trời ắt sẽ không phụ lòng tớ. Nhật An nhìn ra cửa sổ, bầu trời về đêm được tô điểm bởi những vì sao trông thật rực rỡ. Cậu tự cảm thấy may mắn khi còn được sống. Chuyện dài lắm, bao giờ khỏe lại tớ sẽ kể cậu nghe. Cậu giúp tớ gọi điện cho bố được không? Ông trọng chăm vơ từng ngày, bà Hoa đã tỉnh nhưng lại bị tổn thương nao dẫn đến mất trí nhớ. Ông càng lo hơn khi liên lạc với con trai không được. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, ông chần chừ rồi bấm nút nghe. Đầu dây bên kia là chất giọng mềm mại, cháu chào bác ạ. Đối phương nghi hoặc hỏi lại, xin hỏi ai đó? Cẩm Anh đưa điện thoại gần Nhật An, cậu trả lời, bố ơi là con đây, con đang ở bệnh viện B. Sau bao ngày ông trọng mới nghe được giọng con trai, ông vui mừng khôn xiết, đợi chút bố tới ngay. Sau đó ông tắt máy, dặn bác sĩ chăm sóc vợ rồi lái xe đi. Cẩm Anh cất điện thoại, đứng lên, thực ra tớ tới bệnh viện thăm ông nội, ông đã khỏe lại đôi chút, có thể trò chuyện được rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi nhé, tớ phải về đây. Ngón tay Nhật An khẽ động đậy như muốn níu giữ người phía trước, khoan đã, mai cậu có đến không? Tớ không biết, tùy thuộc vào bố mẹ tớ. Cẩm Anh chưa bỏ đi, cô nắm lấy bàn tay cậu, yên tâm, tớ không bỏ rơi cậu giống cậu bỏ rơi tớ đâu. Giọng cô có phần hờn dỗi. Nhật An có thể tưởng tượng ra đống rắc rối mà cậu phải giải quyết sau khi vết thương lành hẳn. Lúc ông trọng tới thì Cẩm Anh đã không còn ở đó, ông hỏi bác sĩ để biết bệnh tình con mình, đóng viện phí cho cậu. Xong xuôi ông ngồi cạnh giường bệnh hỏi Nhật An, hắn ta bắt con ký giấy từ chối thừa kế đúng không? Cậu nhìn lên trần nhà, mắt tối lại, không phải ông ta bắt, là con tình nguyện. Ông trọng hơi bất ngờ, nếu là quyết định của con thì dù có thế nào bố cũng ủng hộ. Chợt nhớ tới điều gì đó, ông tò mò, vừa nãy giọng nói trong điện thoại là ai vậy con? Nhật An liếc qua bàn tay được Cẩm Anh nắm, nơi đó vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại. Bạn cùng lớp của con tới thăm ông nội, tình cờ bước ngang qua phòng này thấy con nên sang hỏi thăm. Bố cậu khét lời, để bố mua cho con cái điện thoại mới, còn liên lạc với các bạn nữa. Chương 66 liên hoan. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Ngô Ân Vũ bắt đầu thuyết phục các cổ đông bầu cho ông ta lên nhậm chức. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ vì hầu hết bọn họ đều sợ ông ta. Hắn cũng nể chút tình nghĩa anh em mà cho ông trọng quản lý một công ty con. Nam viện gần tháng Nhật An đã đỡ hơn, cậu vận động nhẹ theo lời bác sĩ và chuẩn bị các giấy tờ cho ngày nhập học. Điều khiến Nhật An ngạc nhiên là mẹ cậu tuy mất trí nhớ nhưng nhận ra cậu ngay từ lúc đầu khi gặp lại. Có lẽ như vậy cũng tốt, từ giờ trở đi trong lòng bà chỉ có chồng con, không còn vướng bận chuyện gì nữa. Nhật An về quê ăn liên hoan cùng với lớp, ông tướng Minh Đức định ôm chầm lấy cậu nhưng vội phanh lại. Minh Đức thở phào một hơi, suýt nữa cậu chàng hại Nhật An nằm viện tiếp. Cẩm Anh trông thấy cậu từ xa bèn chạy lại gần. Cả lớp ra nhà hàng ăn một bữa no nê, vì có phụ huynh cùng giáo viên dạy ba môn chính ở đó nên không ai dám uống quá chén. Vài người tiểu lượng thấp tập thành uống rượu, uống chưa quá 4 ly mặt đã đỏ tưng bừng. Vì Nhật An đang dưỡng thương nên không ai dám ép cậu. Ăn xong một đám người rủ nhau chơi ma sói, hội 5 người cũng hào hứng tham gia. Cẩm Anh nghe theo quản trò mở mắt, cụ thịt ghép cô với một bạn nam trong lớp. Ván này cô chỉ là dân thường không có chức năng gì đặc biệt, còn bạn kia là bạn sói. Cô ngồi yên nghe những người khác phân tích, lâu lâu nói vài câu suy luận rồi bỏ phiếu, thực sự không có năng lực đặc biệt rất chán. Không hiểu sao Cẩm Anh bị sói cắn xong lại được bà đồng hồi sinh, cuối cùng khi mở mắt chỉ còn cô và Nhật An sống sót. Quản trò thấy thú vị, giờ có một phe dân làng và một phe thứ ba, tính sao đây? Nhật An đứng dậy, kết thúc trò chơi đi, hòa nhau. Từ đầu đến cuối Cẩm Anh bị người khác xoay vòng vòng, cô theo đuôi Nhật An hỏi cho ra nhẽ. Hai người cùng ngồi xuống chiếc xích đu bên ngoài sân nhà hàng. Tớ không hiểu, rốt cuộc cậu đóng vai trò gì vậy? Nhật An tựa lưng về đằng sau, tớ là sói trắng. Cẩm Anh sâu chối sự việc, cô bị sói cắn và hồi sinh sau đó. Kẻ phóng hỏa đã diệt hơn nửa số người nhưng cô vẫn không lý giải được tại sao đến cuối chỉ còn cô và cậu. Nhật An biết sự thật, cậu đã sắp xếp một cách hoàn hảo, muốn thắng phải có gián điệp. Nữ sinh bày ra vẻ mặt ngờ nghệ, vẫn khó hiểu. Nam sinh xoa đầu cô, đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là một ván game thôi. Một lúc sau cô vào hỏi về vai trò của những người còn lại, trong đó Minh Đức là bà đồng, Gia Bảo là kẻ phóng hỏa. Giờ thì cô đã hiểu, ba người bao che cho nhau. Cẩm Anh chạy ra ngồi cạnh Nhật An, đột nhiên tớ nghĩ tới vợ kịch yêu tinh trước đó. Tớ biết cậu sẽ viết kịch như nào rồi. Nhật An mỉm cười, hỏi cô một câu không liên quan. Cậu muốn nghe kể chuyện không? Cẩm Anh hiếu kỳ nhìn cậu kể đi. Ngày xưa có một gia tộc giàu mạnh nhưng đầy sóng gió. Người gây dựng gia tộc lớn mạnh muốn giao cơ nghiệp cho cháu trai mình nhưng một trong hai con trai của ông không đồng ý. Một trận gió tanh mưa máu nổi lên, bố mẹ đứa trẻ không muốn con trai mình nhiễm những thứ xấu xa nên đưa cậu vào rừng sống. Một ngày tên ác ma tìm đến, hắn định diệt trừ cháu mình để chiếm lại gia tài. Cậu bé lúc này đã trưởng thành, nói với ông ta rằng nếu ông muốn thì tôi cho ông, sau đó ký giấy từ chối nhận thừa kế. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết. Cậu thoi thóp cố níu giữ sinh mạng nhỏ nhoi, may mắn có người đi qua cứu cậu. Nữ sinh cảm nhận được cậu đang giải thích mọi chuyện với mình. Cẩm Anh chưa từng trải nghiệm sống một mình khi còn nhỏ tuổi như vậy, chắc hẳn cậu đã rất cô đơn. Để xua đi bầu không khí yên tĩnh giữa hai người, cô khen cậu một câu, Nhật An, hình như cậu chuyển trường cái văn hay chữ tốt lên hẳn. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Cậu có thấy cậu bé kia đáng thương không? Cẩm Anh trầm ngâm sau đó gật đầu. Nhật An nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cô, cậu ấy từng hứa với một người sẽ trở về và cậu ấy đang ở trước mặt người đó. Tới đây Cẩm Anh bật cười, ừm, cậu ấy không hề thất hứa. Thiếu niên cũng cười theo, cậu ấy hỏi người đó có muốn làm bạn gái mình không? Cô cố nhịn cười nhưng đôi mắt không thể giấu nổi điều đó, vậy người kia trả lời thế nào? Cô ấy nói tớ đồng ý. Cẩm Anh mở to mắt, hoài nghi, tớ còn chưa trả lời mà. Chết rồi, nói xong cô mới biết mình bị hứa. Vậy chẳng khác nào cô tự nhận mình là người đó trong miệng cậu. Nhật An hài lòng, vậy coi như cậu đồng ý rồi đấy nhé, không được suy nghĩ lại. Tuy bị lừa nhưng Cẩm Anh không hề tức giận, tính là tớ đồng ý đi, nhưng tớ muốn biết lý do tại sao cậu thích tớ. Đối phương tựa hồ đang ngẫm nghĩ, thầm, vì cậu khác biệt chăng? Không giống đám fans cuồng của tớ tiếp cận có mục đích. Cẩm Anh nhớ lại khi bản thân cứu cậu khỏi đám côn đồ, nhưng tớ từng đi nhờ xe đạp cậu mấy lần, không tính là tiếp cận có mục đích hả? Thật ra Nhật An biết khi cậu bị bọn đầu gấu chặn đường lôi đi nhiều người ngang qua đã trông thấy, kể cả đám nữ sinh hâm mộ cậu nhưng bọn họ cũng chỉ phớt lờ, thậm chí cậu còn nghe phong thanh được vài câu. Nhật An kìa, cậu ấy đang làm gì thế? A kéo tay B, đi nhanh lên, đừng nhìn kẻo lại mang họa vào thân. Kể từ giây phút ấy cậu nhận ra Cẩm Anh thực sự khác biệt, cô đối tốt với cả thế giới nhưng thế giới lại chẳng đáp lại cô dịu dàng như vậy. Nếu trên đời này có bất kỳ ai hay chuyện gì làm cậu tổn thương, cứ nói với tớ, tớ sẽ bù đắp cho cậu tất cả, cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Chỉ là thấy cậu khác biệt thôi, không vì lý do gì cả. Cẩm Anh luôn nghĩ rằng cô chỉ là một đốm chấm mờ ảo trong lớp học, chẳng ai mảy may chú ý đến. Nhưng cô không hề biết trong mắt một người cô tỏa sáng đến nhường nào. Hai người cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay, trên trời có vệt mây trắng. Hoàn Chính Văn. Mẹo, sẽ có ngoại truyện nhé. Chương 67 ngoại truyện 1 Cẩm Anh đỗ đại học luật, Nhật An đỗ bách khoa. Hai người bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn cố gắng cuối tuần gặp nhau một lần. Lên đại học Cẩm Anh đi làm thêm, cộng với tiền trước kia cô làm gia sư cho Nhật An tiết kiệm vào cũng chi trả được một phần học phí. Nhật An mua hai que kem chẳng tiền, đưa cô một que. Hai người đi dạo trên những con phố của thủ đô. Cẩm Anh ngồi xuống ghế đá, nhìn dòng người và xe tấp nập qua lại, tự dưng tớ thấy nhớ quê quá. Cậu cắn que kem, vị thanh mát tan ra nơi đầu lưỡi, bao giờ tớ với cậu về thăm trường cũ. Cẩm Anh biết cậu rất bận, vừa học còn vừa chuẩn bị dự án khởi nghiệp. Nghe nói ba người Nhật An, Gia Bảo, Minh Đức muốn mở công ty game. Đợi khi cậu rảnh cũng được. Hải Yến học ở học viện báo chí và tuyên truyền, đúng sở thích cô nàng. Cô ấy vừa than với Cẩm Anh, tớ làm trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường. Cô nghe điện thoại, đây là chuyện vui mà. Hải Yến thiếu bước gào lên nữa thôi, tớ bị đẩy đi phỏng vấn cho sự kiện, chẳng hiểu tên Minh Đức cùng đám bạn đại học của cậu ta làm đồ án thiết kế gì cấp quốc gia, nổi lắm. Gặp tên Minh Đức kia phiền chết được, tớ không muốn. Cẩm Anh lật chứng, có gì đâu, trải nghiệm nhiều mới tốt. Chưa chắc đã phải là cậu không muốn gặp cậu ấy. Tới giờ nấu cơm, Hải Yến tạm biệt Cẩm Anh rồi cúp máy. Cô nàng lẩm nhẩm đếm. Sắp tới là lần thứ 3 trong tháng cô gặp Minh Đức. Khỏi phải nói, Minh Đức khi lên đại học không khác nào phiên bản của Nhật An hồi cấp 3, cực kỳ nổi tiếng. Đám sinh viên nữ trong trường kiến trúc gặp cậu chàng chỉ biết bẽn lẽn đỏ mặt. Riêng Hải Yến không thể nào ngấm nổi gu thẩm mỹ hoa hòe hoa sói của cậu ta. Lần trước cô vô tình gặp cậu khi chơi SF Zone cùng bạn bè, Minh Đức mặc đồ loẹt loẹt đến mức cô tưởng cậu là nở bờ cờ, suýt thì đấm cho một cái. Hải Yến đi lạc hội bạn, đúng hơn là bọn họ bỏ cô, tức thật đấy. Minh Đức chơi một mình ở SF Zone mấy lần nên cũng quen, cậu nghe động tĩnh có người vào phòng nên vội vàng lẩn trốn. Nó nghiêng một hồi thấy người quen cậu bèn bước ra. Hải Yến hốt hoảng, suýt đấm vào mặt cậu. Minh Đức chơi một mình nên người ta đành phải ghép cậu với một nhóm ít người hơn, nhóm ba người của Hải Yến là lựa chọn hoàn hảo. Sau đó nở đỡ cờ đến thật, cậu chàng nhanh chóng kéo Hải Yến trốn sau cánh tủ. Dường như cô cảm nhận được Minh Đức đã thay đổi, không còn trẻ con như trước nữa. Con ma lật tung cánh cửa tủ, vác cây búa trên vai lăm le lôi hai người ra. Minh Đức cười gượng, anh ơi tha em còn bố mẹ già đang đợi ở quê. Hải Yến, cô rút lại lời vừa rồi. Cậu chàng kéo tay cô chạy sang phòng bên cạnh trước con mắt ngỡ ngàng của nở bờ cờ. Minh Đức ngồi sụp xuống đất, dưới gầm bàn có một cái hòm nhỏ. Hải Yến trông mấy ký tự ngoằn ngoèo trên tường, đoán ra được mật mã rồi bảo cậu mở khóa. Đột nhiên cậu chàng lên tiếng, cậu tới đây cùng bạn à? Minh Đức chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu không cần thiết. Chẳng hiểu sao trước mặt Hải Yến khả năng hoạt ngôn của cậu cứ biến đâu mất. Trước đó quản lý đã nói là ghép cậu với một nhóm ba người. Đối phương gật đầu, ừm, mà chúng nó bỏ tớ rồi. Cậu Trang mở hòm lấy được bản đồ xong thì thầm với cô, đợi chút. Bóng dáng con ma ban nãy lò dò tiến gần, Minh Đức lấy hết can đảm bước tới nói với anh ta, anh ơi phòng bên kia cũng có người kìa. Nờ tờ cờ hiểu ý cậu, chỉ biết sau đó tiếng hét của đám con gái vang lên chói tai. Hải Yến nhị cười, bảo Minh Đức, cậu không sợ nghiệp của ta. Chẳng phải chờ lâu, sau đó Minh Đức bị kẹt trong một căn phòng tới gần nửa tiếng đồng hồ. Quản lý xin lỗi cậu rối rít vì chốt cửa bị hỏng. Trước đó Hải Yến và hai người bạn của cô đã ra ngoài, cô thắc mắc sao cùng chơi mà chưa thấy Minh Đức đâu nên đã báo với quản lý. Cậu Trang tức tối, nếu chỗ này bị đánh giá một sao cũng đừng trách cậu. Hải Yến về rồi nên không kịp nhìn bộ dáng hậm hực của Minh Đức. Cậu ngồi trên xe bus, nhớ lại thực ra cậu ta cũng có ích đấy chứ. Cẩm Anh ở chung phòng với một người quen qua mạng, cô đăng bài tìm bạn cùng phòng có một người ứng. Hải Yến không yên tâm nên dặn cô phải cẩn thận kẻo bị lừa. Cẩm Anh thấy bạn cùng phòng mình tạm ổn, cả hai đều ít nói nên ai làm việc người nấy. Duy chỉ có điều gần đây cô ấy hay đưa bạn trai về nhà trọ nên Cẩm Anh hơi khó chịu, cô còn chưa từng dẫn Nhật An về đây bao giờ. Cẩm Anh nói chuyện này với Nhật An, cậu bảo hay là cô sang ở cùng với cậu, tiết kiệm tiền thuê trọ. Bố cậu mua cho cậu một căn chung cư riêng có hai phòng ngủ, căn ở quê đã bán. Cẩm Anh lo lắng liệu như vậy có ổn không, cậu chỉ đáp, yên tâm tớ thể không làm gì cậu đâu. Cô tin tưởng cậu nhưng hai người sống cùng nhau cứ là lạ. Đúng hẹn Cẩm Anh nói với cô bạn kia rằng mình sẽ chuyển qua ở chỗ khác, cô ấy khá thoải mái, từ giờ sẽ thuê một mình. Sang năm thứ hai Nhật An càng bận, cô với cậu cùng lắm cả tháng mới gặp nhau một lần. Khi Cẩm Anh chuyển đến, Nhật An giúp cô xách đồ đạc lên nhà. Thực ra nhà cậu không gần trường cô lắm nên đi học hơi bất tiện. Dù sao cũng tiết kiệm một khoản thuê nhà kha khá nên cô chấp nhận. Nhật An đi làm thêm kiếm kinh nghiệm, cậu thường ngủ luôn ở công ty, thi thoảng mới về nhà làm Cẩm Anh tưởng cậu thuê cô về trông nhà cho mình cũng nên. Hôm nay cô đang làm thịt kho tàu đóng cửa lạch cạch tiếng mở khóa. Cẩm Anh giật mình, cầm cái chày thủ sẵn sau lưng xem ai tới. Cô vừa giơ chày lên thì mặt Nhật An bất thình lình xuất hiện. Hai người bật chế độ đóng băng, chỉ nghe tiếng cánh cửa bị đẩy ra kêu ken két. Cẩm Anh ngượng ngùng hạ chày xuống, sao cậu về mà không báo tớ? Cậu đảo mắt, tính cho cậu bất ngờ mà. Sau đó Nhật An giơ hộp quà trước mặt cô, chúc mừng sinh nhật. Thiếu nữ bất ngờ, tay nhận lấy hộp quà, mở ra toàn là dây buộc tóc lông với đủ các hình khác nhau. Sao cậu biết cô thích mấy thứ đồ lông như này nhỉ? Cẩm Anh cùng đồ lông lông đông đông, áo khoác mùa đông trong tủ đồ của cô hầu như không phải áo lông thì cũng là lót lông. Đợt trước cô thấy mấy dây buộc tóc xinh xinh ở cửa hàng nên mua một cái vì giá hơi đắt, không ngờ hôm nay cậu tặng câu nguyên trùm. Tớ nấu xong rồi, tụi mình cùng ăn tối thôi. Trong bữa ăn cô quan sát cậu. Gần đây vì bận rộn nên Nhật An gầy đi một vòng, mắt xuất hiện quầng thâm, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ cả lơ phất phơ hồi cấp 3. Cẩm Anh xoa mặt cậu, Nhật An đang ăn như thể mấy ngày nay cậu chết đói. Mà đúng thế thật, vài bữa tối liên tiếp cậu toàn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, ăn đến phát ngán. Sớm biết Cẩm Anh nấu ăn ngon như vậy ngày nào cậu cũng về nhà. Cậu bận lắm hả? Cố gắng mỗi ngày về ăn cơm được không? Nhìn cậu gầy như vậy cô rất xót. Nhật An nuốt nốt miếng cơm rồi trả lời, tớ chỉ sợ cậu ngại thôi. Rõ ràng tớ ăn nhờ ở đậu nhà cậu, tớ phải ngại mới đúng chứ. Cậu gắp miếng thịt bò vào trong mắt cô, vậy được, coi như tớ cung cấp chỗ ở, cậu cung cấp đồ ăn. Nhật An biết cô và cậu đều là người không thích nợ ai, dù cậu sẵn sàng cho cô ở nhà mình không điều kiện nhưng cậu không muốn cô phải áy náy. Ăn xong Nhật An chủ động giúp Cẩm Anh rửa bát. Cô nhìn bóng lưng gầy gò của cậu mà không nhịn được, chậm chậm ôm cậu từ đằng sau. Tay Nhật An khựng lại nhưng rồi tiếp tục rửa, cậu đang tận hưởng khoảnh khắc này. Cẩm Anh tiến chân, tựa cằm vào vai cậu, hứa với tớ cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ừm, tớ hứa. Đôi khi bận rộn Nhật An đều bỏ bữa sáng, giờ cậu không dám nữa. Chương 68 ngoại truyện 2 Cẩm Anh đang hẹn nhóm bạn đi sinh nhật, cô dặn Nhật An nhớ bỏ đồ trong lò vi sóng ra hâm lại để ăn. Mai Phương hít tay cô, trước giờ chẳng thấy cậu giới thiệu bạn trai với bọn tớ gì cả. Cô cười trừ, cậu ấy học bách khoa, bận lắm. Người có kinh nghiệm mấy năm hóng hớt bên cụ GFS Thu Hà trên bảo, tớ nghe nói trai bách khoa toàn trạng. Mai Phương vội ngăn cô ấy lại, có người nọ người kia mà nhỉ. Dạo này Mai Phương và bạn trai cô ấy đang cãi nhau, cô ấy cũng chẳng buồn nhắc tên anh ta. Ngày nào hai người chưa làm lành là ngày đó có bài ca than vãn, người đâu mà ra trường, góp ý thì không nghe, ghét thực sự. Ấy vậy mà tình cảm vẫn bền lắm, cãi nhau xong anh bạn trai kia lại đi dỗ dành cô ấy. Không nghe thấy Cẩm Anh to tiếng với bạn trai bao giờ nhỉ. Ngẫm một lát cô bạn tiếp tục, cũng đúng, hai người ít khi gặp nhau, chứ gặp nhau nhiều chỉ tổ cãi nhau như chó với mèo. Thu Hà nhờ nhân viên thay vị nướng, nhưng mà cậu ta bận như vậy, cậu không sợ bên ngoài có hoa thơm cỏ lạ à? Mai Phương gật đầu đồng tình, đúng thế, để tớ chỉ cậu vài cách giữ lửa cho mối quan hệ. Khi biết từ lúc Cẩm Anh yêu đương tới giờ chưa từng hôn hít gì cả hai mới tá hỏa. Hai cậu có đang yêu thật không đấy? Thậm chí Mai Phương còn nghi ngờ giới tính của Nhật An. Cậu ở nhà hát xì một cái thật to, quái lạ, điều hòa bật ở mức bình thường mà. Tớ tin cậu ấy. Thu Hà phất tay, ôi dạo, đám con trai ấy à, chẳng nói trước được gì đâu. Tối đó về Cẩm Anh cũng suy nghĩ rất nhiều, cô vẫn tin tưởng cậu nhưng hình như mối quan hệ của hai người hơi nhạt nhẽo. Nhật An cầm túi gõ cò trên máy tính, nghe tiếng Cẩm Anh về liền rời mắt khỏi màn hình. Cô tiến gần ngồi lên đùi Nhật An, tay ôm cổ cậu. Khuôn mặt đẹp trai của Nhật An gần trong gang tấc, hôm nay cậu uống say hả? Đúng là cô có uống ít rượu nhưng với tiểu lượng của cô thì đâu dễ say như vậy. Cô âm thầm lắc đầu, đúng là mấy chiêu kia không thể áp dụng lên người Nhật An. Đã đâm lao thì phải theo lao, Cẩm Anh khẽ hôn lên má cậu, tớ không say. Má Nhật An nóng gian, vậy cậu nhớ kỹ nhé. Cẩm Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy môi cậu áp xuống môi cô mềm mềm. như có luồng điện chạy xẹt qua, cô khẽ nhắm mắt. Tay Nhật An siết eo Cẩm Anh, muốn chiếm cô cho riêng mình. Cô bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, đến khi không thể nhịn thở được nữa cậu mới buông cô ra. Vừa mới được tự do, Cẩm Anh đã vội điều chỉnh hô hấp về trạng thái bình thường. Mặt thiếu nữ đỏ như gấc, hình như cô trêu nhầm người rồi. Nhật An quan sát bộ dáng cô, khóe môi cong cong, đáng yêu thật. Cẩm Anh vội đứng dậy, cậu làm việc tiếp đi, tớ không phiền cậu nữa. Nói xong cô áp dụng trong 36 kế, chuẩn là thượng sách. Còn Nhật An ngồi trên sofa, cậu cười đến nỗi hai vai rung rung. Từ sau lần đó Nhật An càng ngày càng thiếu liêm sỉ, đôi khi Cẩm Anh đang nấu ăn cậu sẽ tới bất ngờ hôn má cô một cái làm cô đứng hình. Ví dụ như hôm nay Cẩm Anh đang thái bí để nấu canh, Nhật An từ đâu bước đến ôm eo cô. Thiếu nữ thở dài, giờ thì tớ không tin cậu không có ý đồ bất chính với tớ nữa rồi. Cậu cúi đầu, môi lướt qua của cô, tớ có chừng mực. Không phải tại hôm đó cậu chủ động. Cẩm Anh nảy dựng, vội vã bịt miệng Nhật An lại, cậu không được nhắc chuyện đó nữa. Cô tự nhận một phần là do lỗi của mình. Nhật An biết bạn gái cậu ra mặt mỏng nên tạm tha cho cô. Sau vài tuần Cẩm Anh đã vô béo Nhật An trông thấy, cậu có da có thịt hơn hẳn. Trước khi đi ngủ cô tỉ mỉ sờ kín cả giờ cho cậu. Nhật An nhắm mắt hưởng thụ, cậu không thích đống mỹ phẩm này cho lắm. Giãn cơ mặt ra đi, tớ có làm gì cậu đâu. Xong chưa vậy, cậu chịu không nổi nữa. Cẩm Anh đắp nốt mặt nạ, cậu giữ nguyên trong 15 phút đấy nhé. Tớ mua ổ mẹ gạ ba với nước mắt nhân tạo cho cậu rồi, nhớ uống với nhỏ thường xuyên. Phụ, cuối cùng cậu cũng được thả để gõ cỏ. Cô thật lưỡi, đúng là học bách khoa tàn phá nhan sắc thật. Cậu đi ngủ dùm tớ, muộn rồi. Sau đó Nhật An phải mỏi miệng thuyết phục Cẩm Anh mới vào phòng ngủ. Cậu ở ngoài tiếp tục làm việc, trước hết là tháo mặt nạ xuống. Cái thứ này làm cậu trông như trò hề. Nhật An gọi video cồn cho Gia Bảo và Minh Đức, tiến trình hoàn thiện đến đâu rồi? Minh Đức đang thiết kế hình tượng nhân vật, mới xong bước đầu. Tao còn phải tạo điểm nhấn nữa. Gia Bảo đảm nhận vai trò truyền thông sau khi game ra mắt nên cậu chỉ đóng góp ý tưởng, mày đừng ép nhân vật theo gu thẩm mỹ của mày là được. Gần đây Gia Bảo học xong ngành, cậu có tập thành biết có để phụ Nhật An chút ít. Gu thẩm mỹ của người ta đẹp thế mà ai cũng chê là sao? Vậy tao cũng nhé. Nhật An tắt máy rồi ai làm việc người nấy. Game mà bọn họ làm có tựa đề giờ giảm. Nhân vật chính là một cô gái bị mắc kẹt trong giấc mơ và đang tìm cách thoát khỏi nó. Game có hai ending, một là người chơi giúp nhân vật thoát khỏi trò chơi, hai là nhân vật sẽ bị quái thú giết trong mơ. Nhưng cả hai ending đều hướng tới thực tại. Khi nhân vật tỉnh lại từ trong mơ, cô ấy phải đối diện với những người đang bắt nạt cô ấy, tiếp tục vòng tuần hoàn không hồi kết. Game lên án bạo lực học đường, cho thấy việc này ảnh hưởng tới nạn nhân không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Nhân vật chính trong game là ví dụ điển hình, ngay cả khi mơ cô ấy cũng không thể ngừng trốn chạy khỏi sự thật nghiệt ngã. Chương 69 ngoại truyện 3 ngày lễ quốc khánh Nhật An và Cẩm Anh quyết định về quê thăm trường cũ. Trường vắng canh, chỉ thấy hai bác lao công đang quét lá trên sân. Tiếng quét chổi đều đặn của bác lao công cuốn Cẩm Anh vào vòng suy nghĩ. Cô hoài niệm một tuổi trẻ đầy nhựa xuân ấy. Chiếc lá vàng trên cây rơi trúng đầu thiếu nữ, Nhật An lấy nó xuống. Cách, tiếng máy ảnh văng lên. Cả hai người giật mình nhìn trước mặt. Cậu học sinh đeo kính xấu hổ xoa mũi, em xin lỗi nếu em làm phiền hai anh chị ạ. Chàng trai tiếp tục, em hoạt động ở câu lạc bộ truyền thông trường Tây Hạ, muốn chụp vài kiểu ảnh về trường ngày quốc khánh, thấy hai anh chị đẹp đôi quá nên vô tình chụp được ạ. Nếu anh chị cần ảnh thì em gửi qua nhé. Cẩm Anh thoải mái tiến gần cậu ta, em gửi qua máy chị được không? Nhật An cũng lại đó xem. Trong ảnh cậu đang gỡ chiếc lá trên đầu cô xuống, cùng lúc Cẩm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Không gian, cảnh vật hòa hợp cùng con người đến lạ. Sau khi cậu học sinh rời đi, Nhật An dắt tay Cẩm Anh tới lớp học cũ. Vẫn là tường vàng đang bong chóc có in dấu giày của đám học sinh lịch ngợm, là bảng đen chứa đầy nét chữ chưa kịp xóa, bàn ghế sộc sệch sau mỗi giờ ra chơi, bục giảng được lát bằng đủ thể loại gạch. Cẩm Anh nhặt viên phấn dưới đất cho vào hộp phấn, dường như tất cả ký ức về một thời ôn thi khắc nghiệt hiện về. Cô nhớ những lần mình trùng chăn, vùi đầu vào gối khóc khi thi thử không được điểm như mong đợi. Lúc ấy chỉ muốn cậu ở bên an ủi, làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Tớ xin lỗi vì tốt nghiệp không thể bên cạnh cậu. Thiếu niên bất chợt lên tiếng. Cẩm Anh phủi bụi phấn trên ngón tay, lại gần ôm chầm lấy Nhật An, mặt áp vào lồng ngực cậu. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương. Không sao, gặp cậu là may mắn của đời tớ. Ban đầu tớ nghĩ cậu là sao chổi, là khắc tinh mà ông trời phái xuống để trừng phạt tớ. Nhưng rồi tớ nhận ra cậu không tệ đến thế. Nhật An nhướng mày, "Ừm, vậy sao? Cậu đang ngẫm trước giờ mình có đối xử tệ với ai đâu nhỉ?" Cô béo má cậu, "Ừm, cậu cực kỳ tốt bụng. Nể tình tớ tốt bụng cậu cũng phải đối tốt với tớ đấy nhé." Cẩm Anh nhìn khuôn mặt vô cùng gợi đòn của Nhật An, gật đầu. Cô linh cảm lời cậu sắp nói chẳng có gì tốt đẹp. Căn chung cư kia tớ bán rồi, tối nay tớ là người vô gia cư, cậu phải cưu mang tớ. Nụ cười trên gương mặt Cẩm Anh cứng dần. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là muốn ở nhờ nhà cô phải không? Hai người về nhà Cẩm Anh, Nhật An vô cùng tự nhiên chào bố mẹ cô. Cẩm Anh ngượng ngùng giới thiệu cậu là bạn trai mình, bấy giờ bố mẹ cô mới à lên một tiếng. Ông Nhân sởi lời, "Vào nhà đi cháu." Bà Giang vội vã chuẩn bị đồ ăn, "Cẩm Anh, mau phụ bếp núc với mẹ." "Vâng ạ." Hình như bố mẹ cô đang đón con trai ruột là Nhật An thì phải. "Không sao, Cẩm Anh cũng đã quen việc bị cho ra diện nên cô không mấy bận tâm." Bên ngoài ông Nhân nói chuyện rôm rả với cậu. Dù tò mò về gia cảnh Nhật An nhưng vì Cẩm Anh đã nhắc trước nên ông hạn chế nhắc đến. Tối đó do nhà chật nên Cẩm Anh và Quỳnh Anh đành sang nhà dì út ngủ nhờ, nhường phòng mình cho Nhật An. Cậu nói mình có thể ngủ ở sofa nhưng bị bố mẹ cô gạt đi. Cẩm Anh đang ở nhà dì út lướt Facebook thì bài viết trên cuốn phệ xỉ ẩn trường Tây Hạ xuất hiện. Mới chỉ đăng được vài phút nhưng bài viết đã bùng nổ lượt thả cảm xúc. Cẩm Anh ấn vào từng ảnh, trong đó thả tim nhiều nhất là ảnh của cậu và cô. Trang Du Ho tờ tờ chữ A nhân đôi bình luận, cuối cùng cũng tới ngày này, hạnh phúc quá. A, đẹp đôi quá đi. B, hoàng tử và công chúa đến với nhau, phận diễn viên quần chúng như tôi đây chỉ biết đứng ngoài thầm ngưỡng mộ. Minh Đức cũng bình luận, tất cả tài khoản chính chủ, ái trả hai người về thăm trường mà không rủ anh em nhé. Minh Đức không chịu, buổi tối phải ra trường chẹt in mấy tấm ảnh mới được. Xin sỏ mãi bảo vệ cũng cho cậu chẳng vào. Vì lớp học đã khóa cửa nên Minh Đức đành đứng ngoài giơ điện thoại lên tự selfie, bất ngờ trên màn hình xuất hiện khuôn mặt khác ngoài cậu. Ai đó giật nảy mình đánh rơi luôn điện thoại. Hải Yến nhíu mày, đêm hôm có người giống cô ra trường cơ à? Cậu Trang hậm hực nhặt điện thoại lên, thiên thời địa lợi nhân hòa, cuối cùng điện thoại mình cũng rơi vỡ cường lực. Nhất thời Hải Yến không biết nói gì. Minh Đức nhìn sang đầu sỏ gây tội, khuya khoắt sao cậu cũng tới đây thế? Thực ra Hải Yến đọc bài viết, nhớ trường quán nên ăn tối xong quyết định đến chơi một lúc, ai ngờ gặp Minh Đức. Chẳng hiểu sao, cô đã tận lực tránh cậu như tránh tà rồi mà. Tớ muốn đến, cần cậu quan chắc. Cậu Trang nhăn mặt, vậy thì cậu cũng đừng thò mặt vào đúng lúc tớ đang chụp ảnh chứ. Hải Yến gân cổ lên cái, mặt cậu đẹp lắm ấy mà đều. Kết thúc buổi thăm trường bằng màn cãi nhau, đêm cả hai người tức anh ách không ngủ được. Riêng Minh Đức ôm thêm cú rơi điện thoại vỡ cường lực, cậu thở dài một hơi. Nhật An và Cẩm Anh lên Hà Nội ngay sáng hôm sau, mẹ cô nhét đống đồ ăn bảo cô mang theo. Tự dưng được mẹ quan tâm nhiệt tình, Cẩm Anh thấy không quen. Cô ngồi trên xe khách ngắm cảnh vật chuyển động qua cửa kính, mắt không tự chủ giữ lại. Nhật An khẽ đỡ đầu cô, thiếu nữ ngủ ngon lành trên vai cậu. Khi Cẩm Anh tỉnh giấc, cô mơ màng hỏi, tới nơi chưa vậy? Nhật An vỗ nhẹ má cô, ngủ đi, tầm 30 phút nữa cơ. Thế nhưng Cẩm Anh không ngủ được, cô ngồi thẳng dậy. Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, tại sao trước khi đi thi cậu hay mượn bút tớ thế? Mà có lần nào cậu trả lại đâu? Nhật An bật cười, cậu muốn bao nhiêu tớ sẽ trả bấy nhiêu. Cô chừng cậu, trả bây giờ có ích gì chứ? Cô chẳng cần dùng nhiều bút đến thế. Trọng điểm là câu thứ nhất, mời bạn trả lời câu hỏi của mình. Bàn tay Nhật An ôm trọn bàn tay nhỏ bé của Cẩm Anh, cậu nghịch từng ngón tay bút măng xinh xinh. Không có gì, chỉ là mỗi ngày muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, muốn chọc cậu vui vẻ. Tớ lười mang bút. Mặt Cẩm Anh tỏ vẻ nghi ngờ, thế sao cậu không lười mang máy tính, chỉ tẩy luôn đi. Mấy thứ đó tớ đều mượn đấy chứ. Xét đánh cô cũng không tin. Chương 70, nợ tờ 4, đánh cược căn chung cư cũ kia bố Nhật An bán đi, nhưng tiền bán được lại để hết cho cậu, đích thân ông trọng bỏ tiền túi ra mua chung cư mới. Nhật An nhờ khoản tiền đó và vay thêm bố cậu vẫn chưa đủ để mở công ty. Minh Đức và Gia Bảo có góp chung nhưng cũng không ăn thua. Tất nhiên phần quan trọng nữa là kêu gọi vốn đầu tư. Lần đầu tiên Nhật An uống rượu say bét nhẹ, cậu tự nhận tiểu lượng của mình tốt nhưng bị ép liên tục nên không chịu nổi. Minh Đức và Gia Bảo uống đỡ cũng chẳng được mấy. Cả ba phải thuê taxi về, Minh Đức với Gia Bảo vẫn đủ tỉnh táo để đưa Nhật An vào nhà. Hai người đang lay hoay không biết mật khẩu ra sao thì đột nhiên cửa bật mở. Cẩm Anh đang tính ra ngoài mua chút đồ ăn vặt thì thấy cảnh này. Minh Đức và Gia Bảo tự hỏi có phải bọn họ hoa mắt hay không, Nhật An với Cẩm Anh sống chung từ bao giờ vậy? Quá nhanh quá nguy hiểm. Bầu không khí ngượng ngùng vây quanh ba người, tất nhiên trừ Nhật An say không biết trời đất là gì ra. Chẳng còn thời gian giải thích nên cô vội đỡ Nhật An từ hai người kia rồi tạm biệt bọn họ. Bây giờ mình Cẩm Anh phải giải quyết tên sâu rượu hôi dình này, cô khó nhọc đỡ cậu từ cửa tới sofa. Giờ cô chỉ ước mình chưa từng vô béo cậu. Nhật An nhắm nghiền mắt, trong người cậu vô cùng khó chịu. Cẩm Anh xuống bếp làm canh giải rượu. Trong lúc đó Nhật An đã tỉnh đôi chút, cậu lê bước vào nhà tắm, nôn sạch những thứ mình vừa ăn. Sự thật là cậu chẳng ăn được bao nhiêu, mấy người kia ép quá đáng, chỉ cần nhìn cậu có ý gấp đồ sẽ rót thêm rượu. Cẩm Anh nghe tiếng động đội chạy lên, thấy Nhật An ra ngoài liền vỗ lưng cậu cho xuôi. Thực ra cô không hề biết hôm nay cậu gặp mấy ông lớn rồi bị chuốc đến say mềm thế này. Canh giải rượu đây, cậu uống đi. Nhật An cố nuốt bát canh sau đó khó nhọc nằm lại sofa. Cẩm Anh tiếp tục nấu cháo trắng cho cậu lót dạ. Cô vặn nút nồi đa năng, trong khi chờ cháo chín thì lên xem Nhật An ra sao. Cẩm Anh rón rén lại gần, tránh gây tiếng động thế nhưng cậu vẫn biết. Cô ngồi bệnh trên nền nhà ngắm khuôn mặt cậu. Ánh đèn ngủ chiếu lên sườn mặt Nhật An, do uống rượu nên má cậu đỏ đau. Đột nhiên cậu mở mắt, quay đầu đối diện thẳng mặt cô. Cẩm Anh hơi chột dạ vì nhìn lén cậu, cô thoáng đỏ mắt, cậu tỉnh rồi à? Tớ lấy cháo cho cậu nhé. Nhật An vươn tay vén lọn tóc mai của Cẩm Anh ra sau vành hai. Cậu nửa say nửa tỉnh, lẩm bẩm, xin lỗi, khuya rồi mà còn làm phiền em. Đối phương sững người, mở to mắt. Bọn họ học năm 4 đại học rồi, cũng không còn trẻ nữa. Cẩm Anh khôi phục trạng thái bình thường, hơi bất ngờ vì cậu đổi cách xưng hô. Hình như anh sinh sau em một tháng thì phải. Nhật An còn khóe môi, không hề để ý lời nói của Cẩm Anh, dướn người hôn nhẹ vào má cô. Chỉ là cái thơm nhẹ cũng đủ làm cô đỏ mặt. Tớ lấy cháo cho cậu đây. Nói rồi cô chạy nhanh xuống bếp. Sau khi ăn cháo gần như Nhật An đã tỉnh hẳn, cậu đi tắm để tránh ám mùi rượu khắp nhà. Xong xuôi cậu nằm trên giường xoa hai bên thái dương, đầu vẫn còn hơi nhức. Điện thoại hiện dòng tin nhắn với các ký tự lạ, Nhật An cầm máy lên xem. Cậu cũng dùng ký tự lạ nhắn lại cho người kia. Giải quyết mọi việc, Nhật An ném điện thoại sang bên cạnh, mắt nhìn trần nhà. Lại thêm một đêm mất ngủ. Hôm sau Nhật An thức giấc đã thấy Cẩm Anh làm đồ ăn sáng. Cô bận rộn bê thức ăn ra bàn. Nhật An nuốt cô miếng sandwich, em cắn miếng đi. Cẩm Anh ngượng ngùng cắn miếng nhỏ, cô cứ tưởng tối qua nói gì cậu quên hết rồi. Nay anh ở công ty, chưa không về đâu. Cô đưa anh một cơm, thế chưa anh nhớ hâm nóng lại đồ nhé. Nhật An nhận lấy, cất trong túi. Anh bước ra cửa được vài bước sau đó quay lại. Cẩm Anh thấy lạ, anh quên gì hả? Ừm, thứ này rất quan trọng. Anh chọc vào má mình một cái. Cẩm Anh hiểu ý tiến gần hôn nhẹ vào má anh. Bấy giờ Nhật An mới hài lòng rời đi. Tới công ty người nào đó lập tức bị vây quanh bởi hai con người tộc Bạch. Minh Đức lượn quanh Nhật An vài vòng, tao không ngờ mày lại thiếu đứng đắn như thế. Nhật An còn ngơ ngác thì ra bảo tiếp lời, nói, mày với Cẩm Anh sống chung từ khi nào? Anh thản nhiên đặt túi trên bàn làm việc, tao không phải biến thái, đều là người trưởng thành cả, ở cùng nhau thì có gì sai? Minh Đức bước cằm, thế sao mày không rủ tao sống chung, tiền thuê nhà đắt như ma, mỗi tháng tao đều sống trong tình trạng rỗng túi. Vừa nói vừa vỗ ngực, yên tâm tao trưởng thành lắm. Lần này cả Nhật An lẫn ra bảo chẳng ai thèm nói chuyện với anh ta. Rỗng túi một phần là do Minh Đức tiêu xài hoang phí. Nhật An định vay thêm bố nhưng ông Trọng nói cho anh rằng Ngô Ân Vũ theo dõi ông chặt chẽ, lợi nhuận hầu như về túi ông ta, cộng thêm việc chăm sóc bà Hoan nên giờ ông cũng không mấy dư giả. Anh đau đầu nghĩ phương án tiếp theo, chẳng lẽ cứ phải uống rượu công cốc như vậy? Cẩm Anh không hiểu tại sao gần đây Nhật An lại đóng đô ở công ty nữa rồi. Khi cô hỏi anh luôn lảng tránh không muốn nói. Mỗi tối Minh Đức và Gia Bảo đều phải vắt Nhật An say bí tỉ về công ty. Nói đúng hơn là nơi trú ẩn thiếu thốn đủ thứ mà bọn họ đang xây dở. Anh bảo không muốn Cẩm Anh lo lắng nên không về nhà. Hai người kia thì nghĩ nếu cứ giấu nhẹm đi thì cô càng lo hơn ấy chứ. Cẩm Anh đem chuyện này kể với đám bạn. Thu Hà vỗ đùi cái bút, đấy tớ đã bảo mà, Cẩm Anh của chúng ta xinh đẹp tốt bụng như vậy, việc gì cứ phải cắm đầu vào một tên bách khoa. Cô khuấy ly cà phê, nhấp một ngụm, nhờ anh ấy bận thật. Tớ thấy chẳng cặp nào như hai cậu đâu, bận gì có lần mấy tháng mới gặp nhau. Nỗi nghi hoặc cứ lớn dần trong lòng Cẩm Anh. Cuối cùng một hôm Nhật An cũng chịu về nhà, anh ôm cô thật chặt, dường như có nhiều điều muốn nói. Em có muốn cùng anh đánh cược một ván không? Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh lại gầy đi rồi, dâu còn chưa kịp tạo. Luôn luôn là vậy, chỉ mình cô mới có thể chứng kiến bộ dạng thảm nhất của anh. Anh kêu gọi đầu tư 5 lần 7 lượt đều không thành công, vì vậy anh quyết định vay ngân hàng. Cầm anh đan ngón tay mình vào ngón tay Nhật An, nếu không trả được nợ thì em sẽ nuôi anh. Em đi làm thêm ở văn phòng luật cũng kiếm chắc khá khá. Nhưng em thực sự không thích cách anh tự đối mặt với mọi vấn đề mà không nói cho em. Nhật An hôn lên trán cô, không phải. Ngay lập tức anh bị ngắt lời, em biết anh lo em suy nghĩ nhiều, nhưng nói ra sẽ dễ giải quyết hơn đúng không? Em còn tưởng anh không đủ tin tưởng em. Giọng cô có chút tủi thân. Anh xin lỗi. Nhật An luồn tay qua từng lọn tóc mềm mại của Cẩm Anh, mùi đào quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, vậy nên đánh cược với anh một ván, nhé. Cô khẽ gật đầu. Chương 71, nợ tờ 5, giờ dạng việc khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, Minh Đức báo với Nhật An hình như có người đang lăm le dự án của bọn họ. Dù game chưa hoàn thành nhưng mọi bản thiết kế hay ý tưởng đều phải bảo mật tối ưu. Minh Đức trông vậy nhưng cũng rất đề cao cảnh giác, anh chẳng không muốn công sức cả đội đổ sông đổ bể. Gia Bảo đi khắp nơi kêu gọi vốn cùng Nhật An nhưng đều thất bại. Anh nêu giả thuyết của mình, tao đoán có lẽ mấy người kia thấy mình có triển vọng nên cố bóp vỡ từ trứng nước. Nhật An trầm tư, không hẳn, là bọn họ đang coi thường chúng ta. Khó khăn không hề làm cả đội chùn bước. Cuối cùng sản phẩm của bọn họ cũng trình làng. Giờ dạng lần đầu ra mắt đã chiếm được cảm tình của vô số người chơi game toàn quốc. Nắm bắt thị trường, Dubla tung ra bản tiếng Anh nhằm mục đích nhắm vào thị trường quốc tế. À, Dubla là công ty game do Nhật An, Minh Đức và Gia Bảo thành lập. Những sở trẻ ạ mẹ game có tiếng nhận xét, giờ dạng không chỉ có đồ họa đẹp mà cốt truyện cũng đầy ý nghĩa. Sự thành công của hội ba người đã truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang có đam mê khởi nghiệp. Nhật An xoa mái đầu tổ quạ, chưa gì đã có mấy người gạ tao bán công ty rồi. Minh Đức cười, trêu anh, bán đi, và bọn họ trả đống nợ cho mày nữa. Anh suy một tiếng, nếu không trả hết được tao sẽ tính đến việc bán mày. Anh chàng nhếch miệng, chứng tỏ tao cũng có giá trị phết đấy nhỉ. Nhìn lại hành trình mà bọn họ đã đi qua, gian nan có, vui buồn có, quan trọng là bọn họ đồng hành cùng nhau trong suốt quãng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy. Minh Đức thu gom đống bản vẽ nháp anh bức bừa trên nền nhà, ngắm chúng anh mới biết bọn họ đã cố gắng bao nhiêu. Có những lúc muốn buông xuôi tất cả, tay mỏi muốn giã ra nhưng nhìn đồng đội đang miệt mài gõ của anh lại tiếp tục làm việc. Nhờ sự nổi tiếng của giờ giảm, Nhật An thuê người sửa sang lại công ty. Giờ nó không còn là nơi mục nát nóng hầm hập, xung quanh toàn cây cỏ nữa. Sau khi tốt nghiệp hội, năm người hẹn nhau đi ăn. Hải Yến chúc mừng ba người khởi nghiệp thành công, chúc Cẩm Anh với Nhật An sớm về chung một nhà. Anh nhìn cô cười, cô chỉ đỏ mặt không đáp. Công ty mới mở của bọn họ vẫn đang chịu vô số sức ép, nhiều công ty lớn muốn ăn tươi nuốt sống đủ bla, công ty vừa và nhỏ thì cạnh tranh gay gắt. Họp nhóm xong, Nhật An gọi taxi đưa anh và cô về nhà. Anh chưa vội vào nhà mà dắt câu ngắm phố phường xung quanh. Cẩm Anh, đợi anh 3 năm nữa được không? Ánh nắng hoàng hôn đỏ cam phía cuối chân trời trông thật diễm lệ. Cẩm Anh nắm chặt tay Nhật An, đợi gì cơ? Đợi anh củng cố công ty vững chắc, rồi sẽ cho em một cuộc sống tốt, em xứng đáng với những gì đẹp đẽ nhất. Bởi vốn dĩ bản thân em tỏa sáng như những vị tinh tú trên bầu trời cao kia. Cẩm Anh nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Nhật An, bao lâu em cũng có thể đợi. Vì em biết người em yêu không phải kẻ tầm thường. Chẳng cần gia đình hậu thuẫn, ngay cả khi anh không còn một xu dính túi, em vẫn sẽ đợi anh. Vì anh có chí tiến thủ, em biết anh không ngồi yên chịu chấp nhận thực tại. Trong 3 năm Nhật An, Minh Đức và Gia Bảo đã biến một công ty nhỏ như đủ lá thành công ty lớn. Những ông to trước kia từng chèn ép ba người giờ không còn dám ho he, sợ Nhật An nổi hứng thu mua công ty họ. Anh vẫn đi tiệc xã giao đều đặn, chỉ là hiện tại địa vị trong xã hội đã có, anh không cần miễn cưỡng uống rượu nữa. Cẩm Anh đồng hành cùng Nhật An mỗi ngày, chứng kiến sự trưởng thành của anh. Cô cũng không thua kém, tự mở văn phòng luật của chính mình, kiếm thu nhập trả nợ cho bố mẹ, lo em gái học hành. Tiếp nối thành công của giờ giảm, đủ lá tung ra thị trường giờ giảm 2. Phần 2 có góc nhìn tươi sáng hơn hẳn, game cho phép người chơi chọn vũ khí để tấn công quái thú chứ không thụ động chạy như phần 1. Trong cốt truyện nhân vật chính có nhiều bạn bè hơn, những người bạn tốt giúp cô khi bị bắt nạt. điểm riêng của phần 2 là người chơi có thể rủ bạn bè tham gia diệt quái vật cùng mình. Mọi người bình chọn đây là game kinh dị giải đố hot nhất mùa hè năm nay. Giờ giảm 2 gây được tiếng vang ở quốc tế, phá vỡ kỷ lục sở trẻ ảm của phần 1. Sự vươn lên của đủ la đến thai Ngô Ân Vũ. Ông ta cười lạnh, đáng lẽ ra năm ấy không nên tha cho thằng nhóc đó mới phải. Vậy nên trò chơi đổi bắt chưa kết thúc, mà bắt đầu một vòng lập mới. Nhật An dịch ký tự ngoằn ngoèo trên điện thoại, mắt tối lại. Anh nhắn cho người bí ẩn kia, hai người thường xuyên trao đổi với nhau qua những ký tự mà chỉ đối phương hiểu. Cẩm Anh thắc mắc tại sao đột nhiên Nhật An muốn bán nhà, chuyển tới nơi ở mới. Anh thu dọn đồ đạc cùng cô, động tác khá gấp gáp nhưng lời nói thì chậm rãi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh mua một khu đất có an ninh khá cao, quyết định xây nhà chứ không mua chung cư nữa. Cả anh và cô đều muốn sự riêng tư. Trong lúc công trình đang thi công, Nhật An và Cẩm Anh đành thuê tạm homestay ở bọn họ cứ cách một tháng lại bỏ đi thuê chỗ khác. Rốt cuộc anh còn giấu em điều gì? Cẩm Anh mệt mỏi với việc chuyển tới chuyển lui. Nhật An lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói, tên vợ Zester quay lại rồi. Vợ Zester là chùm của những con quái thú trong giờ giảm. Cẩm Anh cười, vỗ hai bả vai anh, vậy chúng ta cùng nhau xử hắn. Cô lờ mờ hiểu ra vấn đề, từ đó không còn than phiền mỗi lần anh kêu chuyển nơi ở nữa. Một buổi tối Nhật An ôm cô vào lòng, sắp kết thúc rồi, chúng ta sắp được tự do rồi. Ừ, tên vợ Zester sẽ gặp quả báo sớm thôi. Nô Ân Vũ chẳng thể nào ngờ ông ta bị bán đứng bởi chính thuộc hạ của mình. Trong phiên tòa xét xử, tên Tâm nhìn ông ta, nhếch môi. Trước đây hắn định rời khỏi tổ chức nhưng khi vô tình thấy anh trai xin rút lui sau đó bị giết chết bởi chính tay ông ta, hắn chùn bước. Hắn đợi ngày này để làm nhân chứng tố cáo tội ác của Ngô Ân Vũ từ lâu lắm rồi. Phải, tên Tâm kia chính là một trong hai vệ sĩ năm ấy giám sát Nhật An. Anh trai hắn làm trâu làm ngựa cho ông ta, kết quả nhận về cái chết. Hắn tập hợp những người muốn chống lại Ngô Ân Vũ, thật ngạc nhiên trong đấy có cả tên đại ca. Tên đó là người nắm rõ nhất những hoạt động sai trái của ông ta, thu thập bằng chứng ông ta buôn bán chất cấm và vũ khí trái phép gửi về cho Nhật An. Anh quan hệ rộng với bên cảnh sát, đưa bằng chứng cho họ. Ông ta có ý định chạy trốn nhưng vừa đến sân bay đã bị cảnh sát vây bắt. Tất nhiên đám người kia vẫn phải ăn cơm nhà nước vì tội đồng lõa, nhưng tống được Ngô Ân Vũ vào tù là mong muốn của bọn họ nên chẳng ai hối hận. Một ngày trời quang mây tạnh, Nhật An đến thăm người chú ruột. Bây giờ vai vế đã đổi, anh ngẩng cao đầu nhìn tên tiểu tụy trước mắt. Nhật An luôn tin vào luật nhân quả, giờ đây ông ta phải ngồi tù cả đời. Anh liếc qua chút sau đó rời đi, chẳng hề hé miệng nửa câu. Trò chơi tới hồi kết rồi. Chương 72, NT6 kết hôn công ty được giao lại cho ông trọng. Đẹp ngày Nhật An dẫn Cẩm Anh về ra mắt gia đình anh. Cô lo lắng đi qua đi lại. Nhật An buộc tóc cho cô, mẹ anh bị ngã dẫn đến mất trí nhớ, trước mặt bà em cứ tự nhiên là được. Anh giới thiệu với bà Hoa, mẹ, đây là bạn gái con. Bà vuốt ve khuôn mặt Cẩm Anh, cháu xinh thật đấy. Cô ngượng chín mặt, cháu cảm ơn bác. Ông trọng từ đâu bước đến, nào mọi người, chuẩn bị ra nhà hàng ăn trưa thôi. Cuộc gặp gỡ thuận lợi hơn cô tưởng. Nhật An và Cẩm Anh tạm biệt hai người để về nhà mới. Anh mở cửa xe, thắt dây an toàn cho cô. Tự dưng Cẩm Anh lại nhớ thời sinh viên của bọn họ, vẫn chiếc xe đạp hồi cấp 3, anh chở cô tới rạp chiếu phim. Nhớ lúc cô khẽ chạm tay anh khi ăn chung bỏng nô, xúc cảm ấy thật khó phai. Mùa đông năm đó đông trở nên ấm áp đến thế. Đây đâu phải đường về nhà. Anh xoay vô lăng, ừm. Thôi vậy, cô không hỏi nữa. Xe dừng trước cửa rạp chiếu phim năm xưa. Cẩm Anh ngẩn người, bao ký ức của về cùng một lúc. Cô cứ để anh dắt tay đi, đầu óc giống tuyết chẳng thể nghĩ được gì. Nhật An bao cả rạp, chọn bừa phim Avatar, nghe nói phim này hot. Hai người chọn chỗ ngồi xuống. Cẩm Anh chưa thể thoát khỏi dòng hồi ức, cô lặng lẽ quan sát xung quanh. Nhìn anh, cô làm theo như một cái máy. Tiếng quảng cáo trước khi xem phim vang lên. Trong rạp loa mở to bao nhiêu thì khoảng lặng giữa anh và cô lớn bấy nhiêu. Dường như thứ âm thanh ồn ào ấy chẳng thể ngăn được cảm xúc ngay lúc này. Trước đây anh luôn nghĩ cuộc sống của mình chỉ bình bình trôi đi một cách nhàm chán. Nhưng trải qua nhiều biến cố anh mới biết thì ra trong tim mình tồn tại một người vô cùng quan trọng. Anh nỗ lực chỉ để cho người đó một mái ấm, một cuộc sống tốt. Nhờ người đó, anh biết sống có lý tưởng. Em là ước mơ mà cả đời anh khao khát. Nhật An lấy từ trong túi láo ra cái hộp nhỏ. Anh nhẹ nhàng mở nắp, bên trong chứa chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Anh biết cô không thích thiết kế cầu kỳ nên hàng anh đặt có những viên kim cương bé đính quanh nhẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Cầm anh, lấy anh nhé. Nãy giờ cô vẫn chưa tiêu hóa hết lời anh nói, khoan đã. Bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ, em sao thế? Cầm anh không nghĩ tới việc được cầu hôn ở đây, câu ngắt ngứ, à ý em là người ta cầu hôn thường hay quỳ xuống, sao anh không quỳ? Nhật An ồ lên một tiếng, anh sơn suất rồi, em thích như vậy hả? Để anh bắt trước. Cô vội ngăn anh lại, đùa đấy, em đồng ý. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, ánh sáng từ màn hình chiếu lên những viên kim cương trông lung linh khó tả, không được đổi ý. Ai đó bật cười. Đột nhiên Nhật An lôi ra thêm cái hộp nữa, anh làm mặt đáng thương nhìn cô, em cũng đeo cho anh đi. Anh gặt nhẫn đôi hả? Xem kìa, chồng tương lai của cô lại nổi tính trẻ con rồi. Sau đó hai người đăng ký kết hôn. Hôn lễ thế kỷ được tổ chức ở một resort tại Phú Quốc. Khách khứa đông đảo bởi Nhật An quen biết rất rộng, cô dâu chú rể tiếp khách muốn mọi chân. Cầm anh cố treo nụ cười trên môi, váy cưới nặng làm cô khó di chuyển. Nhật An thấy thế khoát tay cô, nâng váy giúp vợ mình. Hải Yến ngưỡng mộ không thôi, cô nàng ước mai sau mình cũng sẽ có hôn lễ hoành tráng như vậy. Cô nàng mãi đi vòng quanh ngắm cảnh đẹp, chân không may giẫm phải giày da của người khác. Minh Đức nhăn mày, đối phương còn đi cao gót. Xin lỗi xin lỗi. Hải Yến cuống quýt, ngước mắt lên là khuôn mặt quen thuộc. Cả hai đồng thanh, lại là cậu hả? Sau đó cả hai quay ngoắt đi mỗi người một hướng. Đúng là một ngày đen đủi. mà ném hoa được các cô gái mong chờ nhất. Hải Yến chưa vội lấy chồng nên cô cũng không hào hứng lắm. Cô không tìm đến hoa, là hoa tìm đến cô. Hải Yến ngơ ngác nhìn bó hoa trong lòng mình, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Cô nàng thì chẳng mấy thích thú nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hải Yến không hề biết rằng từ xa có ánh mắt đang dõi theo mình. Qua bữa tối Cẩm Anh không thiết tha gì hết, cô chỉ muốn đi ngủ. Thế là ai đó nghĩ gì làm đấy, thay váy cưới, tắm rửa qua rồi nằm trên giường ngủ ngon lành. Nhật An phải chiến đấu tiếp với những con người năng động ngoài kia, bọn họ thi nhau đòi đẩy anh xuống hồ bơi. Hồi nhỏ Hải Yến từng suýt bị đuối nước nên cô khá sợ, tự động tránh xa chỗ có nước. Vậy nhưng đám đông xô đẩy, không biết từ khi nào cô đã đến bên miệng hồ bơi. Ngay lúc Hải Yến sắp bị đẩy xuống có cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, kéo cô trở lại. Thời gian như ngưng động ở khoảnh khắc này. Hải Yến bị bao trọn trong vòng tay Minh Đức, cô có thể ngửi thấy mùi hương của anh. Không phải mùi bạc hà hay xuất hiện trong mấy cuốn truyện, chẳng phải hương nước hoa nồng nặc, chỉ là mùi nước xả vải bình thường nhưng lại có sức lôi cuốn đặc biệt. Hải Yến lúng túng đảo mắt, khẽ đẩy anh ra, cảm ơn cậu. Anh mặc bộ vest lịch lãm nên trông trưởng thành hơn mọi ngày. Minh Đức sờ cổ, đừng khách sáo vậy chứ. Cậu ngồi yên ở bàn nhé, chớ chạy lung tung. Nói xong anh vội hòa cùng đám người đang tưng bừng náo loạn ngoài kia. Hải Yến nhấp ngụm nước chanh, hít một hơi thật sâu. Con người Minh Đức là thế, năng động, tràn đầy nhiệt huyết như ở thế giới khác. Liệu có bao giờ anh chịu sống chậm lại vì một người? Là biên tập viên kiêm MC của đài truyền hình, người ta luôn cho rằng Hải Yến hướng ngoại, lúc nào cũng dư năng lượng. Thực sự mỗi ngày cô đều phải gồng mình lên đối diện với cuộc sống. Nếu ai hỏi cô có muốn từ bỏ công việc mình đang làm không, đáp án là không. Cô yêu công việc này, nhưng có vẻ tính chất của nó không hợp với cô. Cẩm Anh là một người thông minh, giờ thì Hải Yến hiểu tại sao cô ấy nói rằng chưa chắc đã phải là cô không muốn gặp Minh Đức. Năng nổ tham gia câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa mang đến cho Hải Yến nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng rất mệt mỏi. Một thời gian cô chìm trong mớ nghi vấn, tại sao mình phải tốn quá nhiều năng lượng cho những việc như thế. Nhưng nhờ nó Hải Yến mới có cơ hội thực tập ở đài truyền hình, ước mơ thở bé của cô. Sau đó cô chính thức được nhận làm biên tập viên. Cấp trên thấy Hải Yến ưu tú nên giao thêm mảng MC cho cô. Bây giờ Hải Yến khá quen mặt trên sóng truyền hình, thậm chí còn có cả fan hâm mộ. Nhưng cô không thể phủ nhận sự thật mình là người hướng nội. Thật kỳ lạ, có những người ở bên ngoài hoạt bát đến mức ai cũng lầm tưởng rằng họ hướng ngoại. Chỉ mình họ biết bản thân đã phải đánh đổi những gì. Chương 73, NT7, cô bị mọi người thắc mắc không thấy Cẩm Anh đâu, giáo giác đi tìm cô. Trước đó cô đã gọi điện cho Nhật An báo mình về phòng nghỉ ngơi rồi. Anh nói qua micro, vợ tôi phải đi nghỉ để dưỡng sức, mọi người thông cảm. Ai nấy ổ lên gió to. Minh Đức hít tay Nhật An, hiểu ý rồi nhé. Một bạn cùng lớp hồi cấp 3 cười bí hiểm, trêu anh, dưỡng sức tối tiếp tục đúng không, biết mà. Nhật An chỉ cười không đáp. Một lúc sau hầu như ai cũng ướp xuống nước, ngay cả Nhật An cố né tránh trong vô vọng. Anh bị hai người Gia Bảo và Minh Đức đồng tâm hiệp lực đẩy xuống hồ. Được đấy, mai tôi trừ lương hai người. Tức thì Gia Bảo và Minh Đức tròn mắt nhìn nhau, vội lôi Nhật An lên. Anh thừa cơ kéo hai người kia xuống nước cùng mình. Tiệc mấy cũng tới lúc tàn. Nhật An mệt mỏi về phòng ngủ tắm rửa, trên người anh khoác mỗi áo choàng tắm. Anh khẽ lật chăn, tránh làm ảnh hưởng đến Cẩm Anh đang say giấc. Cô cửa quậy, lật mình xong lại ngủ tiếp. Ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trái xoan của cô. Cẩm Anh đẹp, một nét đẹp dịu dàng chẳng cần son phấn cầu kỳ. Nhật An ngắm khuôn mặt vợ mình, lúc sau anh chìm vào giấc ngủ. Để tiện hóng hớt, người nhiều chuyện Minh Đức cố tình chọn phòng cạnh phòng Nhật An. Anh chàng ghé sát thai lên tường, chép miệng, tường cách âm tốt thật, đúng là khách sạn 5 sao. Sáng sớm Cẩm Anh mở mắt trước, thấy Nhật An vẫn đang ngủ nên định rời giường ngắm bình minh. Cô xoay người, chưa kịp nổm dậy thì đã bị Nhật An kéo lại ôm vào lòng. Thì ra anh cũng đã tỉnh. Nhật An mở mắt, em có quên gì không? Đối phương ngẫm một lát, đâu có. Có, em nhớ kỹ đi. Anh ngửi mùi hương trên tóc cô, cất giọng trầm trầm, tối qua chúng ta còn thiếu bước cuối nữa đấy. Không để Cẩm Anh kịp hiểu, anh xoay người đè cô dưới thân mình. Minh Đức tỉnh dậy lúc 8 giờ rưỡi, anh vươn vai, xuống xem phòng bếp có gì ăn. Hầu như khách khứa đã về trong đêm, chỉ còn những người thân thiết ở lại khách sạn. Minh Đức bắt gặp Hải Yến đang yên tĩnh ăn sáng, lâu lâu cô kiểm tra điện thoại một lần, vẻ mặt suy tư chắc là nghĩ về công việc. Anh lấy đồ ăn, đặt xuống đối diện cô. Tớ ngồi đây được không? Hải Yến liếc anh chút rồi đáp, được. Có vẻ sau sự việc hôm qua hai người không còn bài xích nhau như trước. Hải Yến ăn nốt phần của mình rồi đứng dậy, tớ có việc nên phải bay về Hà Nội luôn, các cậu ở đây mạnh khỏe nhé. Tay cầm đũa của Minh Đức khựng lại, vậy hả? Chúc cậu đi bình an. Hải Yến mỉm cười, gật đầu với anh. Minh Đức roi theo bóng cô, vẻ mặt hiện lên chút tiếc nuối, giá mà anh dậy sớm hơn. Dáng hình mảnh mai cùng tiếng giày cao gót biến mất vào hư vô, nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này Nhật An và Gia Bảo bước tới ngồi cạnh Minh Đức. Tôi với Cẩm Anh còn định hưởng tuần trăng mật ở đây nên hai ông cứ về trước lo việc công ty. Gia Bảo nhìn Minh Đức, vậy có nghĩa là bọn họ phải gánh hết việc của Nhật An. Đừng mà. Minh Đức như người trên mây, thất thần hồi lâu, Gia Bảo còn thua tay trước mặt anh chàng. Ở được. Minh Đức bật thốt. Hai người còn lại nhíu mày, hôm nay ai đó bị ma nhập à? Cẩm Anh thức giấc vào giữa trưa, cả người cô đau nhức. Sao cái việc sinh hoạt vợ chồng này một người hưởng thụ còn một người thân tàn ma dại vậy? Sau khi tiễn hết mọi người cuối cùng Nhật An cũng có không gian riêng. Anh mang đồ ăn lên phòng, đỡ cô dậy. Ăn sáng nào vợ? Cô bực bội, bây giờ là buổi trưa rồi. Nhật An dỗ cô, ừ, vậy ăn trưa. Cẩm Anh tính dỗi thêm nhưng vì bụng dạ biểu tình nên cô đành để anh đút. Anh nhìn cô đầy vẻ cương triều, nghỉ ngơi xong anh dẫn em xem biển. Cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi dạo trên bờ. Mặt trời đỏ rực phía xa xa tô điểm cho một buổi hoàng hôn rực rỡ. từng gợn sóng lăn tăn nối tiếp nhau xô vào bờ, lướt qua chân Cẩm Anh để lại bọt trắng xóa. Càng về tối trời lạnh dần, Nhật An choàng áo khoác lên người Cẩm Anh, ôm cô từ phía sau. Cô quay mặt lại, đối diện thẳng với ánh mắt đen lấy của anh. Trong mắt hai người bây giờ chỉ còn hình bóng nhau. Ý hoán nạ gờ dâu vạch dịu ý hoán nạ bè lủ kỉnh in rùa ẹt ý hoán nạ bè thở dở phò dịu xạ dịnh in ệ vợ dị thỉnh dịu do. Ý hoán nạ gờ dâu vạch dịu, ngoài lại, ngày đủ bật lá lên sàn chứng khoán cũng là ngày Cẩm Anh sinh con trai đầu lòng. Nhật An đang ở công ty nghe tin, anh hội thu xếp xong xuôi mọi việc rồi nhanh chóng đến bệnh viện, bỏ lại Minh Đức và ra bảo ngơ ngác. Anh bước tới bước lui trước phòng sinh, chỉ thiếu điều phá cửa xông vào. Cả bố mẹ hai bên đều tới đợi, ông trọng vô vai con trai khuyên anh bình tĩnh. Ngay khi bác sĩ mở cửa thông báo, Nhật An lao vào ngay lập tức. Cẩm Anh được chăm sóc kỹ càng, cô mẹ không muốn mở mắt. Y tá có ý đưa bé cho anh bế, Nhật An phất tay, chờ tôi một lát. Anh nắm tay vợ, thì thầm, chỉ đẻ một đứa thôi. Cẩm Anh cau mày, con anh đấy, còn không mau bế. Dưới sức ép của vợ, Nhật An miễn cưỡng bế đứa trẻ từ y tá, thằng bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ngủ. Anh phát hiện sau hôn nhân mức độ cáu gắt của Cẩm Anh ngày càng tăng, nhất là giai đoạn mang thai. Cậu bé Ngô Nhật Minh lớn lên giống Nhật An như từ một khuôn đúc ra. Tuy nhiên bố mẹ cậu trầm tính bao nhiêu thì cậu lại nghịch ngợm, phá phách bấy nhiêu. Không biết bao lần giáo viên mầm non phải mời phụ huynh vì cậu. Cẩm Anh nhìn đống đồ chơi dưới đất, lắc đầu, "Obi, con dọn chỗ này ngay cho mẹ." Cậu bé Nhật Minh lững thững bước từ trên tầng xuống, mọi ngày đều là bác giúp việc làm mà mẹ, con không muốn dọn. Cô đau đầu, nói chuyện với chồng sau khi anh về nhà, giờ con trai anh còn không thèm nghe lời em kìa. Tức thì Nhật An gọi con ra hỏi tội, "Sao mẹ bảo mà con không làm theo?" Cậu sợ bố nhất nhà nên bày vẻ mặt đáng thương làm nũng. Đáng tiếc chiêu này chỉ có tác dụng với Cẩm Anh. Nhật An nghiêm mặt, đừng để bố phải nhắc con lần nữa. Cậu bé Nhật Minh nhếch môi, không tình nguyện nhặt đống đồ chơi bỏ vào thùng. Sau khi nghe mấy lời vàng ngọc thốt ra từ miệng con trai, Cẩm Anh bàn với Nhật An sẽ không thuê giúp việc trong vòng 2 tháng. Nhật An không có ý kiến, tình bố con hai người vẫn cảm lạnh như thế. Cẩm Anh bắt đầu nghiêm khắc bắt ổ bị làm việc nhà. Ban đầu cậu bé hào hứng nhưng lâu dần lại chứng nào tật ấy, không thể nào nói nổi. Cẩm Anh cũng phiền muộn lắm chứ. Hai vợ chồng cô thống nhất không dạy con bằng đòn roi, tuy nhiên nói với ổ bị như đàn gậy thái châu vậy. Cậu bé lì lợm, càng lớn càng không nghe lời cả mẹ lẫn bố. Thế là lần đầu tiên trong đời cậu bị bố tét đít. Nhật Minh sụ mặt, trốn trong phòng cả buổi tối không chịu ăn cơm. Cẩm Anh buồn chồn, Nhật An vẫn kiên quyết, kệ nó, đói sẽ tự mò xuống ăn. Đêm hôm ấy có tiếng loạt soạt dưới phòng bếp. Cẩm Anh giật mình, lay chồng mình dậy. Anh Trần An, ôm cô, không sao đâu, khu này an ninh tốt lắm. Soảng, chiếc bát rơi trên nền nhà vỡ thành từng mảnh. Nhật An bị đánh thức bởi tiếng động, anh khó chịu rời giường, cầm lấy đèn tin đi chân trần xuống xem có chuyện gì. Ánh đèn soi thẳng mặt tên thủ phạm tí hon, miệng hắn vẫn đang nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa lấy từ tủ lạnh. Cậu bé Nhật Minh che mắt khỏi ánh sáng chói lóa của đèn tin, quay lưng về phía bố cậu. Lúc này Cẩm Anh cũng đã xuống, cô lắc đầu ngao ngán. Cậu bé ố bì vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt, "Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ." Nhật An lại gần con trai, "Thế lỗi của con là gì? Bản sao tí hon của anh sụt xịt, con bỏ đỡ ạ." Cẩm Anh cười, "Con nhớ xem mình còn lỗi gì nữa không?" Nhật Minh khẽ lắc đầu, "Không ạ." Từ đó trở đi cho dù bố có mắng hay tét đít ố bì tới mức nào cậu cũng vẫn phải quật cường ăn cơm. Bài học đầu đời mà cậu bé rút ra là thế đấy. Chương 74 kết những mẩu chuyện nhỏ, chú ý là không theo trình tự thời gian. 1. Dạo gần đây Cẩm Anh hay xem thông tin về khóa tu mùa hè, cô cảm thấy khá thú vị và quyết định đăng ký cho con trai mình một suất. Cậu bé Nhật Minh vô cùng hào hứng, chỉ cần nghĩ tới việc không bị bố tét đít là cậu đã vui lắm rồi. Sau khi từ chùa trở về cậu như biến thành người khác. Cậu bé ố bị nếm máu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cây lau nhà đẩy tới đẩy lui, "Bố mẹ ơi, con xin lỗi, từ giờ con sẽ chăm chỉ làm việc giúp bố mẹ." Cẩm Anh và Nhật An nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ được thằng nhóc này. 2. Mới 4 tuổi cậu bé ố bị đã bị bố đẩy sang ở phòng riêng, cậu cực kỳ bất bình nhưng không làm gì được. Nhật An xoa đầu con trai, "Con lớn rồi mà vẫn đòi ngủ cùng mẹ, không sợ các bạn chê cười hả?" Cậu bé Nhật Minh mở to đôi mắt ngập nước nhìn bố mình, "Bố lớn rồi nhưng vẫn ngủ cùng mẹ đấy thôi." "Anh béo ma con trai, vì mẹ là vợ bố, đợi mai sau con có vợ rồi tính tiếp nhé." Ai đó phừng má, không biết bao giờ cậu mới gặp được tri kỷ của đời mình. 3. Một hôm Nhật An đang làm việc đột nhiên con trai từ đâu chạy đến bổ nhào vào lòng anh. "Bố ơi, con muốn hỏi bố câu này." Anh rời mắt khỏi máy tính, bế con ngồi lên đùi mình, "Sao vậy? Có phải là bố đẻ con ra không ạ?" Nhật An dở khóc dở cười, "Con nghe ai nói? Con thấy mẹ lúc nào cũng bảo con là con trai anh thế này, con trai anh thế kia." Nhật An xoa cặp má phúng phính của cậu nhóc, "Cả bố và mẹ sinh ra con." Ô bị cắn môi, ngâm nghĩ, "Nhưng lần trước con lén nhìn giấy điền thông tin của bạn cùng bạn, cậu ấy để chống chỗ bố. Vậy có phải là chỉ mình mẹ cậu ấy đẻ ra cậu ấy không ạ?" Anh ôn tồn giảng cho con trai, "Không phải, con may mắn hơn nhiều bạn khác vì con có cả bố và mẹ. Những bạn đó không biết vì lý do gì nhưng chỉ còn bố hoặc mẹ nuôi các bạn ấy, thậm chí nhiều bạn mồ côi bố mẹ. Vậy nên con phải biết cảm thông, chia sẻ, không được chế giễu các bạn ấy nhé." Cậu bé gật đầu một cái thật mạnh, "Con biết rồi ạ." 4. Hồi đi học mầm non cậu bé ổ bị được rất nhiều bé gái thích thầm. Có lần một bạn gái dúi vào tay cậu viên kẹo mút, "Tớ cho cậu nè." Cậu đội trả lại, "Bố mẹ tớ dạy không được nhận đồ của người lạ." Bé gái thắc mắc, "Tớ với cậu học cùng lớp mà cũng gọi là lạ hả?" "Ừm." Có lẽ định nghĩa về người lạ của cậu khác mọi người. Nam, ô bị còn có hai fan cứng là dì Hải Yến và cô Khánh Linh. À, cô Khánh Linh là vợ chú Gia Bảo. Hôm nay mọi người tới nhà mừng sinh nhật cậu 5 tuổi. Cậu bé hỏi chú Minh Đức, chú ơi, tại sao chú vẫn đến vậy ạ? Minh Đức nhìn nhóc con dưới chân mình, đúng là bản sao Nhật An không lệch đi đâu được. Bé tí đã chọc chúng nỗi đau của anh. Con hỏi gì Hải Yến kia kìa? Hải Yến đang ở phòng bếp cùng Cẩm Anh và Khánh Linh, câu ngó ra liếc anh một cái. Cậu vỗ tay, con hiểu rồi, chú không cưa được gì Hải Yến đúng không? Anh bất lực, con nít chớ nói linh tinh. 6. Bé trẻ gì nhà chú Gia Bảo rất thích chơi cùng Obi, hầu như lần nào sang chơi cũng bám dính lấy cậu. Gia Bảo thấy thế tranh thủ chấp thời cơ bảo Nhật An, ông thấy hai đứa kia hợp nhau không, mai sau cho chúng nó môn đăng hộ đối. Nhật An không ý kiến, chỉ cần tống thằng nhóc ra khỏi nhà là được, hỏi ý nó đi. Cậu bé Obi nhìn bố mình, chính xác cậu đang không hiểu môn đăng hộ đối là gì. 7. Một ngày Quỳnh Anh gọi điện cho Cẩm Anh, chị chuyển tiền học phí giúp em với. Cô nhẹ nhàng hỏi, em học đại học năm ba rồi, có làm thêm kiếm được chút gì không? Đầu dây bên kia im lặng. Không phải chị không lo được cho em, mà tương lai em sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, không thể phụ thuộc mãi vào chị. Quỳnh Anh nhỏ giọng, em biết rồi ạ. Cẩm Anh chuyển tiền, cố lên nhé, chị biết em sẽ làm được. Kiếm được bao nhiêu thì kiếm, còn lại chị bù. Cô biết em gái mình chỉ là bị mẹ chiều quá nên ỉ lại, thực ra con bé không xấu tính chút nào. 8. Cô bí lên 5 tuổi, Cẩm Anh bảo Nhật An cô muốn có bé thứ hai. Anh phản đối kịch liệt, một đứa là quá đủ rồi. Cô làm nũng mãi anh mới thỏa hiệp. Thế là năm 6 tuổi cậu bé Nhật Minh có thêm em gái. Lớn lên Obi càng ngoan ngoãn, cậu nhớ lời sư phụ dặn khi còn ở trên chùa. Bé thứ hai tên Cẩm Đan, hay được gọi ở nhà là Nụ Tì. Không hiểu sao Cẩm Anh sinh hai bé đều nghịch như quỷ, Nụ Tì còn nghịch hơn cả Obi hồi nhỏ. Cô bé cầm đầu khu phố phá làng phá xóm. Nhật An xoa thái dương, anh đã khuyên mà Cẩm Anh không nghe. Obi rất kiên nhẫn chơi với em gái, dù Nụ Tì có vứt đồ chơi đi cậu đều nhặt lại. Và mọi người biết đó, Nụ Tì là người tiếp theo được đi khóa tu mùa hè. 9. Cậu bé Nhật Minh vào lớp 1 bị đứa trẻ tự xưng là trùm trưởng trêu chọc. Sư phụ từng dạy không được đánh bạn nên cậu nhường cậu ta. Ai dè cậu ta được nước lấn tới đánh cậu. Tô bị vô cùng tức giận đi mép cô giáo. Tên đó nhạo báng cậu là đồ trẻ con. Về nhà Cẩm Anh thấy con trai có vết bầm trên cánh tay thì hỏi, trên trường con nâu nịch nên bị ngã hả? Cậu bé được mẹ trường đá cho, ở mức đáp, có tên ăn hiếp con, coi như con bố thí, không thèm đánh nó. Cô vuốt ve mặt cậu bé, có chuyện gì nhớ kể với bố mẹ, để mai mẹ lên trường nói chuyện với phụ huynh bạn đó. Nhật An nghe sự việc cũng rất bực, dù tình bố con hai người cảm lạnh thật nhưng anh ghét người ngoài động tay động chân với con mình. Không dài dòng, sau hôm đó Nhật An dẫn con trai đi học võ Eskido. Đây là một môn võ thiên về phòng vệ hơn là tấn công. Tô Bỉ áp dụng chiêu lên tên trùng trường, cậu chỉ việc né còn tên đó liên tục đấm đá nhưng không hề trúng cậu. Được một lúc cậu ta mệt mở hơi thai, chắp tay bái cậu làm sư phụ. Cậu bé nghĩ đúng là hời thật, chẳng cần làm gì cũng có đệ tử. 10. Cẩm Anh mới giải quyết xong một vụ ly hôn kéo dài dai dẳng đến mức cô mệt mỏi. Gia đình vợ chồng này rất giàu có, vì thế tranh chấp mãi mà vẫn chưa chia được tài sản. Cô về nhà muộn, thấy chồng đang nấu cơm dưới bếp bèn đến chỗ anh nấu món gì vậy? Nhật An hết nhìn điện thoại tới nhìn chảo trên tay mình, sao anh làm theo trên mạng mà kết quả lại không giống? Cô phì cười, ôm eo chồng, để đó lát em nấu. Cô thì thầm bên tai anh, em mới xử xong vụ ly hôn, em nghĩ nếu một ngày chúng ta cũng sẽ như thế. Ngay lập tức Nhật An xoay người, dùng nụ hôn chặn lời Cẩm Anh, đừng nói gì cả, anh không muốn nghe. Em đã nói gì đâu? Anh ôm chặt cô vào lòng, mọi việc trên đời này chỉ có thể quyết định một lần, qua rồi sẽ chẳng thể quay ngược thời gian. Trong từ điển của anh không có hai từ hối hận. Cả đời Nhật An chỉ có ba việc muốn làm nhất và anh đã thực hiện được. Thứ nhất khởi nghiệp thành công, thứ hai cưới Cẩm Anh và cho cô một mái ấm hạnh phúc, thứ ba khiến kẻ tàn ác phải trả giá. Anh không dám nói trước tương lai, nhưng anh từng bảo em hãy sống để không hối tiếc điều gì. Nhật An mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, có thể hai người đó chia ly, tuy nhiên họ đã từng đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian, đấy là điều may mắn. Và anh may mắn vì đã gặp được em. 11. Cẩm Anh gặp lại Khải đang ở quán cà phê trên phố. Anh nhờ cô làm luật sư phân xử một vụ vi phạm hợp đồng lao động. Cả hai bàn bạc xong xuôi, Khải đang nhấp ly cà phê, ngồi hồi nhớ chuyện xưa. Thực tế ngày đó tớ đã nhìn ra Nhật An có ý với cậu nên mới cố tình chọc cậu ấy. Anh đứng dậy thanh toán với phục vụ sau đó nói, cậu là người tốt, tớ chúc hai cậu hạnh phúc. Trước khi đi Khải Đăng còn ngoái đầu lại, tên Nhật An kia có làm gì cậu thì nhớ kêu tớ, tớ sẽ đứng ra bảo vệ cậu. Như hồi bé cậu từng bảo vệ tớ. Cẩm Anh mỉm cười gật đầu. Nhật An ở công ty hắt hơi một cái, ai nói xấu anh thế?